Chương 1, hệ thống siêu sát lục chương 1, hệ thống siêu sát lục ta xuyên không rồi ư? Tâm thần Diệp Giật Trần như bị một đạo kinh lôi đột ngột đánh trúng, vẻ kinh ngạc tràn ngập trên gương mặt. Hắn nhìn quanh, chỉ thấy không gian trống trải vô ngần, bóng người thưa thớt, duy có những ngôi nhà xa xa tựa kiến trúc cổ đại Trung Quốc, dưới ánh tà dương, hiện lên vài phần cổ kính và huyền bí. Nhớ lại kiếp trước, hắn chỉ là một học sinh bình thường trên Lam Tinh, ngày ngày bận rộn với việc học, cuộc sống bình đạm vô vị. Thế nhưng, ngay trên đường về nhà hôm ấy, tai ương đã lặng lẽ ập đến. Hắn cưỡi xe điện, tựa như một chú cừu nhỏ đang luồn lách giữa rừng rậm đô thị, nhưng không ngờ, chiếc xe tải khổng lồ ấy lại như sói đói không màng đèn đỏ, ngang ngược xuống tới, dập tắt ngọn lửa sinh mệnh yếu ớt của hắn trong tích tắc. Giờ phút này, lửa giận trong lòng Diệp Giật Trần bừng bừng, như muốn thiêu rụi cả thế gian. Hắn lẩm bẩm, tên tài xế xe tải này có phải bị mù không? Rõ ràng là đèn đỏ mà lại ngang ngược như vậy, thông ta tan xương nát thịt. Đúng lúc hắn đang chìm trong sự phẫn nộ và bất cam, đột nhiên, một tiếng đinh thanh thúy vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh, tựa như một thanh kiếm sắc bén xé toạc màn đêm, khiến trái tim hắn giật thon thót. Ngay sau đó, một loạt âm thanh vang vọng trong đầu hắn, đinh. Phát hiện người xuyên không hệ thống đang ràng buộc tiến độ tháng 10 năm 0099 mãi đến khi tiếng đinh đã ràng buộc vang lên, Diệp Giật Trần mới như tỉnh ngộ. Hắn bị tiếng nói đột ngột này dọa cho toàn thân run rẩy, tựa như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên từng gợn sóng. Hắn lẩm bẩm, ta đã ràng buộc hệ thống rồi sao? Ta là người xuyên không, ràng buộc hệ thống hình như cũng không có vấn đề gì. Lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên hiện ra một màn văn tự như màn sáng, rực rỡ chói mắt, tựa như một cuộn tranh thần bí từ trên trời giáng xuống. Trên đó, danh danh viết, chúc mừng ký chủ ràng buộc thành công tên hệ thống siêu sát lục ký chủ chỉ cần giết người là có thể nhận được điểm thăng cấp có thể dùng để nâng cao cảnh giới. Diệp Giật Trần chăm chú nhìn, chỉ thấy thông tin của mình rõ ràng hiện ra. Tên Diệp Giật Trần điểm thăng cấp không cảnh giới vô hắn định thần lại, bắt đầu đọc kỹ những dòng chữ trước mắt. Hắn biết rõ, đây dường như là chìa khóa để hắn tồn tại trong thế giới mới này. Hệ thống có gói quà tân thủ không? Diệp Giật Trần thử hỏi trong lòng. Chốc lát sau, một giọng nói êm tai vang lên trong đầu hắn, phát hiện cảnh giới ký chủ là vô, đặc biệt ban tặng gói quà tân thủ, một điểm thăng cấp. Diệp Giật Trần nhìn chằm chằm vào màn hình chỉ mình hắn nhìn thấy, không khỏi lẩm bẩm, ta thấy trong các tiểu thuyết hệ thống khác, gói quà tân thủ đều rất xa hoa, sao đến ta lại chỉ có vỏn vẹn một điểm? Tuy nhiên, nghĩ đến đây là miễn phí ban tặng, tâm cảnh của hắn liền bình tĩnh lại như mặt hồ không gợn sóng. Hắn hiểu rõ, trong thế giới đầy giấy hiểm nguy này, cá lớn nuốt cá bé là định luật sắt đá. Và có được hệ thống này, có lẽ như thắp sáng một ngọn đèn trong bóng tối, mang đến cho hắn cơ hội của thời. Hệ thống, đem một điểm này cộng vào cảnh giới. Lời của Diệp Giật Trần vừa dứt, cơ thể hắn liền bắt đầu biến đổi. Chỉ thấy tên Diệp Giật Trần điểm thăng cấp không cảnh giới luyện khí tầng 1 khoảnh khắc này, Diệp Giật Trần cảm thấy mình như thoát thai hoàn cốt. Làn da thô ráp ban đầu trở nên mịn màng trơn bóng, tựa như da trẻ sơ sinh, đôi mắt hắn cũng trở nên sáng ngời sắc bén, dường như có thể nhìn xuyên qua mọi chướng ngại, nhìn thấy những nơi xa hơn. Hắn lẩm bẩm, luyện khí, chẳng lẽ ta đã đến thế giới tu tiên? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Giật Trần dâng lên một trận kích động và hưng phấn. Hắn nhìn về phía cảnh vật xa xa, khung cảnh tựa như cổ đại Trung Quốc ấy, càng khiến hắn tin chắc mình đang ở trong một thế giới tu tiên. Hắn thầm quyết định, giờ đây ta có lẽ nên đến nơi vừa nhìn thấy, mới có thể biết thế giới này rốt cuộc là như thế nào. Mang theo sự tò mò và mong đợi về thế giới chưa biết, Diệp Giật Trần đặt chân lên hành trình mới. Bước chân hắn nhẹ nhàng như gió, dường như đã hòa mình vào thiên địa này. Trên đường đi, hắn gặp vô số cảnh tượng và sinh vật kỳ diệu, mỗi lần phát hiện đều khiến hắn chấn động không thôi. Cuối cùng, Diệp Giật Trần đã đến nơi hắn nhìn thấy từ xa. Đây là một thành trì cổ kính, tường thành cao vút tận mây xanh, cổng thành đóng chặt, tựa như tách biệt với thế gian. Hắn đứng trước cổng thành, cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ. Thành trì này dường như ẩn chứa vô số bí mật và nguy hiểm, nhưng Diệp Giật Trần lại không hề sợ hãi. Hắn tin rằng chỉ cần không ngừng nỗ lực tu luyện, là có thể giải mã những bí ẩn này. Đúng lúc hắn chuẩn bị vào thành, đột nhiên nghe thấy một trận tạp âm truyền đến từ phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm người mặc cổ trang đang đi về phía hắn. Ánh mắt bọn họ tràn đầy địch ý, trong tay cầm đủ loại vũ khí, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Đối mặt với mối đe dọa bất ngờ, Diệp Giật Trần không hề lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị nên đón thử thách này. Hắn thầm đủ, ta Diệp Giật Trần há là kẻ để người khác ức hiếp. Đã đến thế giới tu tiên này, phải thể hiện thực lực của ta. Chỉ thấy tên cầm đầu kiêu ngạo hống hách nói với Diệp Giật Trần, giao đồ của ngươi ra, tiểu gia ta có thể xem xét tha cho ngươi một mạng. Bằng không hừ hừ. Diệp Giật Trần nghe vậy, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh. Hắn không hề sợ hãi đáp lại, muốn tiền không có, muốn mạng một điều. Các ngươi muốn gì cứ đến mà lấy đi. Mặc dù hắn biết mình có thể gặp nguy hiểm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục trước những thế lực tà ác này. Tên cầm đầu trợn tròn mắt, giơ đại đao trong tay chém về phía Diệp Giật Trần. Diệp Giật Trần thân hình lóe lên, nhẹ nhàng tránh được cú chém này. Hắn vung một quyền như gió lốc, cú đấm này tựa như búa tạ giáng mạnh, hung hăng nện vào bụng dưới của tên đó. Tên đó lập tức như chịu trọng thương, sắc mặt tái mét. Hắn kinh ngạc kêu lên, ngươi lại là tu luyện giả. Trong chớp mắt, tên thủ lĩnh đó như quả bóng bị chọc thủng, lập tức mất hết khí thế. Hắn cùng đám tiểu đệ đột nhiên trở nên như chó con, gật đầu không lưng nói, tiểu huynh đệ, ta trên có lao mẫu 80 tuổi, dưới có con thơ đang chờ sữa, ngài đại nhân đại lượng, xin tha cho ta một mạng. Diệp Giật Trần nhìn sự biến đổi của những người này, trong lòng thầm nghĩ, trời ạ, uy hiếp lực của tu luyện giả ở thế giới này lại mạnh đến vậy sao? Tuy nhiên, hắn mới đến, cũng không dám dễ dàng giết người. Thế là, hắn nói, ta cũng không muốn giết các ngươi, ta mới đến nơi này, các ngươi có thể cho ta biết đây là nơi nào không? Thủ lĩnh nào dám hỏi nhiều, vội vàng đáp, đây là Thanh Vân trấn thuộc Long Nguyên vương triều. Diệp Dật Trần nghe vậy, gật đầu. Hắn thầm đủ, Long Nguyên Vương Triều, Thanh Vân Trấn. Xem ra ta quả thực đã đến một thế giới hoàn toàn mới. Đã vậy, ta phải tạo dựng một sự nghiệp ở thế giới này. Nghĩ đến đây, hắn sải bước lớn, đi vào Thanh Vân Trấn. Trong lòng hắn tràn đầy kỳ vọng và khát khao về tương lai. Hắn tin rằng chỉ cần không ngừng nỗ lực tu luyện, nâng cao thực lực của mình, thì nhất định có thể đứng vững ở thế giới tu tiên này. Và hệ thống siêu sát lục đó cũng sẽ trở thành chìa khóa cho sự quật khởi của hắn. Chương 2, luyện khí tầng 4 chương 2, luyện khí tầng 4 Thanh Vân Trấn rất rộng lớn, đường phố rộng rãi vô ngần. Diệp Dật Trần chậm rãi đi dọc theo con phố. Hai bên đường là một tử lâu, một khách điếm, cùng rất nhiều cửa tiệm. Hầu hết các cửa hàng ở đây đều được dựng bằng gỗ. Cư dân ở đây đều là những người dân thường, không có bất kỳ tu luyện giả nào. Tuy nhiên, cũng có một vài võ giả thực lực cường hãn, chuyên buôn bán. Bọn họ bày quầy hàng bên ngoài thu lấy linh thạch, và xung quanh quầy hàng của bọn họ cũng tụ tập rất nhiều người. Diệp Dật Trần sải bước đi vào một khách điếm trong Thanh Vân Trấn, tên là Vân Vũ Cư. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, chiếc chuông đồng treo ở cửa khẽ đinh đang ngân vang, như đang báo cho mỗi vị khách bước vào rằng nơi đây có vô số câu chuyện đang chờ được kể. Bên trong tiệm cổ kính trang nhã, xung quanh là những cây cột được chạm khắc từ gỗ sẫm màu, trên tường treo vài bức tranh vẽ sơn thủy, toát ra một khí chất văn nhân đậm đà. Ánh đèn trong tiệm chập chờn, chiếu rọi lên từng khuôn mặt, hoặc tinh thần phấn chấn, hoặc sâu mượn, như thể trong mắt mỗi người đều ẩn chứa một bí mật không ai hay biết. Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, cảm nhận không khí hòa lẫn mùi rượu và thức ăn, lập tức khiến hắn cảm thấy thư thái. Hắn tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa vặn có thể thu chọn cảnh tượng toàn bộ khách điếm vào trong tầm mắt. Bà chủ là một phụ nữ trung niên, dung mạo hiền lành dễ gần, nàng đi đến, mỉm cười hỏi: "Tiểu huynh đệ, cần gì?" "Cho ta một bình rượu, thêm vài món ăn vặt." Diệp Dật Trần khép lời, sau đó trong đầu vang lên câu nói phải đứng vững ở thế giới này, thế là hắn lại hỏi: "Ngài ở đây có tin tức gì về tu luyện không?" Ánh mắt bà chủ sáng lên, dường như cảm thấy tiểu tử này có chút lai lịch, liền ngồi xuống nói chuyện với hắn. Cảnh giới tu luyện phàm cảnh được chia thành 5 giai đoạn: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh và Hóa thần. Nàng vừa rót rượu cho hắn vừa tỉ mỉ giải thích, mỗi giai đoạn đều có phương thức tu luyện và yêu cầu đặc biệt là giai đoạn luyện khí, phải không ngừng hấp thu linh khí, rèn luyện thân thể, mới có thể đặt nền móng cho bước trúc cơ tiếp theo. Nghe nói luyện khí hậu kỳ có thể hấp dẫn linh khí, hóa thành khí lưu quán thông toàn thân, thậm chí có thể hình thành khí xoáy. Nàng lại bổ sung, trong ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Diệp Dật Trần thầm đủ, thì ra là vậy, xem ra ta phải tăng tốc độ tu luyện rồi. Ý chỉ tốc độ giết người, trong mắt hắn lóe lên một tia kiên định, sau đó tiếp tục hỏi, vậy ngài có biết gần đây có tin tức về lệnh truy nã nào không? Thần sắc bà chủ trở nên nghiêm túc, hạ giọng nói, gần đây trong trấn quả thực có một lệnh truy nã, là về một thế lực tà ác tên là Hắc Phong Bang. Bọn chúng hoạt động bên ngoài trấn, chuyên cướp bóc tu luyện giả và thương nhân qua đường, hành vi đáng phẫn nộ. Gần đây đã có vài tu luyện giả mất tích, ngay cả tông môn cũng bắt đầu điều tra. Lệnh truy nã biết rằng, phàm là ai có thể bắt được bang chúng Hắc Phong Bang, sẽ nhận được phần thưởng linh thạch phong phú, thậm chí có cơ hội được tông môn ưu ái. Nàng nhẹ giọng nói, trong mắt lấp lánh khao khát chính nghĩa. Trong lòng Diệp Dật Trần chấn động, Hắc Phong Bang, chẳng lẽ đây là cơ hội quật khởi của hắn? Tay hắn nắm chặt ly rượu, trong lòng một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Hắn nhận ra, nếu có thể diệt trừ Hắc Phong Bang, vừa có thể nhận được điểm thăng cấp, vừa có thể giành được danh tiếng, có lẽ có thể để lại dấu ấn của mình ở thế giới tu tiên này. Ngài có thể cho ta xem lệnh truy nã đó được không? Hắn hỏi, giọng điệu lộ ra một tia kiên định. Bà chủ gật đầu, từ sau quầy lấy ra một tờ giấy vàng, trên đó dày đặc chữ viết, chính giữa là một biểu tượng Hắc Phong Bang hung ác. Nàng đưa lệnh truy nã cho Diệp Dật Trần, sau đó lại dặn dò, cẩn thận hành sự, thực lực của Hắc Phong Bang không thể xem thường, ngươi nếu muốn đi, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Diệp Dật Trần nhận lệnh truy nã, ánh mắt quét qua. Hắn thầm nghĩ, ta vừa luyện khí, thực lực còn yếu, có lẽ phải tìm cơ hội nâng cao một chút, rồi mới đi đối phó với bọn chúng. Nghĩ đến đây, hắn cẩn thận cất lệnh truy nã đi, trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận tạc âm, dường như có tiếng cãi vã. Diệp Dật Trần nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nhóm người ăn mặc rách rưới đang xông vào tiểu lâu, thần sắc hoảng loạn, dường như đang chạy trốn cái gì đó. Ngay sau đó, đám đông trong tiểu lâu cũng bắt đầu xôn xao bất an, lần lượt nhìn về phía cửa. Cháy mau, người của Hắc Phong Bang đến rồi. Một giọng nói gấp gáp truyền đến từ đám đông, trong lòng Diệp Dật Trần thắt lại, chẳng lẽ người của Hắc Phong Bang đã nhanh chóng tìm đến tận cửa rồi sao? Hắn nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt kiên định, thầm đủ, đây là một cơ hội tuyệt vời, không chỉ có thể chứng kiến thực lực của Hắc Phong Bang, mà còn là lúc ta thể hiện mình. Hắn hít sâu một hơi, sải bước đi về phía cửa, chuẩn bị nên đón thử thách sắp tới. Đứng lại, ai dám chạy loạn, đừng trách ta không khách khí. Đúng lúc Diệp Dật Trần đi đến trước cửa, đột nhiên bị bốn gã tráng hán chặn đường. Diệp Dật Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên tráng hán cầm đầu. "Tiểu tử, nhìn cái gì mà nhìn, không nghe thấy ta nói chuyện sao?" Tên tráng hán cầm đầu kêu ngạo hô lên. Diệp Dật Trần cười lạnh một tiếng, "Đúng vậy, ta chính là muốn xem ngươi không khách khí thế nào." Sắc mặt tráng hán trầm xuống, gầm lên, "Tiểu tử, đừng tưởng lão tử không biết thân phận của ngươi. Ngươi là một tên nhà quê đúng không, lại còn dám ra vẻ với lão tử? Ngươi tin hay không lão tử một súng bắn chết ngươi?" "Sao vậy?" Trong mắt Diệp Dật Trần hàn quang chợt lóe. "Sao, ngươi còn dám phản kháng à?" Tráng hán ha ha cười lớn, trong mắt mang theo một tia trêu bừa, hắn nhìn đôi mắt Diệp Dật Trần như có thể nhìn thấu mọi thứ. Ba tên bên cạnh hắn cũng đều lộ vẻ châm chọc nhìn Diệp Dật Trần. Diệp Dật Trần cười lạnh một tiếng, không hề sợ hai đối mặt với đối phương. "Sao vậy? Ngươi sợ rồi?" "Ha ha." Tráng hán thấy Diệp Dật Trần không nói một lời, trong lòng càng thêm cuồng ngạo, hắn vung nắm đấm, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau cút đi, bằng không lão tử một quyền đấm nát đầu ngươi. Ngươi muốn thử sao? Giọng nói Diệp Dật Trần bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại bá khí không thể nghi ngờ, dường như hắn chính là vương giả, bất cứ ai cũng không thể phản bác. Tiểu tử, đừng cho mặt không biết điều. Tin hay không ta phế ngươi. Giọng nói của Tráng Hán đột nhiên cao vút, trong mắt tràn ngập sát khí nồng đậm, đôi bàn tay to lớn siết thành nắm đấm, thân thể đột ngột bước về phía trước một bước, cả người tản mát ra một cỗ áp bách kinh khủng, trực tiếp bao phủ Diệp Dật Trần. Lúc này, Diệp Dật Trần đột nhiên động, chân phải hung hăng đá ra, trúng ngay bụng Tráng Hán. Bốp một tiếng vang thật lớn, Tráng Hán bay ngược ra sau, nặng nề đập vào tường, ngã xuống đất, rên rỉ đau đớn. Diệp Dật Trần một cước giẫm hắn dưới chân, tay phải lật một cái, một khối gạch vỡ lập tức xuất hiện trong tay hắn, bốp một tiếng đập vào đầu Tráng Hán. A! Tráng Hán kêu thảm một tiếng, máu tươi chảy dọc theo trán. Ba người còn lại nhìn thấy cảnh này đều sợ đến ngây người, bọn họ chưa bao giờ gặp phải người mạnh mẽ như vậy, lại dám trực tiếp đánh bị thương lão đại, hắn rốt cuộc có dựa vào cái gì? Diệp Dật Trần nhấc chân lên, hung hăng giẫm lên ngực Tráng Hán. Ba người các ngươi cũng lên đi. Ngươi là đồ điên sao? Hai huynh đệ của Tráng Hán kinh hoàng gầm lên. Bọn họ không ngờ Diệp Dật Trần lại dám một mình khiêu chiến bốn người, hơn nữa một cước giẫm lão đại của mình dưới chân, chuyện này quả thực không thể tin nổi. Trong mắt Diệp Dật Trần lóe lên một tia sắc bén, khối gạch trong tay phải mạnh mẽ nghiền ép. Rắc một tiếng, khối gạch lập tức vỡ vụn, mà xương sườn của tên Tráng Hán kia cũng bị hắn nghiền gãy, đau đến mức sắc mặt tái nhợt, kêu la thảm thiết. Ta hỏi lại một lần nữa, ai dám cản đường ta, chết. Giọng điệu Diệp Dật Trần lạnh lẽo, như ác quỷ từ địa ngục đến, khiến người ta sợ hãi. Ngươi, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Lão đại, lão đại, lão đại, ngươi không sao chứ? Ba người còn lại thấy vậy, vội vàng đỡ Tráng Hán dậy. Diệp Dật Trần nhìn bọn họ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trong lòng hắn đột nhiên có một quyết định. Lão đại, ngươi không sao chứ? Lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để tên này rời đi. Đúng, chúng ta nhất định phải bảo vệ lão đại của ngươi chu toàn. Mấy người các ngươi nghe đây, ai dám cản ta, chết. Nghe thấy tiếng cảnh cáo của Diệp Dật Trần, mấy người đều dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu, không dám nói lời nào. Diệp Dật Trần lạnh lùng quét mắt nhìn đám đông một lượt, chậm rãi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Dật Trần dần đi xa, một người trong số đó nghiến răng nghiến lợi hô lên, đợi ta chuyển tin về, nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Mấy người còn lại cũng vội vàng phụ họa theo. Nghe vậy, trong lòng Diệp Dật Trần không khỏi thầm vui, hắc hắc, cuối cùng cũng cắn câu rồi. Không hưởng công ta tốn bao công sức bày ra cục diện này. Chỉ thấy khỏe miệng hắn khẽ cong lên, trong mắt lóe lên một tia sáng danh mánh. Diệp Dật Trần không chút động tĩnh, đi theo hướng bọn họ rời đi rồi lại lén lút quay trở lại, cẩn thận theo dõi ba tên thuộc hắc phong bang kia. Hắn như một con cáo xảo quyệt, lặng lẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Cuối cùng, khi xung quanh không còn ai, Diệp Dật Trần không chút do dự đột ngột xông lên, quyền quang lóe lên, nhanh như chớp đâm xuyên qua một người. Tên đó thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã chết. Ngay sau đó, hắn lại làm theo cách cũ, nhanh chóng giải quyết thêm hai người còn lại. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy vang lên trong đầu hắn, đinh. Điểm thăng cấp 3 trong lòng Diệp Dật Trần một trận kích động, vội vàng mặc niệm, hệ thống, mau đưa 3 điểm này toàn bộ cộng vào cảnh giới của ta. Theo ý niệm của hắn, hệ thống lập tức phản hồi. Rất nhanh, Diệp Dật Trần liền cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ mà ấm áp từ trong cơ thể dâng lên, như thủy triều quét khắp toàn thân. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp không cảnh giới luyện khí tầng 4 giờ phút này, Diệp Dật Trần chỉ cảm thấy mình như đang đứng trên mây, toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều giãn ra, cảm giác đó thật sự là sảng khoái vô cùng, khiến hắn không nhịn được khẽ rên lên, a sao lại thoải mái đến vậy? Trong thế giới tu tiên bình thường, mỗi lần cảnh giới tăng lên không phải đều kèm theo đau đớn kịch liệt sao? Nhưng nghĩ lại, nếu bị có sự tồn tại của hệ thống mà dẫn đến tình huống khác thường này xảy ra, dường như cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chương 3, đêm sát lục chương 3, đêm sát lục cảnh giới đã tăng lên, tiếp theo nên đi đâu đây? Diệp Dật Trần sau khi tăng cảnh giới, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, như thể bị rút cạn linh hồn. Đúng rồi, giết người xong, ta nên lượm xác bắt đầu. Lời Diệp Dật Trần vừa dứt, liền lập tức nghiêm túc rôi hai tay, sờ soạn trên áo và quần của ba người này. Ủa? Trên mặt Diệp Dật Trần lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, trên người ba người này lại giấu một bản bí tịch võ học. Thì ra bọn họ cũng biết chút công phu, chỉ là lúc đó ta đang ở luyện khí tầng 1, thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn họ, căn bản không cho bọn họ thi triển võ kỹ. Diệp Dật Trần quan sát bản sách võ học này, chỉ thấy trên đó rành rành biết bốn chữ lớn, Hổ Uy Quyền Pháp. Diệp Dật Trần không khỏi kinh hô, lại là quyền pháp, quả thực là được Donnie đóng dạy cho ta. Hắn như được bảo vật mà cầm lấy sách, sau đó liền nóng lòng nhanh chóng lật xem. Hổ Uy Quyền Pháp tổng cộng có 4 chiêu, Hổ Hổ Sinh Uy, lấy bạo chế bạo. Tinh túy của quyền pháp nằm ở một chiêu đoạt mạng địch và phải sở hữu lực lượng bùng nổ. Hổ Uy Quyền Pháp tổng cộng có 4 chiêu, lần lượt là Hổ Uy Hung Hung, Hổ Hổ Sinh Uy, Hổ Hổ Uy Phong, Uy Phong Hổ Quyền. Uy Phong Hổ Quyền khó tu luyện nhất, nhưng một khi luyện thành, một quyền giáng xuống uy lực sẽ sánh ngang với trúc cơ kỳ. Nhìn thấy nội dung của Hổ Uy Quyền Pháp, Diệp Dật Trần mừng rỡ khôn xiết, nội dung này như một tia sét, lập tức đánh trúng trái tim hắn, khiến hắn chấn động. Diệp Dật Trần cẩn thận đặt Hổ Uy Quyền Pháp vào trong áo. Diệp Dật Trần lại tìm kiếm một lúc, phát hiện ngoài bản sách võ học này, trên người ba người này không còn bất cứ thứ gì có giá trị khác. Tổng cộng tìm được vài đồng tiền đồng và một bản sách võ học, may mà bắt đủ, vàng không thật sự là lô lớn. Diệp Dật Trần nghĩ đến đây, không khỏi tự vỗ tay khen ngợi sự thông minh và quả quyết của mình. Buổi tối Diệp Dật Trần lại quay về Vân Vũ Cư, kết quả phát hiện một đống người đang nói chuyện gì đó trong Vân Vũ Cư. Diệp Dật Trần yên lặng lắng nghe một lúc. Người có biết không, trưa nay người của Hắc Phong Bang chạy đến đây gây sự, có một thiếu niên đứng ra trực tiếp đánh ba người bỏ chạy. Ta có nghe nói, hình như thiếu niên đó là tu luyện giả. chắc chắn là tu luyện giả. Trưa nay ta ở ngay hiện trường, nhìn thiếu niên đó trực tiếp cầm gạch đập gãy xương sườn một người, loại lực lượng này chắc chắn không phải người bình thường có được. Diệp Dật Trần nghe những lời này thầm nghĩ chuyện xảy ra buổi trưa, buổi tối đã lan ra rồi, quả nhiên thế giới nào cũng không thiếu quần chúng hóng hớt. Lúc này bà chủ chậm rãi đi tới nói, ôi chao, đây không phải đại anh hùng của chúng ta sao? Mọi người nhìn xem, đây chính là thiếu niên buổi trưa đã ra tay trưởng nghĩa. Bà chủ vừa nói vậy, tất cả khách trong Vân Vũ cư đều nhìn về phía Diệp Dật Trần. Các ngươi nói đều là thật sao? Thật sự lợi hại như vậy? Diệp Dật Trần gật đầu nói, không sai, ta quả thực là tu luyện giả, cho nên mới dám đứng ra. Diệp Dật Trần tuy rất ghét phiền phức, nhưng cũng không muốn gây ra quá nhiều rắc rối, dù sao, hắn không thể mang hết rắc rối đến Vân Vũ cư. Thật sự là tu luyện giả, vậy thì thật sự quá lợi hại. Tu luyện giả đều lợi hại như vậy sao? Diệp Dật Trần nhìn ánh mắt sùng bái xung quanh, cảm thấy hình tượng của mình cao lớn hơn rất nhiều. Bà chủ, ta muốn ở lại đây 2 ngày trước. Diệp Dật Trần cười hì hì nói, ái cha, quý khách của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi, nhanh, mau vào khách phòng đi. Bà chủ đội vàng nên đón. Lúc này, một giọng nữ tiểu mị vang lên, ái cha, đây không phải đại anh hùng của chúng ta sao? Thật sự để ta tìm thấy rồi. Diệp Dật Trần ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy 3 tên tiểu thanh niên kia đang trợn mắt nhìn cô gái, còn cô gái tuyệt mỹ kia đang nệm về phía hắn. Diệp Dật Trần mơ hồ nói, ngươi là ai? Buổi trưa ta đang uống trà trong Vân Vũ cư, đột nhiên có 3 người của Hắc Phong Bang đến gây sự, mà ngươi trực tiếp đánh 3 người đó bỏ chạy, thật là bá khí. Cô gái nói, cảm ơn lời khen của ngươi, không có việc gì ta đi trước đây. Thấy tình hình như vậy, Diệp Dật Trần nhanh chóng nói xong rồi nhanh chóng bước vào khách phòng. Diệp Dật Trần thầm nghĩ, quả nhiên, những nhân vật chính như ta thật sự có rất nhiều đào hoa vận, ta đã đến thế giới tu tiên rồi, càng muốn trở thành một tu luyện giả cô độc, chứ không phải ngày ngày yêu đương. Đã xuyên không đến thế giới tu tiên, liền muốn vạn thế vĩnh hằng tùy tâm sử dụng, lại còn trong hoàn cảnh mồ côi, Diệp Dật Trần không muốn bị tình cảm trói buộc, đây chính là tâm thái tu luyện kiên định của Diệp Dật Trần. Diệp Dật Trần ở trong khách phòng không bao lâu, bên ngoài Vân Vũ cư có mấy người đi vào Vân Vũ cư. "Hừ, dám tranh giành nữ nhân với ta muốn hắn sống không bằng chết." Tên nam tử ác độc nói, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Dật Trần, trong mắt tràn đầy khinh thường và chế giễu, "Chỉ với cái bộ dạng nghèo hèn của ngươi, cũng dám nữ nhân của ta. Thật là không biết tự lượng sức." Cô gái vội vàng khuyên nhủ, "Ngươi đừng làm loạn, ta không có quan hệ gì với hắn, ta chỉ là ngưỡng mộ dũng khí của hắn." Tên nam tử lập tức nói, "Vậy ngươi không phải là thích hắn sao?" Giọng nói của hắn chói tai, như muốn xuyên thủng màng nhĩ Diệp Dật Trần. "Ngươi là đồ nữ nhân lẳng lơ, thấy ai cũng yêu, thật là khiến ta ghê tởm." "Không phải, ta chỉ là ngưỡng mộ hắn, nếu nói thích có lẽ có chút." Cô gái mặt đầy vẻ si mê, tưởng tượng ra khuôn mặt Diệp Dật Trần. Tên nam tử trực tiếp đi đến khách phòng Diệp Dật Trần đang ở, gõ cửa nói, "Diệp Dật Trần, ngươi mau cút ra đây." Nghe thấy tiếng ồn ào truyền ra từ bên ngoài cửa, Diệp Dật Trần vừa ngả lưng muốn ngủ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia phiền muộn. Không lâu sau, Diệp Dật Trần liền mở cửa. Mở cửa ra liền thấy một nam tử đứng ngoài cửa. "Diệp Dật Trần, ngươi cuối cùng cũng ra rồi, ta ở đây chỉ muốn nói với ngươi một câu, đừng có mà tơ tưởng đến nữ nhân của ta." Tên nam tử cười lạnh, vẻ chế giễu trong mắt càng rõ ràng hơn, "Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì, cũng xứng tranh giành với ta?" Diệp Dật Trần lập tức mặt đầy dấu hỏi, "Ta không có cướp nữ nhân của ngươi mà." Lúc này cô gái kia chen vào nói, "Diệp công tử, ta không cần hắn, là hắn quấy rối ta, bắt ta thích hắn." Diệp Dật Trần vốn đã có chút phiền muộn, nhìn thấy cô gái chỉ có duyên gặp mặt một lần, và kẻ theo đuổi của cô gái này lại ồn ào đến đây đúng lúc Diệp Dật Trần vừa định đi ngủ, trong lòng một trận lửa giận bốc lên. "Các ngươi đừng cãi nhau ở chỗ của ta, nếu còn cãi nhau nữa ta sẽ giết các ngươi." Diệp Dật Trần tức giận nói. Tên nam tử kia lại nói "Ta là một ngươi. Vậy ta còn phải hỏi ngươi, có phải ngươi và nàng ta thật sự có chút quan hệ gì không?" Nói xong, tên nam tử kia trực tiếp đấm một quyền vào bụng Diệp Dật Trần, Diệp Dật Trần không hề nhúc nhích. Tên nam tử thấy vậy, vẻ chế giễu trên mặt càng rõ rệt, "Ồ, còn biết nhẫn nhịn đấy chứ. Nhưng ngươi nghĩ như vậy là có thể khiến ta bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi." Hắn vừa nói, vừa vung nắm đấm, đánh về phía Diệp Dật Trần. Mà Diệp Dật Trần lại thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện trước mặt tên nam tử kia, sau đó một cước hung hăng đá vào ngực tên nam tử kia. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp thật lớn, tên nam tử kia như diều đứt dây, bị Diệp Dật Trần một cước đá bay mấy mét, nặng nề ngã xuống đất. Cú tấn công của Diệp Dật Trần như gió táp mưa sa, nhanh chóng và sắc bén. Khoe miệng tên nam tử kia lập tức dỉ máu, nhuộm đỏ cả hắn. "Nhanh quá." Tên nam tử trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng đồng thời cũng tràn đầy bất cam. Hắn trợn tròn mắt, chết chóc nhìn chằm chằm Diệp Dật Trần, trong lòng thầm nghĩ, vì sao mình lại thua? Cô gái bên kia nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, sợ đến tái mét mặt. Nàng tuyệt nhiên không ngờ Diệp Dật Trần lại lợi hại đến vậy, ngay cả Vân Phong cũng không phải đối thủ của hắn. "Ngươi thế nào rồi?" Cô gái lòng như lửa đốt, vội vàng chạy tới đỡ tên nam tử kia dậy. "Buông ta ra." Nam tử dùng sức hất tay cô gái ra, dùng mu bàn tay nhanh chóng lau vết máu ở khóe miệng. Trong ánh mắt hắn lóe lên sự tức giận và oán hận, cười lạnh nhìn Diệp Dật Trần nói, "Hôm nay ngươi gặp may, nhưng sau này ngươi sẽ không có vận may tốt như vậy đâu, đợi đấy. Bọn phế vật các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, xông lên." Diệp Dật Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng, hổ không phát huy, "Ngươi xem ta là mèo bệnh sao?" Ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn, toàn thân tản ra một cỗ khí thế cường đại. Chỉ thấy thân hình hắn chớp động, trong nháy mắt áp sát tên nam tử kia. Quyền pháp của hắn như bão táp mưa sa ập đến, mỗi quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Tên nam tử kia liều mạng chống cự, nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt của Diệp Dật Trần, dần dần tỏ ra bất lực. Động tác của Diệp Dật Trần càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tàn nhẫn, nắm đấm của hắn như mưa rơi xuống người tên nam tử kia. Tên nam tử kia bị đánh cho liên tục lùi về sau, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngã xuống đất. Còn ai nữa? Diệp Dật Trần kiêu ngạo đứng thẳng, ánh mắt quét nhìn một phía. Giọng nói của hắn như tiếng sấm sét, vang vọng trong không khí. Dừng tay. Ba thiếu niên như hổ đói bổ mồi xông lên. Hừ, ta muốn các ngươi biết cái gì gọi là cường trung hữu cường thủ. Diệp Dật Trần quát lớn một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung tàn. Trong nháy mắt, Diệp Dật Trần như mũi tên rời cùng, lại như xe tăng tốc độ cao, xông vào đám thiếu niên. Động tác của hắn nhanh như sấm sét, nhanh như chớp. Bút, bút, bút. Trong nháy mắt, bốn tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Chỉ thấy Diệp Dật Trần thân hình linh hoạt luồn lách giữa các thiếu niên, mỗi lần hắn ra tay đều mang theo khí thế sắc bén, quyền quyền đến thịt. Mấy thiếu niên kia căn bản không thể ngăn cản công thế của hắn, lần lượt bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, rên la không ngừng. Mà một thiếu niên khác thì kinh ngạc, hắn trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Đây là tình huống gì? Diệp Dật Trần trước mắt như chiến thần, thực lực lại khủng bố như vậy. Diệp Dật Trần không muốn cho bọn chúng thời gian bỏ chạy, hắn nhanh chóng ra quyền, quyền phong gào thét, như cuồng phong báo táp tập tới ba thiếu niên. Mỗi quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận, đánh cho ba thiếu niên không có chút sức phản kháng. Đinh, giết chết ba luyện khí tầng 1, nhận được 6 điểm thăng cấp nâng lên cảnh giới Diệp Dật Trần trong lòng thầm niệm. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp không cảnh giới luyện khí tầng 10 thực lực tăng lên nhanh chóng, trực tiếp khiến bên cạnh Diệp Dật Trần xuất hiện một khí xoáy như lốc xoáy. Không một ai chạy thoát. Giọng nói Diệp Dật Trần như tiếng sấm, vang vọng trong không khí. Vân Phong kinh hãi nói, đây là khí xoáy. Không thể nào. Cô gái bên cạnh kinh ngạc si mê nói, hắn ta lại mạnh đến vậy sao? Buổi trưa hắn ta còn chưa dốc toàn lực. Khí xoáy không phải phải từ luyện khí tầng 8 trở lên mới xuất hiện sao? Không hổ là người đàn ông ta thích. Vân Phong nhìn Diệp Dật Trần, trong lòng càng thêm chấn động, tên này quá kinh khủng. Diệp Dật Trần, ngươi đừng đến đây. Vân Phong la lớn, giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Hắn biết lần này đã gây ra rắc rối lớn, loại người như vậy hắn căn bản không thể chống nổi. Hừ hừ, ta cố tình đấy. Diệp Dật Trần khẽ cười, bước chân hắn kiên định mà mạnh mẽ, từng bước một đi gần Vân Phong. Một luồng áp bách cường hãn từ trên người Diệp Dật Trần phát ra, như Thái Sơn áp đỉnh khiến nội tâm Vân Phong run rẩy. Đừng, ngươi tuyệt đối đừng đến đây, ta nói cho ngươi biết, ngươi giết ta, Vân gia chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Vân Phong mặt đầy dữ tợn, đe dọa. Vân gia rất lợi hại sao? Khoe miệng Diệp Dật Trần nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, cuồng bạo nói: Ngươi đừng có mà quá đáng, thế lực của Vân gia chúng ta lớn hơn ngươi nhiều. Nếu ngươi dám giết ta, ta đảm bảo Vân gia sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi dù có trốn đến chân trời góc bể, ngươi cũng không sống được bao lâu đâu. Vân Phong tiếp tục đe dọa, giọng nói mang theo một tia run rẩy. Diệp Dật Trần trong lòng thầm mừng, thầm đủ, đây chẳng phải là điểm thăng cấp tự đưa đến cửa sao? Vân gia ngươi dù có mạnh đến đâu, có thể làm gì ta? Ta có hệ thống trong lưng, còn sợ ai? Diệp Dật Trần như một con manh thú hung hãn, trực tiếp vung một quyền, như sấm sét vạn quân giáng xuống đầu Vân Phong. Chỉ thấy đầu Vân Phong lập tức nổ tung, máu tươi và óc văng tung tóe, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu kinh khủng. Câm miệng. Diệp Dật Trần mặt trầm như nước, bình tĩnh nói, trong mắt hắn tràn đầy lạnh lùng và vô tình. Đinh, giết chết luyện khí tầng 4, nhận được 5 điểm thăng cấp. Lúc này, ánh mắt Diệp Dật Trần như cơn gió lạnh lẽo, nhìn về phía cô gái. Cô gái vẫn là bộ dạng si mê đó, ngây ngốc nhìn Diệp Dật Trần, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Diệp Dật Trần không chút lưu tình, tùy tiện một quyền, như búa sắt giáng mạnh vào người cô gái. Thân thể cô gái lập tức bay ra ngoài, nặng nề đập vào tường, rồi từ từ trượt xuống, để lại một vết máu kinh hoàng. Đinh, nhận được 1 điểm thăng cấp. Ta biết bây giờ lạm sát vô tội như vậy, nhất định sẽ bị người ta chỉ trích, nhưng ta lúc này thật sự rất cần điểm thăng cấp, đành phải chịu được vậy, ta sẽ đốt thêm tiền giấy cho ngươi. Diệp Dật Trần trong lòng thầm niệm, trên mặt hắn không có chút thương xót hay hổ thẹn. Do động tĩnh lúc giết người quá lớn, như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh thức rất nhiều người trong các khách phòng. Bọn họ chứng kiến Diệp Dật Trần mạnh mẽ như vậy, từng người đều sợ hãi im như khóc, không dám phát ra một tiếng động nhỏ. Xin lỗi, chư vị. Diệp Dật Trần nhẹ giọng nói, giọng nói của hắn tuy bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Bóng dáng hắn dưới ánh trăng trở nên đặc biệt cao lớn, như một tu la đến từ địa ngục, khiến người ta khiếp sợ. Chương 4, Hổ Hổ Sinh Uy chương 4, Hổ Hổ Sinh Uy. Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa, chiếu lên người Diệp Dật Trần như một vầng hào quang ấm áp. Hắn chậm rãi mở cuốn Hổ Uy quyền pháp mới nhận được hôm trước, trong mắt lóe lên vài phần mong đợi và nghi hoặc. Nghe nói quyền pháp này uy lực vô cùng, chiêu cuối cùng thậm chí có thể sánh ngang với trúc cơ kỳ, chẳng lẽ tu vi luyện khí tầng 10 của ta thật sự có thể dung hội quán thông nó sao? Hắn trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng lại không nhịn được lắc đầu, thầm nghĩ, không ngờ, ta ngày nay lại cảm thấy quyền pháp này có chút gà mờ. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, hắn vẫn quyết định thử một lần, dù sao lúc này cũng không có việc gì làm. Diệp Dật Trần nhớ lại 6 điểm thăng cấp nhận được đêm qua, trong lòng động, thầm niệm, đúng rồi, trước tiên cứ dùng hết số điểm thăng cấp đó đã. Theo ý niệm của hắn, giọng nói của hệ thống vang lên, "Đinh, chúc mừng ký chủ đạt đến điểm giới hạn, xin chọn tiếp tục luyện khí hay trúc cơ tiếp tục luyện khí." Hắn trong lòng thầm vui, nội tâm gợn sóng lập tức bị lực lượng của lựa chọn này nhấn chìm. Tác dụng của điểm thăng cấp như sóng dữ dội, trong nháy mắt đã nâng cảnh giới của hắn lên luyện khí tầng 11, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, như thể trong nháy mắt đã trở thành mãnh hổ kiểm soát tất cả. Một tầng 5 điểm, cũng tạm ổn, chỉ cần sau này không tiếp tục tăng lên là được. Hắn lẩm bẩm, cố gắng trấn an nội tâm đang sao động. Tiếp theo, Diệp Dật Trần toàn tâm toàn ý dồn vào việc luyện Hổ Uy quyền pháp, theo mỗi lần ra quyền, khí thế của hắn càng lúc càng dâng cao, tựa như một con mãnh hổ đang chờ thời, chỉ muốn phá vỡ xiềng xích đã giam cầm bấy lâu. Ta bây giờ hình như đã luyện thành thức thứ nhất của Hổ Uy quyền pháp, Hổ Uy hung hùng. Giọng nói Diệp Dật Trần lộ ra một tia kích động, thân thể như được lấp đầy bởi một luồng khí tức uy mãnh vô song của hổ, toàn thân mỗi tế bào đều hân hoan. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận lực lượng không ngừng tuôn trào trong cơ thể, tựa như một con mãnh hổ sắp bùng nổ, đang tích lũy sức mạnh. Tuy nhiên, khi hắn suy ngẫm kỹ, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, uy lực của thức thứ nhất này dường như chưa đạt đến khí thế hùng vĩ như hắn mong đợi. Diệp Dật Trần khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, trong lòng động, quyết định tự mình thử nghiệm uy lực thực sự của hổ uy. Đã thành hình, thì phải thể hiện nó một cách trọn vẹn nhất. Nói làm là làm. Hắn lẩm bẩm, sau đó điều chỉnh thân hình, hít sâu một hơi, hai chân vững vàng đứng, như cây cổ thụ rễ sâu lá tốt trên mặt đất. Đôi nắm đấm của hắn khẽ siết chặt, mỗi cơ bắp trên cơ thể đều bắt đầu căng cứng, như mũi tên đã kéo căng dây cung. Theo một tiếng gầm gừ trầm thấp mà mạnh mẽ, Diệp Dật Trần chậm rãi triển khai thức thứ nhất của hổ uy, động tác như nước chảy mây trôi. Thân hình hắn nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần ra quyền đều ẩn chứa lực lượng vô hình, giữa những luồng quyền ảnh giao thoa, không khí truyền đến từng trận tiếng gầm rú, như thể không khí cũng bị hắn xé rách mà phát ra tiếng giống trầm thấp. Lặp đi lặp lại động tác này không biết chán, thời gian dường như dừng lại vào khoảnh khắc này, sự tập trung của Diệp Dật Trần càng lúc càng tăng lên, lực lượng tích tụ trong lòng không ngừng ngưng tụ, cho đến lần thứ 187, nắm đấm của hắn cuối cùng cũng giải phóng uy lực ẩn chứa bấy lâu, hổ uy quyền pháp thành công tiến cấp lên cấp thứ hai, như mãnh hổ xuống núi, oai phong lẫm liệt. Dầm cú đấm này, mang theo lực lượng uy mãnh vô tận, trong nháy mắt đã đánh nát bức tường trước mặt, bụi bay mù mịt, mảnh gỗ vang tung tóe. Bức tường trong khoảnh khắc này hóa thành mảnh vụn, để lộ ra một cảnh tượng tan hoang. Diệp Dật Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng thầm, khách phòng của mình nằm ở tận cùng bên trái, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, tiếng động lớn như vậy vẫn thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem, những tiếng kinh ngạc vang vọng bên hai, như sự xôn xao trước cơn bão, không khí lập tức trở nên sôi nổi. Diệp Dật Trần nhìn cái lô lớn, trong lòng tràn đầy bất lực và kinh ngạc. Hắn không ngờ cú đấm này của mình lại mạnh mẽ đến vậy, dễ dàng đánh nát cả bức tường. Ánh nắng xuyên qua bức tường vỡ nát chiếu vào, làm sáng bừng những hạt bụi và mảnh gỗ vương vãi khắp sàn, trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét, khiến người ta cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đa tạ chư vị đã đến xem ta luyện võ. Diệp Dật Trần khẽ cười, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng, giọng nói mang theo một chút ngượng ngùng. Đại anh hùng này bà chủ chậm rãi đi tới, khẽ nhíu mày, giọng nói dịu dàng pha chút quan tâm. Cái này e rằng không ổn lắm. Đập vỡ tưởng có lẽ phải bồi thường chút tiền chứ? Giọng nói của nàng như gió xuân, tuy mang theo sự chất vấn, nhưng không có thành phần trách móc. Ta nhất định sẽ bồi thường. Thực sự xin lỗi, là ta lúc tu luyện quá nhập tâm rồi. Diệp Dật Trần vội vàng trịnh trọng xin lỗi, trong lòng cảm kích sự khoan dung của bà chủ. Trên mặt hắn đường hồng, có vẻ hơi xấu hổ, hai tay không tự chủ được mà xoa xoa. Không cần đâu, tu vi của ngươi cao thầm, cũng vì thực lực của ngươi siêu quần. Nhưng sau này nhất định phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không được lỗ mãng như vậy nữa. Bà chủ dặn dò tận tình, trong mắt lộ ra một tia quan tâm như của người mẹ, như thể đang lo lắng cho tương lai của Diệp Dật Trần. Cảm ơn. Diệp Dật Trần chân thành cảm tạ nàng, trong lòng thầm cảm thấy một cô ấm áp. Vậy được rồi, ngươi cứ đi làm việc của mình đi, tiệm của chúng ta sắp khai trương rồi. Bà chủ vây tay ra hiệu hắn rời đi, khóe miệng treo đủ cười, dường như đối với vị võ giả trẻ tuổi này đầy mong đợi. Diệp Dật Trần như một cánh lông vũ nhẹ nhàng bay đi, bước chân nhẹ nhõm đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng vừa rồi, như thể vào lúc này hắn đã tìm lại được sự điềm tĩnh trong lòng. Đúng lúc này, một bà thím đang xem náo nhiệt bên cạnh hiếu kỳ hỏi, "Bà chủ, cái lô lớn như vậy, có vấn đề gì không?" Giọng nói của nàng mang theo sự tò mò và lo lắng, ánh mắt quanh quẩn trên bức tường vỡ nát, có vẻ rất sốt ruột. Không biết, có lẽ là hắn tu luyện quá chuyên tâm, mới gây ra kết quả như vậy. Bà chủ trầm ngâm trả lời, khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. "Vậy bà mau đổi chỗ cho hắn đi, cứ như vậy không được đâu." Mọi người quên ngủ, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm, như thể Diệp Dật Trần đã trở thành một viên ngọc quý trong lòng bọn họ. Ai ta cũng muốn vậy, nhưng cửa tiệm này đã cho thuê rồi, không còn chỗ trống nào khác. Bà chủ bất lực thở dài, giọng nói lộ ra một tia bất lực và áy náy, dường như đau lòng cho hoàn cảnh của Diệp Dật Trần. "Vậy thì thế này đi, chúng ta tìm cho hắn một chỗ khác để ở đi." Một lời đề nghị truyền đến từ đám đông, lập tức gây ra nhiều cuộc thảo luận và hưởng ứng hơn. Chương 5, săn bắn trong rừng chương 5, săn bắn trong rừng bà chủ dẫn Diệp Dật Trần ra khỏi cửa tiệm, tiếng trò chuyện bên tai dần nhạt đi. Hắn nhìn quanh, phát hiện nơi đây là vùng ngoại ô của vùng ngoại ô, như một góc bị lãng quên, xung quanh được bao bọc bởi những khu rừng xanh mướt, không khí tràn ngập lúng đất, rất thích hợp để hắn ẩn cư, tu luyện. Trong lòng dần dâng lên một cảm giác yên ổn, dường như đây chính là nơi lý tưởng để hắn tìm kiếm sức mạnh và sự yên bình. Diệp Dật Trần thong thả bước trên con đường quen co, cảnh vật xung quanh dần trở nên tĩnh lặng và yên bình, tiếng gió khẽ lướt qua tai, mang đến từng đợt hương đất tươi mát. Đột nhiên, ánh mắt hắn bị một khoảng sân kín đáo thu hút. Xuyên qua khe hở của lùm cây, hắn mơ hồ nhìn thấy mảnh đất xanh tươi đó, như thể tinh linh của tự nhiên đang trú ngụ tại đây. Hắn nhanh chóng bước đến, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Trong sân, những cây cổ thụ cao chót vót vươn tới tận mây xanh, tán lá như một chiếc ô che phủ ánh nắng, đổ xuống những vệt sáng lốm đốm. Trên mặt đất, những bông hoa dại điểm xuyết trên thảm cỏ xanh mướt, màu sắc rực rỡ, như thể những viên ngọc màu sắc được tinh linh rải xuống. Vài chú chim nhỏ vui đùa giữa những tán cây, tiếng hót trong trẻo vang vọng trong không khí, như một bản nhạc du dương, khiến tâm trạng lập tức vui vẻ. Tốt, chính là chỗ này. Diệp Dật Trần khẽ tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy sự hài lòng. Đúng lúc này, giọng bà chủ từ phía sau truyền đến, mang theo một chút quan tâm, "Tiểu hòa tử, ngươi thật sự chắc chắn sao?" Thần sắc hơi lo lắng của nàng khiến hắn cảm thấy một chút ấm áp. "Vâng." Diệp Dật Trần kiên định gật đầu, thần sắc toát ra một phần quyết tâm và tự tin. "Vậy thì ở lại đi, nhưng ngươi phải nhớ, ở chỗ ta chỉ có thể ở 2 ngày, sau 2 ngày phải dọn đi, hiểu không?" Bà chủ trịnh trọng nhắc nhở, trong mắt lộ ra một tia quan tâm.
Vâng,
ta hiểu. Diệp Dật Trần nghiêm túc trả lời, trong lòng thầm cảm kích sự tỉ mỉ của bà chủ.
Vậy thì ta yên tâm rồi.
Nếu ngươi bằng lòng, ta bây giờ sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi, nhưng nếu ngươi thấy không cần thiết, có thể ăn cơm ở tiệm của ta, ta mời ngươi. Giọng nói của nàng dịu dàng và nhiệt tình, như thể đang trải một con đường ấm áp cho hắn.
Không cần, không cần, ta còn có việc quan trọng.
Diệp Dật Trần vội vàng từ chối, trong lòng cảm thấy một trận áy náy.
Đã vậy, vậy ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến ngày mai rồi hãy đến.
Bà chủ mặt đầy quan tâm nói, dường như đang âm thầm cầu nguyện cho tương lai của hắn.
Vâng.
Diệp Dật Trần gật đầu đáp, trong lòng đối với người phụ nữ hiền lành này tràn đầy lòng biết ơn và sự ấm áp. Bước vào trong nhà, hắn được bao bọc bởi bầu không khí giản dị mà ấm cúng. Trong phòng thoang thoảng mùi gỗ, trên tường treo vài bức tranh đơn giản, thêm chút hơi ấm nhân tình cho căn nhà nhỏ này. Ánh mắt Diệp Dật Trần rơi vào chiếc giường đơn sơ, bộ ga trải giường sạch sẽ tinh tươm như một người hầu trung thành, lặng lẽ chờ đợi sự có mặt của hắn. Ngoài trời nắng đẹp, ánh nắng ấm áp trải dài trên mặt đất, như phủ lên mỗi góc khuất một lớp hào quang và nóng. Gió nhẹ khẽ thổi qua, mang đến từng đợt khí tức trong lành, hòa lẫn hương đất và mùi cỏ cây thoang thoảng, khiến lòng người sảng khoái. Diệp Dật Trần trong lòng tràn đầy mong đợi, quyết định ra ngoài dạo chơi, thưởng thức phong cảnh của nơi xa lạ này. Hắn đi bộ trên con đường nhỏ, bên hai truyền đến tiếng lá cây khẽ rung xào xạc, thỉnh thoảng có vài chú chim nhỏ bay qua, để lại tiếng hót trong trẻo, dường như đang đệm nhạc cho hắn. Diệp Dật Trần không khỏi mỉm cười, cảm nhận sự tĩnh lặng và hài hòa của khoảnh khắc này.
Đi mãi, hắn đến một rìa rừng rậm, ánh nắng xuyên qua khe hở lá cây đổ xuống những vệt sáng lốm đốm, trông đặc biệt đẹp.
Tuy nhiên, đột nhiên một trận tiếng đánh nhau dữ dội truyền vào tai hắn, phá vỡ sự yên bình này. Sự tò mò thúc đẩy hắn đi về phía tiếng động phát ra. Hắn xuyên qua những bụi cây rậm rạp, thò người về phía trước, tầm nhìn của hắn đập vào mắt là một cảnh tượng chiến đấu kinh hoàng. Chỉ thấy một nam tử mặc áo choàng đen, thần sắc nghiêm trọng, sắc mặt hơi tái nhợt, đang giao chiến kịch liệt với một yêu thú luyện khí kỳ. Yêu thú đó hình dáng xấu xí, bốn chi thô to, khi há miệng phun ra từng đám lửa đen xỉ, như cơn ác mộng trong đêm tối. Còn nam tử áo choàng đen thì không ngừng thi triển pháp thuật, trong tay linh quang lóe lên, nhưng dường như dần dần rơi vào thế hạ phong. Diệp Dật Trần cẩn thận quan sát cục diện chiến đấu, trong lòng dấy lên một tia bất an. Nam tử liều mạng chống cự, nhưng sự nóng bỏng của lửa và sự hung mãnh của yêu thú khiến hắn tỏ ra bất lực, xem ra sắp không chịu nổi nữa. Đúng lúc này, Diệp Dật Trần trong lòng động, dứt khoát quyết định ra tay tương trợ. Hắn hít sâu một hơi, lặng lẽ tiếp cận yêu thú, tích lũy sức mạnh, chuẩn bị thi triển Hổ Uy quyền pháp vừa học được. Không khí toàn bộ khu rừng dường như trở nên ngưng trọng vì quyết tâm của hắn. Trong lòng Diệp Dật Trần dâng lên một trận cuồng hỉ, kèm theo tiếng nói của hệ thống, trên mặt hắn lộ ra nụ cười không thể kiềm chế. Hắn vừa đánh bại một yêu thú luyện khí tầng 7, lại nhận được 10 điểm thăng cấp, thu hoạch như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Giết yêu thú còn được nhiều điểm thăng cấp hơn giết người, xem ra sau này phải giết nhiều yêu thú hơn nữa. Hắn thầm nghĩ, trận chiến trước mắt đã cho hắn sự tự tin, cũng khiến hắn nhận ra rằng mình phải không ngừng lớn mạnh ở thế giới tu tiên này mới có thể chuẩn bị tốt cho những thử thách trong tương lai. Lúc này, nam tử áo choàng đen khó khăn đứng dậy, trong mắt tràn đầy sự cảm kích và kinh ngạc. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, xác nhận yêu thú đã chết, sau đó xoay người cùng kính cúi đầu thật sâu với Diệp Dật Trần, giọng nói cung kính mà thành khẩn, đa tạ các hạ đã ra tay tương trợ. Ta là một tu luyện giả, con yêu quái này thường xuyên xuất hiện ở đây, gây hại cho bách tính, hôm nay được thoát nạn, thật sự cảm kích vô cùng. Diệp Dật Trần khép lời, trong lòng lại dấy lên một tia lửa trêu chọc, không cần cảm ơn, thấy ngươi thế này cũng không đi ra khỏi nơi hoang vu này được rồi, chi bằng ta giết ngươi đi. Lời hắn như cơn gió trêu chọc, khẽ lướt qua, nhưng lại mang theo một tia uy hiếp mạnh mẽ. Theo lời nói rơi xuống, hắn tích lũy sức mạnh, đột nhiên thi triển Hổ Uy quyền pháp, hổ hổ sinh uy. Chỉ thấy hắn vung nắm đấm, như một con mãnh hổ xé rách không khí, dưới quyền phong, nam tử áo choàng đen bị một quyền này đánh văng mấy mét, ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu, thần sắc tràn đầy không thể tin nổi.
Đinh, giết chết tu luyện giả luyện khí tầng 7, 8 điểm thăng cấp đợt này lợi lớn.
Diệp Dật Trần trong lòng hưng phấn không thôi, liên tục hô lớn. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai, trong lòng hắn thầm niệm, toàn bộ nâng lên cảnh giới. Lúc này, thông tin trạng thái của hắn lập tức được cập nhật. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp 4 cảnh giới luyện khí tầng 14, ta bây giờ ở luyện khí kỳ gần như vô địch rồi, trừ phi gặp phải tuyệt đỉnh tiên kiêu. Hắn cuồng ngạo nói, khoe miệng nết lên một nụ cười tự tin, như thể tất cả sức mạnh đều hội tụ trên người hắn lúc này. Theo cảnh giới tăng lên, hắn cảm nhận linh khí quần quận trong cơ thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, khí xoáy như hồng thủy quần quận trong cơ thể hắn, dường như không khống chế được mà dò dỉ ra ngoài. Mỗi một tế bào đều hân hoan, như thể đang ăn mừng sự lột xác sức mạnh này. Tiếp tục liên tục hổ uy quyền pháp, ta cảm thấy thứ hai hổ hổ sinh uy càng ngày càng thuần thục, dường như sắp đại thành rồi. Hắn thầm nghĩ, mỗi tế bào trong cơ thể đều khao khát sức mạnh càng lớn. Quay về căn nhà nhỏ, màn đêm dần bao trùm mặt đất, ánh nến yếu ớt lay động trong căn phòng tĩnh mịch, dường như thêm một chút sắc màu thần bí cho sự yên tĩnh này. Diệp Dật Trần nhắm mắt lại, tinh tâm cảm nhận luồng khí kình quần quận như thủy triều, trong lòng lặng lẽ hồi tưởng lại quá trình chiến đấu trước đó, phân tích từng chi tiết. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, quyền pháp của hắn không ngừng lặp lại trong đầu, như thể có thể nghe thấy tiếng nắm đấm va chạm với không khí, cảm giác về sức mạnh đó khiến hắn không kìm được. Hắn thầm thề trong lòng, tuyệt đối không để sức mạnh này dừng lại ở đây. Ngày mai ta sẽ xuất phát, đi tìm yêu thú mạnh hơn, thu thập thêm điểm thăng cấp. Hắn thầm niệm trong lòng, ánh sao trong màn đêm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, như thể đang chứng kiến quyết tâm của hắn.
Chương 6, độ kiếp trúc cơ chương 6, độ kiếp trúc cơ đêm, vạn vật tinh mịch.
Hổ hổ sinh uy 198 lần, hổ hổ sinh uy 199 lần, hổ hổ sinh uy lần thứ 200, giọng nói Diệp Dật Trần vang vọng trong không khí, như một khúc chiến ca hào hùng. Tuy nhiên,
đúng lúc hắn sắp thực hiện lần thứ 201 này, khí tức trong cơ thể lại như sóng dữ dội cuộn trào, như thể một con tự thú hung mãnh sắp phá vỡ xiềng xích. Hắn nhắm chặt hai mắt, như đối mặt với kẻ thù lớn, cố gắng điều chỉnh hơi thở, cố gắng thuần hóa luồng sức mạnh cường đại này. Dần dần, tâm cảnh của hắn như mặt hồ tĩnh lặng, luồng sức mạnh đó cũng như cự thú được xoa dịu, từ từ thu liễm. Lúc này, Diệp Dật Trần mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, như một ngôi sao sáng chói xẹt qua bầu trời đêm. Hắn nhận ra, thức thứ hai hổ hổ sinh uy của mình cuối cùng đã đạt đến cảnh giới đại thành. Hắn cảm nhận lực lượng tràn đầy trong cơ thể, lực lượng đó như hồng thủy cuộn cuộn, khiến Diệp Dật Trần vốn đã tự tin càng thêm khí phách ngút trời. Bây giờ ta có thể như nhân vật chính trong tiểu thuyết, vượt cấp trúc cơ kỳ mà chiến đấu không? Trong lòng Diệp Dật Trần dâng lên một trận hào khí ngút trời, như thể mình đã trở thành vị anh hùng vô sợ bất năng. Hôm qua ta nhớ Vân Phong kia hình như là người của Vân gia, không biết Vân gia có cao thủ trúc cơ kỳ nào để ta khiêu chiến không? Tư duy của Diệp Dật Trần như chim bay lượn, mặc dù hắn không phải kẻ ngu ngốc, nhưng cũng hiểu rằng trước khi hành động, ít nhất phải nắm được một số thông tin tình báo. Ai biết được Vân gia có ẩn giấu đại năng Kim Đan hay Nguyên Anh kỳ tuyệt thế không? Bây giờ đi khiêu chiến Vân gia, chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Nói xong, Diệp Dật Trần vì sự mệt mỏi của ngày hôm đó, như tấm da bị rút gân cốt, trực tiếp ngả lưng ngủ say, một đêm lặng lẽ trôi qua. Buổi sáng đây đã là ngày thứ hai đến đây rồi, ngày mai phải từ biệt nơi này rồi. Diệp Dật Trần không khỏi nhớ lại những lời bà chủ Vân Vũ Cư đã nói. Những lời quan tâm và nhắc nhở đó vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí hắn. Vậy tiếp theo, ta rốt cuộc nên đi đâu đây? Diệp Dật Trần một mình ngồi trong phòng, khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ về con đường tương lai. Lúc này hắn, giống như một kẻ phiêu bạt bên ngoài, cô độc không nơi nương tựa, trong lòng tràn đầy mơ hồ và bất an. Không biết nơi nào mới là nơi mình thực sự thuộc về, không biết tương lai sẽ có những thử thách nào đang chờ đợi mình. Tuy nhiên, chốc lát sau, Diệp Dật Trần đột nhiên như nghĩ thông suốt điều gì đó, chợt đứng bật dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía xa, lẩm bẩm, cần gì phải lo lắng như vậy? Chỉ cần ta không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, giữa thiên địa rộng lớn vô ngần này, nơi nào không thể trở thành nhà của ta. Nói xong câu này, hắn cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình về đạo tu hành dường như lại sâu hơn một tầng, những nơi vốn còn mơ hồ, bây giờ cũng dần trở nên rõ ràng. Tốt. Đã vậy, hôm nay bất luận thế nào cũng phải đi vào khu rừng thần bí kia săn giết một số yêu thú mới được. Nhất định phải thành công đột phá đến cảnh giới trúc cơ vào hôm nay. Diệp Dật Trần siết chặt nắm đấm, thầm cổ vũ bản thân. Sau đó, hắn đơn giản thu dọn hành trang, liền dứt khoát đi về phía khu rừng. Diệp Dật Trần như gió lốc xông vào sâu trong rừng, lại phát hiện một con yêu thú luyện khí hậu kỳ. Hắn không hề sợ hãi, như hổ đói bổ mồi xông về phía yêu thú, cùng nó triển khai một trận chiến kịch liệt kinh tâm động phách. Trong trận chiến, Diệp Dật Trần phát huy thực lực bản thân đến mức tận cùng, chiêu thức của hắn tựa như gió táp mưa sa hung mãnh sắc bén, khiến yêu thú mệt mỏi ứng phó. Hắn thân hình như điện, di chuyển linh hoạt, mỗi lần ra tay đều như sấm sét vạn quân. Cú tấn công của yêu thú bị hắn dễ dàng tránh được, còn phản công của hắn lại khiến yêu thú liên tục lùi về sau. Diệp Dật Trần nắm chặt nắm đấm, mỗi quyền đều giáng xuống yêu thú. Yêu thú gầm thét, cố gắng dùng móng vuốt sắc bén và răng nanh nhọn hoắt phản công, nhưng tốc độ của Diệp Dật Trần quá nhanh, nó căn bản không thể đánh trúng. Mỗi quyền đều ẩn chứa thực lực dồi dào, khiến yêu thú cảm nhận được áp lực lớn. Trên người yêu thú đã xuất hiện nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ lông nó, nhưng nó vẫn kiên cường chống cự, không chịu dễ dàng nhận thua. Ánh mắt Diệp Dật Trần kiên định, hắn biết đây là một trận chiến sinh tử, không cho phép nửa điểm lơ là. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa phát động tấn công. Lần này quyền pháp của hắn càng thêm hung mãnh, như cuồng phong báo táp quét đến. Yêu thú cuối cùng không thể chống cự, bị Diệp Dật Trần một quyền đánh xuyên tim. Tuy nhiên, đúng lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi, một luồng khí tức cường đại như Thái Sơn áp đỉnh đột nhiên áp sát. Chỉ thấy một con mãng xà khổng lồ như bóng ma từ trong rừng chậm rãi bò ra. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp 9 cảnh giới luyện khí tầng 15, luyện khí tận cùng. Diệp Dật Trần nhìn chằm chằm vào bốn chữ luyện khí tận cùng trên màn sáng hệ thống, trong lòng không khỏi một trận cuồng hỉ. Sau đó, cơ thể hắn dâng lên một luồng sảng khoái như tắm trong gió xuân. Đúng lúc Diệp Dật Trần đang chuyên tâm kiểm tra hệ thống, một tiếng động trầm thấp mà nặng nề từ xa truyền đến. Kèm theo tiếng động này, một con cự mãng to lớn như ngọn núi nhỏ đang từ từ tiến đến với một dáng vẻ chậm rãi nhưng đầy áp lực. Cơ thể của con cự mãng dài đến mấy chục mét, vảy rắn to lớn sáng lên ánh sáng lạnh lẽo, mỗi chiếc vảy còn to hơn bàn tay người trưởng thành. Đôi mắt nó như hai ngọn đèn xanh lục đang cháy, toát ra ánh sáng hung tợn khiến người ta lạnh gáy. Diệp Dật Trần nhận ra nguy hiểm đang đến gần, đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức đối diện với con cự mãng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn trở nên vô cùng sắc bén, như thể có thể xuyên thấu mọi chướng ngại. Cùng lúc đó, một luồng khí thế cường đại vô song từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra, giống như một ngọn núi lửa đã ngủ yên từ lâu đột nhiên phun trào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Dật Trần dùng sức điểm nhẹ dưới chân, cả người như tên rời cùng bắn thẳng về phía cự mãng. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, để lại những tàn ảnh mơ hồ trong không trung, đơn giản như quỷ mị khó mà nắm bắt. Trong chớp mắt, hắn đã lao đến trước mặt cự mãng. Chỉ thấy Diệp Dật Trần hai tay nắm chặt thành quyền, một bộ hổ uy quyền pháp uy mãnh bá đạo được hắn thi triển. Nắm đấm của hắn như hổ xuống núi, mang theo từng luồng kình phong sắc bén, hung hãn đấm mạnh về phía cự mãng. Mỗi quyền vung ra đều mang theo tiếng gió rít gào, như thể muốn xé nát không khí. Con cự mãng rõ ràng cũng cảm nhận được mối đe dọa từ Diệp Dật Trần, nó há cái miệng rộng đủ nuốt chừng một con voi, đột nhiên phun ra một cột độc dịch đen như mực. Độc dịch hóa thành một cột nước đen trong không khí, thẳng tắp quần quần về phía Diệp Dật Trần. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ này, Diệp Dật Trần lại không hề hoảng hốt. Hắn thân hình khẽ chớp động, liền như dịch chuyển tức thời dễ dàng tránh được đòn tấn công của độc dịch. Ngay sau đó, quyền pháp của hắn càng thêm hung mãnh, như gió táp mưa sa không ngừng giáng xuống người cự mãng. mỗi quyền đều chuẩn xác trúng vào yếu huyệt, đánh cho cự mãng ra nước thịt bùng, máu tươi văng tung tóe. Theo cú tấn công của Diệp Dật Trần càng lúc càng mãnh liệt, con cự mãng khổng lồ cuối cùng không chịu nổi cơn đau kịch liệt này, phát ra từng tiếng rít gào thảm thiết. Toàn bộ thung lũng bị tiếng kêu kinh khủng này bao trùm, khiến người ta sợn gai ốc. Thực lực luyện khí tận cùng, ta vẫn chưa từng thử qua, cứ lấy ngươi ra mà luyện tay vậy. Diệp Dật Trần trợn tròn mắt, trong miệng bùng nổ một tiếng gầm thét chấn động, cả người khí thế như cầu vồng, quyền pháp trong nháy mắt trở nên càng thêm hung mãnh sắc bén. Chỉ thấy hai nắm đấm của hắn múa như gió, mỗi quyền đều ẩn chứa sức mạnh lòng trời lở đất, như thể muốn xé nát mảnh thiên địa này. Nắm đấm của hắn như tia chớp xé toạc màn đêm, với tốc độ nhanh như chớp xẹt qua hư không, những nơi nó đi qua lại để lại những tàn ảnh rõ ràng có thể nhìn thấy. Những tàn ảnh này tựa như thật, lơ lửng trong không trung hồi lâu không tan, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Mà lúc này, con mãng xà khổng lồ kia dưới sự tấn công như cuồng phong báo táp của Diệp Dật Trần, thân thể khổng lồ bắt đầu không ngừng run rẩy. Vậy rắn bốn cứng rắn vô cùng của nó, trước quyền kình không thể cản phá của Diệp Dật Trần tỏ ra yếu ớt không chịu nổi một đòn, trên người rất nhanh đã xuất hiện từng vết thương sâu đến tận xương. Máu tươi từ vết thương ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Con mãng xà khổng lồ rõ ràng bị Diệp Dật Trần đánh cho đau đớn không chịu nổi, trong miệng phát ra từng tiếng rít gào thảm thiết đến cực điểm. Hít, hít, hít. Tiếng rít gào này vang vọng giữa thung lũng, nghe càng thêm kinh khủng, khiến người ta sởn da gà. Tuy nhiên, Diệp Dật Trần lại không hề có ý định nương tay, ngược lại còn thừa cơ này thừa thắng xông lên. Đúng lúc này, khí xoáy vẫn luôn bị Diệp Dật Trần ẩn giấu đột nhiên bùng nổ như núi lửa phun trào. Khí xoáy gào thét xoay tròn, tạo thành một cơn lốc khí lưu vô cùng mạnh mẽ. Cố khí xoáy này dường như ẩn chứa sức mạnh vô tận, như những luồng kiếm khí sắc bén vô địch bao quanh Diệp Dật Trần, tản ra ánh sáng khiến người ta giận người. Khi Diệp Dật Trần lại gần con mãng xà khổng lồ kia, chỉ nghe thấy một loạt tiếng xì 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 chói tai vang lên, như thể một chiếc máy xay thịt tốc độ cao đang điên cuồng cắt xén thứ gì đó. Hóa ra khí xoáy khi tiếp xúc với cơ thể mãng xà, liền như lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn, tàn nhẫn xuyên thủng thân thể cự mãng. Trong khoảnh khắc, máu thịt văng tung tóe, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Cơ thể cự mãng bị khí xoáy nghiền nát, nội tạng và xương cốt bay tứ tung, toàn bộ cảnh tượng như địa ngục tu la đẫm máu kinh khủng, khiến người ta giận người. Ngay cả Diệp Dật Trần từng trải cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, không cần ta tự mình ra tay, khí xoáy của ta lại mạnh mẽ đến vậy. Không bao lâu sau, con mãng xà khổng lồ từ ngoài phong lẫm liệt đó, cuối cùng dưới sự tấn công mãnh liệt của Diệp Dật Trần, đã tắt thở, không còn chút sinh khí nào nữa. Thi thể tàn tạ của nó nằm lặng lẽ trên mặt đất, cùng với cảnh tượng tan hoang xung quanh, tạo nên một bức tranh kinh hoàng. Giết chết yêu thú luyện khí tầng 10, nhận được 14 điểm thăng cấp ký chủ đã đạt đến luyện khí tận cùng, và thỏa mãn điểm thăng cấp, có muốn độ kiếp ngay bây giờ không? Diệp Dật Trần nhìn quanh, thấy các yêu thú bình thường ở đây đều không dám đến gần, liền thầm niệm trong lòng, vâng. Chốc lát, trên đỉnh đầu Diệp Dật Trần nhanh chóng tụ tập từng đám mây đen, trong đó còn có những tia sét nhấp nháy ẩn hiện, tựa như những con rắn bạc luân vũ. Trong tiểu thuyết tu tiên bình thường, ở luyện khí kỳ thực lực càng mạnh thì lôi kiếp cũng càng mạnh, với thực lực luyện khí kỳ của ta, lần độ kiếp này e rằng sẽ cực kỳ gian nan. Diệp Dật Trần thầm nghĩ. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái bản thân, chuẩn bị nên đón thử thách của lôi kiếp. Thời gian chậm rãi trôi, đám mây sấm sét đen kịt trên bầu trời bắt đầu không ngừng cuộn cuộn, trong đó ánh sét càng lúc càng chói mắt, như muốn chiếu sáng cả thế giới. Cuối cùng, đạo lôi kiếp đầu tiên như một con dao long hung mãnh, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, bổ thẳng xuống Diệp Dật Trần. Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, bao bọc chặt chẽ lấy thân thể mình. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, đạo lôi kiếp đầu tiên hung hăng đánh trúng người hắn. Diệp Dật Trần rên một tiếng, nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ được đòn này. Tuy nhiên, chưa kịp thở dốc, đạo lôi kiếp thứ hai đã tiếp nối, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn một bậc. Ngay sau đó, đạo lôi kiếp thứ ba cũng như gió táp mưa sa lần lượt giáng xuống, mỗi đạo đều kinh khủng hơn đạo trước. Diệp Dật Trần nghiến răng, dốc hết sức mình để chống đỡ những đòn tấn công của lôi kiếp. Lúc này, y phục trên người hắn đã bị sét đánh cháy thành tro tàn, lộ ra làn da cháy đen, nhưng ánh mắt hắn lại càng thêm kiên định và cố chấp. Bởi vì hắn hiểu rõ, chỉ cần vượt qua được lôi kiếp lần này, hắn sẽ có thể thành công đột phá đến trúc cơ kỳ, thực lực sẽ có sự nâng cao về trước. Thoáng chốc, đạo lôi kiếp thứ tư đã gào thét giáng xuống. Ta vẫn còn chịu được. Diệp Dật Trần khẽ nói. Đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy. Theo từng đạo lôi kiếp liên tiếp không ngừng giáng xuống, thân thể Diệp Dật Trần đã trở nên đen kịt, như vừa bỏ ra từ lò than. Nhưng hắn vẫn kiên cường chống đỡ, dùng nghị lực và dũng khí của mình chống lại lôi kiếp. Lôi kiếp giáng xuống tuy đau đớn vô cùng, nhưng đối với cơ thể ta không có gì đáng ngại. Khoe miệng Diệp Dật Trần khẽ nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ kiên định và tự tin. Chốc lát sau, đạo lôi kiếp thứ tám từ trên trời giáng xuống. Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, chuẩn bị nên đón thử thách vòng này. Kèm theo một tiếng nổ vang trời, đạo lôi kiếp thứ tám hung hăng giáng xuống người Diệp Dật Trần. Tuy nhiên, hắn chỉ rên một tiếng, không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ còn thiếu đạo cuối cùng, ta liền có thể thành công trúc cơ, nghĩ đến thôi đã khiến lòng ta dạo dựng. Trong lòng Diệp Dật Trần dâng lên một cỗ kỳ vọng và hưng phấn mãnh liệt. Hắn biết, chỉ cần vượt qua được đạo lôi kiếp cuối cùng nữa, hắn liền có thể đột phá bình cảnh, lột xác thành công trúc cơ rồi. Lúc này, đám mây đen trên bầu trời lại đột nhiên trở nên tĩnh lặng, như thể đang tích tụ sức mạnh ngàn cân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả thế giới chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Cuối cùng, sau một thời gian dài chờ đợi, đạo lôi kiếp thứ 9 cuối cùng cũng giáng xuống. So với những tia sét trước đó, đạo lôi kiếp thứ 9 này rõ ràng thô to hơn rất nhiều, nó mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp lao thẳng về phía Diệp Dật Trần. Diệp Dật Trần sắc mặt nghiêm trọng, hai tay kết ấn, toàn lực chống đỡ đòn tấn công kinh khủng này. Đạo lôi kiếp thứ 9 ầm ầm giáng xuống, phát ra một tiếng vang trời động đất. Diệp Dật Trần chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị một ngọn núi lớn đè nặng, không thể động đậy. Ngay sau đó, một cơn đau kịch liệt truyền khắp toàn thân, khiến hắn không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm. A, lần này quả thực đã làm ta bị thương. Diệp Dật Trần cúi đầu nhìn vết máu kinh hoàng trên vai, như một đóa hồng mai đang nở rộ. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn lóe lên ánh sáng bất khuất. Sau đó, đám mây đen trên bầu trời bắt đầu từ từ tan đi, như đàn cừu bị xua đuổi. Đồng thời, từng giọt cam lộ trong suốt như những chuỗi hạt châu nhỏ li ti tuôn xuống, rải rác trên người Diệp Dật Trần. Những giọt cam lộ này như đôi bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Diệp Dật Trần, giúp hắn hồi phục vết thương. Diệp Dật Trần nhắm mắt lại, cảm nhận luồng sức mạnh thần kỳ này. Hắn có thể cảm nhận vết thương của mình đang nhanh chóng lành lại, linh lực trong cơ thể cũng đang dần hồi phục. Dưới sự tưới tắm của cam lộ này, cơ thể hắn trở nên càng lúc càng mạnh mẽ, khí tức cũng càng lúc càng thâm trầm. Thế giới tu tiên này thật hào phóng, sau khi độ lôi kiếp lại giáng xuống cam lộ, khiến tu luyện giả như tắm trong gió xuân, hồi phục như ban đầu. Diệp Dật Trần chăm chú nhìn vết máu trên vai, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Đinh, chúc mừng ký chủ độ kiếp thành công, thành tựu thiên đạo chúc cơ. Diệp Dật Trần nhìn dòng chữ lấp lánh trên màn sáng, như những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm, lẩm bẩm, thiên đạo chúc cơ, chắc là phẩm chất đỉnh cao của chúc cơ rồi. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp 1-3 cảnh giới thiên đạo chúc cơ, sơ kỳ vừa rồi giết con mãng xà khổng lồ kia, hẳn là luyện khí tầng 10, nghĩa là chúc cơ tiêu tốn 10 điểm thăng cấp. Diệp Dật Trần thầm nghĩ, để ta tính xem đã xuyên không mấy ngày thì chúc cơ rồi, hôm nay chắc là ngày thứ 3 nhỉ, tiểu thuyết tu tiên bình thường đều nói 100 ngày chúc cơ, vậy ta cứ tính là 3 ngày chúc cơ đi. Diệp Dật Trần không giấu nổi vẻ kích động, cao giọng hô. Diệp Dật Trần quay về căn nhà nhỏ, tiếp tục luyện tập Hổ Uy Quyền Pháp. Hổ Uy Quyền Pháp thứ 3 Hổ Uy Phong, thành. Diệp Dật Trần tìm được một tảng đá lớn, như một con mãnh hổ, chuẩn bị thử uy lực của Hổ Uy Quyền Pháp thứ 3 Hổ Uy Phong. Hổ Hổ Uy Phong. Thực lực thiên đạo trúc cơ như sóng dữ dội, cùng với Hổ Hổ Uy Phong cùng lúc đánh về phía tảng đá lớn, chỉ thấy tảng đá kia như đồ sứ mỏng manh, trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Phần lớn sát thương hẳn là do thực lực thiên đạo trúc cơ gây ra, Hổ Uy Quyền Pháp chỉ thêm chút uy lực mà thôi, chỉ là không biết uy lực khổng lồ như vậy, nếu đánh vào người thì sẽ thảm trạng thế nào. Diệp Dật Trần thầm nghĩ. Sáng sớm, ánh nắng như tấm màn lụa vàng rải xuống mặt đất. Hôm nay chính là lúc rời khỏi nơi này. Diệp Dật Trần khẽ nói, mặc dù ở đây chỉ trải qua vỏn vẹn 2 ngày, nhưng nơi này đã trở thành nơi trú ngụ lâu nhất của hắn sau khi xuyên không. Chương 7, vượt cấp trúc cơ đỉnh phong. Chương 7, vượt cấp trúc cơ đỉnh phong. Long Nguyên Vương Triều Thanh Vân Trấn. Diệp Dật Trần trở lại Thanh Vân Trấn, ánh mắt bị một bảng thông báo treo thưởng thu hút. Hắn đến gần xem, phát hiện trên đó rành rành dán lệnh truy nã thủ lĩnh Hắc Phong Bang, phần thưởng lại là 10 linh thạch khiến người ta thèm muốn. Ta xuyên không đến nay, chưa từng thấy mặt mũi thật của linh thạch, vậy thì lệnh truy nã này, ta nhận. Diệp Dật Trần thầm đủ, như thể đã thấy linh thạch đang vẫy gọi mình. Hắn không khỏi nhớ lại những rắc rối với Hắc Phong Bang trước đây, giờ đây tu vi của mình đã đại tiến, có thể triệt để giải quyết những phiền phức này. Lệnh truy nã này làm sao để lĩnh đây? Diệp Dật Trần hỏi người đi đường bên cạnh. Người đi đường tốt bụng kia trả lời, lệnh truy nã này à, ngươi cần đến Thưởng Kim Các để nhận nhiệm vụ. Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi còn trẻ, tốt nhất đừng chọn nhiệm vụ này. Ta từng nghe nói, tu vi của thủ lĩnh Hắc Phong Bang đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Diệp Dật Trần khẽ cười, tự tin nói, ồ, đa tạ nhắc nhở. Tuy nhiên, ta đã có thực lực trúc cơ kỳ, đối với thủ lĩnh Hắc Phong Bang, ta không hề sợ hãi. Giọng nói của hắn như trung đồng, kiên định mà mạnh mẽ. Diệp Dật Trần vẻ mặt thản nhiên nói, như thể đây không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc. Giọng điệu của hắn kiên định và tự tin, khiến người ta không khỏi tò mò và kính sợ thực lực của hắn. Người đi đường kia nghe thấy lời này, trong lòng đột nhiên chấn động, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn chỉ tốt bụng nhắc nhở người thanh niên này, nhưng không ngờ đối phương lại đã sở hữu thực lực cường đại của trúc cơ kỳ. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng sốc, bởi vì theo hắn thấy, người trẻ tuổi như vậy mà đạt đến cảnh giới này thật sự quá hiếm thấy. Thôi được rồi, huynh đệ trẻ tuổi như vậy đã có tu vi như vậy, thật sự lợi hại quá. Người đi đường kia hồi phục tinh thần, vội vàng cung kính nói. Hắn nhìn ánh mắt Diệp Dật Trần tràn đầy sự kính phục và ngưỡng mộ, thầm nghĩ nếu mình cũng có thiên phú dị bẩm như hắn thì tốt biết mấy. Đồng thời, hắn cũng thầm may mắn vì mình vừa rồi không đắc tội vị cường giả này, nếu không hậu quả khó lường. Cảm ơn đã nhắc nhở, ta đi trước đây. Diệp Dật Trần nói xong liền đi đến Thưởng Kim Các. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên mà. Người đi đường kia cảm thán. Thưởng Kim Các. Diệp Dật Trần bước vào Thưởng Kim Các, bên trong người đông như chảy hội, tiếng ồn ào không ngừng. Hắn ánh mắt như đuốc, quét nhìn một phía, cuối cùng phát hiện một quầy, trên đó dán đầy đủ các loại nhiệm vụ cáo thị. Hắn cố gắng chen qua đám đông tấp nập, đến trước quầy, đưa nhiệm vụ treo thưởng của Hắc Phong Bang cho nhân viên. Nhân viên nhận nhiệm vụ, trên dưới đánh giá Diệp Dật Trần, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Rõ ràng, hắn bạn bạn không ngờ, tiểu tử trẻ tuổi nhìn có vẻ yếu ớt này lại có gan nhận nhiệm vụ nguy hiểm đến vậy. Ngươi thật sự muốn nhận nhiệm vụ này sao? Hắc Phong Bang là bá chủ của vùng này, thủ lĩnh của bọn chúng càng có thực lực trúc cơ sơ kỳ cường đại. Nhân viên tốt bụng nhắc nhở. Khoe miệng Diệp Dật Trần khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tin. Ta biết, nhưng ta có đầy đủ tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhân viên thấy vậy, gật đầu, lấy ra một bản khế ước nhiệm vụ. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì ký vào bản khế ước này đi. Chỉ cần ngươi có thể thành công diệt trừ thủ lĩnh Hắc Phong Bang, là có thể nhận được phần thưởng phong phú. Tuy nhiên, nếu thất bại, hậu quả có thể không thể tưởng tượng được. Diệp Dật Trần không chút do dự, dứt khoát ký tên vào khế ước, sau đó nhận lấy thông tin liên quan đến nhiệm vụ. Hắn quay người rời khỏi Thưởng Kim Cát, nội tâm kích động không thôi. Hắn biết rõ, lần này cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện tài năng, kể từ sau khi thiên đạo trúc cơ, ngay cả bản thân hắn cũng khó mà đoán được thực lực của mình rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Diệp Dật Trần nắm chặt thông tin liên quan đến Hắc Phong Bang, như thể đó là một ngọn đèn sáng, chỉ lối cho hắn tiến về phía trước. Hắn theo bản đồ trong thông tin, một đường không ngừng nghỉ, cuối cùng đã đến bên ngoài thung lũng nơi Hắc Phong Bang trú ngụ. Hắn như một pho tượng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lối vào thung lũng, chỉ thấy ở đó có vài tiểu đệ Hắc Phong Bang canh gác như những bức tượng. Diệp Dật Trần thân hình lóe lên, như quỷ mị, nhanh như chớp tiếp cận lối vào. Mấy tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị Diệp Dật Trần một quyền đánh chết. Giết chết hai tên luyện khí tầng 3, nhận được 8 điểm thăng cấp, hắn trực tiếp sải bước đi vào trong thung lũng. Trên đường đi, hắn gặp một số thành viên Hắc Phong Bang, nhưng đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Cuối cùng, hắn tìm thấy căn phòng của thủ lĩnh Hắc Phong Bang. Diệp Dật Trần đẩy cửa phòng, thủ lĩnh Hắc Phong Bang trong truyền thuyết hiện ra trước mắt. Hai người đối mặt trong khoảnh khắc, Diệp Dật Trần như tia chớp trong nháy mắt vung một quyền, thủ lĩnh Hắc Phong Bang đội vàng phòng thủ. Ngươi cũng là trúc cơ kỳ, dám chọc vào ta Long Bá Thiên, tiểu tử, ta thấy ngươi sống không còn kiên nhẫn nữa rồi. Long Bá Thiên đột nhiên rút đại đao bên cạnh ghế, như cuồng phong chém về phía Diệp Dật Trần. Bút, bút, bút. Long Bá Thiên chém ba đao, vậy mà không thấy vết máu. Da thịt Diệp Dật Trần cứng như sắt thép, không hề hấn gì, hắn một quyền đánh vào đại đao đang chém về phía mình. Phụt, rắc. Đại đao vậy mà như đồ sứ mỏng manh, trong nháy mắt vỡ nát, mảnh vỡ rơi xuống đất, như công trường xây dựng. Long Bá Thiên kinh hô, tiểu tử, hiện tại ta căn bản không thể làm thương ngươi chút nào, nhưng bây giờ thì sao? Diệp Dật Trần nhìn thấy trong tay Long Bá Thiên bỗng nhiên xuất hiện một viên thuốc màu đỏ, trong lòng thầm kêu không ổn, đây chẳng lẽ là đan dược sao, tuyệt đối không thể để hắn nuốt xuống. Diệp Dật Trần nhanh chóng vươn cánh tay, muốn ngăn cản, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước. Long Bá Thiên không chút do dự nuốt viên đan dược màu đỏ, thân thể lập tức trở nên đỏ rực như ngọn lửa đang cháy, thậm chí ngay cả mắt cũng đỏ ngầu, trông rất hù dọa. Ngươi có thể chết dưới tay ta, kẻ đã ăn cuồng bạo đan, cũng đủ để tự hào rồi. Long Bá Thiên bay lên một cước, đá vào cánh tay Diệp Dật Trần, cú đá này như ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp khiến Diệp Dật Trần đau đớn không chịu nổi. Diệp Dật Trần lòng như cắt, thầm niệm, hệ thống, mau đưa số điểm thăng cấp chưa dùng trước đó, nâng lên cảnh giới. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp một bậc cảnh giới Thiên Đạo Trúc Cơ, trung kỳ lúc này, thế công thủ lập tức đảo ngược, hồ uy quyền pháp của Diệp Dật Trần như gió táp mưa sa giáng xuống chân phải của Long Bá Thiên. Chỉ nghe rắc một tiếng, chân phải của Long Bá Thiên lập tức gãy lịa, bay đi rất xa. Hắn cả người cũng như quả bóng xì hơi, thẳng cẳng nằm vật ra đất. A, ngươi vừa rồi vẫn chưa dốc toàn lực sao? Xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ta không muốn chết a. Long Bá Thiên đau khổ rên rỉ. Ánh mắt Diệp Dật Trần lạnh lùng nhìn Long Bá Thiên, quyền pháp của hắn không hề dừng lại, mà tiếp tục tấn công vào người Long Bá Thiên. Mỗi quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại, đánh cho Long Bá Thiên không có chút sức phản kháng. Long Bá Thiên lăn lộn trên đất, cố gắng tránh né đòn tấn công của Diệp Dật Trần, nhưng động tác của hắn ngày càng chậm chạp, cuối cùng bị Diệp Dật Trần một quyền đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Đòn tấn công của Diệp Dật Trần như báo táp dữ dội, Long Bá Thiên căn bản không thể chống cự. Cơ thể hắn không ngừng chịu trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Kết thúc rồi. Diệp Dật Trần khẽ nói, giọng nói của hắn tràn đầy lạnh lùng và khinh thường. Theo cú đấm cuối cùng giáng xuống, thân thể Long Bá Thiên hoàn toàn mềm nhũn trên đất, không còn động đậy nữa. Diệp Dật Trần đứng tại chỗ, nhìn thi thể Long Bá Thiên, trong lòng không có chút thương xót. Long Bá Thiên nói xong, liền dùng cánh tay liều mạng từng chút bỏ ra ngoài cửa, muốn chạy trốn. Tuy nhiên, tốc độ bỏ của hắn sao có thể sánh bằng tốc độ chạy của Diệp Dật Trần bằng hai chân chứ? Loại người như ngươi ngày ngày giết người cướp của, hãy an nghỉ đi. Diệp Dật Trần quát lớn một tiếng, một quyền như búa sắt hung hăng đập vào đầu Long Bá Thiên, trực tiếp đánh đầu hắn nát như quả dưa hấu thối, óc văng tung tóe. Không ngờ trận chiến này lại gian nan đến vậy, vốn dĩ tưởng rằng với thực lực Thiên Đạo Trúc Cơ của ta, đối phó với loại trúc cơ bình thường này, hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền nát. Không ngờ hắn ăn một viên đan dược, lại có thể đánh ta chảy máu. Diệp Dật Trần bất tức nói, mặc dù Long Bá Thiên đã ăn đan dược, cũng chỉ chọc thủng một lớp da trên cánh tay hắn giết chết trúc cơ hậu kỳ, đỉnh phong, nhận được 45 điểm thăng cấp thì ra không phải ta không đủ mạnh, mà là thông tin tình báo có sai sót. Diệp Dật Trần nhìn Long Bá Thiên, lúc này mới phát hiện hắn vốn dĩ không phải trúc cơ sơ kỳ, mà là hậu kỳ, còn đỉnh phong phía sau chắc ý chỉ Long Bá Thiên sau khi ăn đan dược. Nghĩ đến đây, sự tự tin của hắn lại như núi lửa phun trào. Hệ thống, tiếp tục nâng cấp cảnh giới tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp 3 cảnh giới Thiên Đạo trúc cơ. Hậu kỳ nâng lên trúc cơ hậu kỳ mất 30 điểm, đến trúc cơ đỉnh phong chắc cần 40 điểm. Diệp Dật Trần lẩm bẩm. Chương 8, Vân gia đến người chương 8, Vân gia đến người Diệp Dật Trần nhìn những vệt đỏ tươi khắp nơi, như những bông hoa máu đang nở rộ, hắn túi người, cẩn thận tháo chiếc nhẫn trên tay Long Bá Thiên. Đây chắc là chiếc nhẫn chứa vật trong truyền thuyết rồi. Diệp Dật Trần meo nó lên ngón tay mình, trong lòng lặng lẽ niệm chú, trong chớp mắt, một không gian tựa như màn sáng hệ thống đột nhiên hiện ra. Thuận tiện như vậy, thảo nào trong tiểu thuyết tu tiên, phàm là đại năng giả đều sử dụng nhẫn chứa vật này. Diệp Dật Trần không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hắn cẩn thận quan sát chiếc nhẫn chứa vật này, như thể đang tìm kiếm kho báu ẩn giấu bên trong, không lâu sau, liền phát hiện một viên đá lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Đây chẳng lẽ là viên linh thạch quý giá vô cùng kia? Nhưng vì sao chỉ có một viên, chẳng lẽ những viên khác đều đã tiêu hao hết trong quá trình tu luyện? Diệp Dật Trần thầm nghĩ, dù sao ở thế giới này, người bình thường đâu có hệ thống thần kỳ như vậy, chỉ có ngày đêm khổ luyện mới có thể đạt đến cảnh giới cao thâm như thế. Trong này còn vài quyển sách, lấy ra xem có phải là võ kỹ công pháp không. Diệp Dật Trần như được bảo vật mà lấy ra tất cả sách vở trong nhẫn chứa vật. Những quyển sách này lần lượt là Du Lịch Kiến Văn Lục Long Nguyên Vương Triều Bí Văn Liệt Hỏa Đạo Pháp Thanh Vân Tối Pháp và Bản Đồ Long Nguyên Vương Triều. Diệp Dật Trần trước tiên lật mở cuốn Du Lịch Kiến Văn Lục nhưng lại phát hiện đây chỉ là một cuốn hồi ký du lịch của một cường giả Nguyên Anh, đối với hắn không có nhiều giúp đỡ. Liệt Hỏa Đạo Pháp, chắc là công pháp hắn đã thi triển khi chém ta một đao đó, đối với ta mà nói, như gà mở, vô dụng. Diệp Dật Trần lập tức vứt bỏ Liệt Hỏa Đạo Pháp như giày rách, như vậy, chỉ còn thanh vân thối pháp là có thể dùng được. Diệp Dật Trần cẩn thận mở thanh vân thối pháp. Công pháp này nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, duy chỉ có một chữ nhanh xuyên suốt. Diệp Dật Trần không khỏi lẩm bẩm trong lòng, công pháp như vậy, rốt cuộc có thể giúp ích được cho mình bao nhiêu? Diệp Dật Trần lật đi lật lại thanh vân thối pháp vài lượt, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Đây đơn giản là một bộ công pháp phế vật vô dụng, không có giá trị gì. Diệp Dật Trần bất lực lắc đầu, sau đó cất quyển công pháp này vào nhận chữ vật. Ngay sau đó, hắn lại mở bản đồ Long Nguyên Vương Triều. Bản đồ Long Nguyên Vương Triều này, vậy mà lại đánh dấu rõ ràng toàn bộ địa hình của Long Nguyên Vương Triều. Đây không nghi ngờ gì là một bảo vật, đúng như câu nói có chuẩn bị không lo gì. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào bản đồ địa hình Long Nguyên Vương Triều, phát hiện trong đó có vài nơi khá đặc biệt. Đây là một ngọn núi nằm ở phía bắc nhất của Long Nguyên Vương Triều, như một con cự long ngố lượng, nằm ngang trên mặt đất, yêu hánh nhìn chúng sinh. Đây là một nơi tên là Phi Ưng Cốc, truyền thuyết nơi đây ngày xưa từng có rất nhiều yêu thú hành hành ngang ngược, tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì, bọn chúng lại trong một đêm đều biến mất không dấu vết, do đó nơi này trở thành một cấm địa. Đây là một sa mạc rộng lớn ở phía nam Long Nguyên Vương Triều, nơi đó là khu vực trung tâm của Long Nguyên Vương Triều, nghe nói ở sâu trong sa mạc đó, ẩn chứa một lượng lớn yêu thú thực lực cường hãn, thậm chí từng xuất hiện siêu yêu thú hóa thần cảnh, mà ngươi phải biết, ngay cả Long Nguyên Vương Triều cũng chưa sinh ra được bao nhiêu hóa thần cảnh. Sau đó, Diệp Dật Trần lại lật hết bản đồ Long Nguyên Vương Triều này. Hắn không khỏi cảm thán, Long Nguyên Vương Triều này quả thực lớn đến kinh người. Chỉ riêng bản đồ này đã ghi nhận hàng trăm bí cảnh tông môn lớn nhỏ. Tuy nhiên, hắn đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng, "Ôi không, gay rồi. Ta vừa rồi đã đánh nát đầu Long Bá Thiên, vậy làm sao để nộp nhiệm vụ đây?" Trong lòng Diệp Dật Trần lập tức dâng lên một trận lo lắng, hắn bắt đầu suy nghĩ nát óc về vấn đề hóc đúa này. Một lát sau, hắn linh cơ khẽ động, "Đúng rồi, ta có thể thu toàn bộ thi thể Long Bá Thiên vào nhẫn chứa vật không?" Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng Diệp Dật Trần liền dấy lên một tia hy vọng. Hắn bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng sau khi thu thi thể Long Bá Thiên vào nhận chữ vật, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong đợi. Nói làm là làm, Diệp Dật Trần nhanh chóng hướng về phía thi thể Long Bá Thiên, trong lòng thầm niệm, thu vào. Trong nháy mắt, thi thể Long Bá Thiên vậy mà biến mất không dấu vết. Diệp Dật Trần vội vàng kiểm tra nhận chữ vật, quả nhiên phát hiện thi thể Long Bá Thiên đã nằm yên bên trong. Đệt, vậy mà thật sự có thể làm như vậy ạ? Diệp Dật Trần kinh ngạc há hốc mồm, trong lòng tràn đầy sự khó tin và vui sướng. Đã vậy, vậy thì cứ giải quyết chuyện này trước đã. Tiếp theo, nên ra ngoài xem bên ngoài liệu còn có tàn dư của Hắc Phong Bang không, nếu có thì nhất định phải tiêu diệt hết bọn chúng. Trong lòng Diệp Dật Trần dâng lên một quyết tâm kiên định, hắn biết rõ không thể để tàn dư của Hắc Phong Bang tiếp tục làm loạn. Mặc dù phần lớn thành viên Hắc Phong Bang đã bỏ trốn, nhưng Diệp Dật Trần vẫn dựa vào khả năng quan sát nhạy bén của mình mà tìm thấy vài tên cá lọt lưới đang ẩn nấp. Trong lòng hắn tràn đầy tiếc nuối, sớm biết vậy thì giết Long Bá Thiên xong nên đi giết những người khác trước, hắn không chút do dự mà lần lượt đánh chết bọn chúng. Cuối cùng, Diệp Dật Trần trong lòng thầm nói, "Hệ thống, cho ta xem bây giờ ta có bao nhiêu điểm thăng cấp rồi." Trong lòng hắn tràn đầy mong đợi, hy vọng sự nỗ lực của mình có thể được đền đáp, giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp 43 cảnh giới Thiên Đạo Trúc Cơ, hậu kỳ, Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, ánh mắt hắn kiên định mà đầy mong đợi. Hắn lặng lẽ niệm trong lòng, nâng cấp cảnh giới. Bốn chữ này dường như chứa đựng khát vọng của hắn đối với sức mạnh và sự trưởng thành. Theo ý niệm của hắn, một luồng sức mạnh thần bí dâng trào trong cơ thể hắn, như một dòng suối trong vắt chảy qua kinh mạch và xương cốt, như thể mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều đang gieo họ. Diệp Dật Trần cảm nhận được một sự thay đổi kỳ diệu đang diễn ra. Hắn có thể cảm nhận khí tức của mình ngày càng mạnh mẽ, mỗi lần hô hấp đều mang lại nhiều sức mạnh hơn. Cơ thể hắn dần dần thích nghi và tiếp nhận năng lượng mạnh mẽ này, hòa nhập nó vào bản thân. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp 3 cảnh giới Thiên Đạo Trúc Cơ, đỉnh phong thế này thì xứng rồi, trước khi đến thì trúc cơ sơ kỳ, đến đây xong trực tiếp trúc cơ đỉnh phong rồi. Diệp Dật Trần cảm thán nói. Trong lòng hắn tràn đầy niềm vui và sự thỏa mãn, bởi vì trải nghiệm lần này đã giúp thực lực của hắn được nâng cao rất nhiều. Tuy nhiên, đúng lúc hắn định quay về thì từ xa đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Bọn họ dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Dật Trần và thẳng tiến về phía hắn. Hai người kia nhìn thấy mình, vậy mà không hề khách khí giơ trường kiếm trong tay lên, trực tiếp chém về phía Diệp Dật Trần. Diệp Dật Trần trong lòng đột nhiên run lên, một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên. Hắn không dám chần chừ chút nào, vội vàng nhanh chóng giơ hai tay lên, dùng hết toàn lực, cố gắng dùng huyết nhục chi khu của mình để ngăn cản đòn tấn công chí mạng nhanh như trước đó. Chỉ nghe thấy hai tiếng đinh, đinh kim loại va chạm thanh thúy mà vang dội khắp nơi, chói tai nhức óc. Diệp Dật Trần vậy mà thành công dùng cánh tay rắn chắc của mình cứng rắn chặn đứng mũi kiếm sắc bén vô cùng kia, hơn nữa dựa vào phản ứng nhanh nhẹn và kỹ thuật điêu luyện, khéo léo nghiêng thế kiếm sang một bên, hóa giải mối đe dọa cực lớn từ đòn tấn công này. Lúc này Diệp Dật Trần mặt đầy giận dữ, gân xanh nổi đầy trên trán, hắn trợn tròn mắt, chết chóc nhìn chằm chằm vào hai kẻ tấn công xa lạ trước mắt, lớn tiếng chất vấn: "Ta và các ngươi vốn không quen biết, dường như chưa từng đắc tội hai vị, vì sao lại vô duyên vô cớ vung một kiếm tàn độc như vậy về phía ta?" Hắn thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc vì lý do gì mà hai người này lại ra tay tàn độc với hắn? Hơn nữa ra tay lại không hề lưu tình chút nào. Trong ánh mắt Diệp Dật Trần lửa giận bốc cháy, nội tâm càng bị nghi hoặc và phẫn nộ lấp đầy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Chỉ thấy một nam tử trong số đó nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy dữ tợn ác độc đáp lại: "Thứ, ngươi quả thực chưa từng trực tiếp trêu chọc chúng ta, nhưng ngươi lại giết yếu gia Vân gia chúng ta. Hôm nay, chúng ta chính là phục lệnh lão gia đến lấy mạng ngươi." Nói xong, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng lộ ra sát ý vô tận, sự lạnh lẽo thấu xương đó khiến người ta không rét mà run. Bọn họ nắm chặt trường kiếm trong tay, từng bước ép sát Diệp Dật Trần, xem ra là không đạt mục đích thì không bỏ qua, hận không thể lập tức băm vằm Diệp Dật Trần ra thành từng mảnh, để giải mối hận trong lòng. Nghe thấy lời này, Diệp Dật Trần không khỏi thầm thở dài một tiếng trong lòng, thầm nghĩ, thì ra là người Vân gia phải đến. Xem ra rắc rối này khó mà tránh khỏi rồi. Nhưng mặc dù tình thế nguy cấp, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói, mà âm thầm tính toán phương án đối phó trong lòng. Xem ra chuyện mình giết Vân Phong đã bị Vân gia biết rồi, bây giờ rắc rối đã tìm đến tận cửa. Diệp Dật Trần cũng tràn đầy sát ý đáp lại, đã là đến giết ta, vậy thì đến đi. Hắn biết rõ trận chiến này không thể tránh khỏi, chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Hắn siết chặt nắm đấm, chuẩn bị nên đón thử thách sắp tới, hay có thể nói là những điểm thăng cấp di động. Đúng lúc Diệp Dật Trần nắm chặt nắm đấm, hai thanh kiếm song song lao về phía hắn. Chương 9, kịch chiến song kiếm tu chương 9, kịch chiến song kiếm tu ngay trong khoảnh khắc đó, hai vị kiếm tu thân ảnh như quỷ mị, lần nữa đồng thời phát động tấn công. Trường kiếm trong tay bọn họ như ngựa hoang thoát cương, gào thét lao ra, mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta rợn người, như muốn xé nát không khí xung quanh. Kèm theo từng trận tiếng xé gió chói tai, kiếm khí sắc bén vô cùng cuồn cuộn mãnh liệt tập đến, tựa như hai luồng tia chớp xé toạc màn đêm, với tốc độ kinh người lao thẳng về phía Diệp Dật Trần. Thanh mục kiếm quyết, một trong hai kiếm tu quát lớn một tiếng, chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn lập tức nở rộ một mảng màu xanh biếc, như thanh mục tràn đầy sinh khí trong mùa xuân, tản ra một luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài tưởng chừng như ôn hòa đó, lại ẩn chứa sát cơ vô tận, mỗi đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt mọi thứ. Cùng lúc đó, một kiếm tu khác cũng thi triển tuyệt kỹ của mình, kiếm ảnh quyết. Trong chớp mắt, thân hình hắn trở nên mơ hồ không rõ, chỉ để lại từng đạo kiếm ảnh hư ảo xuyên qua giao thoa trong không trung. Những kiếm ảnh này hư hư thực thực khó phân biệt, khiến người ta khó mà nắm bắt được phương hướng tấn công thật sự của nó, tạo cảm giác không thể phòng thủ. Đối mặt với thế công cường đại mà lại nguy hiểm như vậy, Diệp Dật Trần lại bình tĩnh tự nhiên. Hắn khẽ nheo đôi mắt, ánh mắt chăm chú khóa chặt hai thanh kiếm sắc bén đang lao đến, trong lòng đã có phán đoán rõ ràng về uy lực kiếm pháp của đối phương. Mặc dù cảm nhận được áp lực chưa từng có, nhưng trong ánh mắt hắn không hề lộ ra chút sợ hãi hay lùi bước nào, ngược lại, một niềm tin kiên định bất di bất dịch, dũng cảm tiến về phía trước từ sâu thẳm đáy mắt hắn bùng phát ra. Bút. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một thanh kiếm sắc bén vô cùng mang theo kiếm khí sắc bén hung hăng chém vào vai trái Diệp Dật Trần. Gần như ngay trong cùng khoảnh khắc, lại một tiếng bút, chấm đục truyền đến, một thanh kiếm lạnh lẽo sáng chói khác với khí thế hung mãnh tương tự bổ thẳng xuống vai phải Diệp Dật Trần. Chỉ nghe thấy hai tiếng va chạm trầm đục đồng thời vang lên, hai thanh kiếm đó giống như đâm vào tảng đá cứng rắn vô cùng, bị bật ngược ra. Tuy nhiên, mặc dù chịu tác động mạnh mẽ như vậy, Diệp Dật Trần vẫn vững như Thái Sơn. Hai chân hắn như cắm sâu vào lòng đất, không hề nhúc nhích. Thân hình hắn đứng thẳng tắp, như một ngọn núi không thể lay chuyển, trực diện đối mặt với kẻ thù trước mắt. Đối mặt với thế công long trời lở đất này, Diệp Dật Trần không hề sợ hãi. Chỉ thấy hắn hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chăm chú khóa chặt thân ảnh hai vị kiếm tu. Ngay sau đó, hắn đột ngột nâng hai nắm đấm lên, tốc độ nhanh như chớp, mang theo một trận gió rít gào. Trong chớp mắt, nắm đấm của hắn đã chính xác không sai lầm đánh trúng bụng dưới của hai vị kiếm tu. A a. Theo hai tiếng kêu thảm thiết xé nát không trung, vang vọng khắp trời, sắc mặt hai vị kiếm tu lập tức tái nhợt như tờ giấy. Cơn đau kịch liệt khiến ngũ quan của bọn họ đều vặn vẹo lại với nhau, những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn tròn trên trán. Thân thể của bọn họ càng không tự chủ được mà bay ngược ra sau, như diều đứt dây. Nhưng Diệp Dật Trần căn bản không cho bọn họ chút thời gian thở dốc và hồi phục nào. Khi hai người còn chưa chạm đất, hắn đã như quỷ mị áp sát. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, một mạch liền mạch, không để lại chút khoảng trống nào cho đối thủ phản ứng. Hổ uy quyền pháp thức thứ ba, hổ uy phong. Chỉ nghe Diệp Dật Trần miệng lẩm bẩm, kèm theo tiếng gầm gừ trầm thấp mà mạnh mẽ, khí thế toàn thân hắn lập tức bùng nổ, như mãnh hổ xuống núi uy mãnh đáng sợ. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, bước chân linh hoạt di chuyển, đồng thời hai tay siết chặt thành quyền, với một tư thế cực kỳ sắc bén hung hãn đấm mạnh về phía trước. Ngay khoảnh khắc này, khí xoáy trong cơ thể hắn như thùng thuốc súng bị châm ngòi, bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Khí xoáy vốn tĩnh lặng lúc này trở nên cực kỳ cuồng bạo, linh lực cường đại như sóng dữ dội, không ngừng tuôn trào từ sâu trong khí xoáy và theo kinh mạch nhanh chóng hội tụ vào hai nắm đấm của hắn. Trong chớp mắt, nắm đấm của hắn nở rộ ánh sáng chói mắt, như hai vì sao rực rỡ, ẩn chứa sức mạnh và uy thế vô tận. Theo khí xoáy xoay tròn nhanh chóng, một luồng gió mạnh mẽ cũng dần hình thành từ trung tâm cơ thể Diệp Dật Trần. Luồng gió này lúc đầu còn khá yếu, nhưng trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, gào thét lan ra bốn phía. Nơi nó đi qua, bụi bay mù mịt, cỏ cây đều nằm rạp, như một con cự thú hung mãnh vừa tỉnh dậy, há miệng rộng như chậu máu, phát ra tiếng gầm giống chói tai. Sau đó với thế Thái Sơn áp đỉnh quần quận về phía hai vị kiếm tu kia. Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng như vậy, hai vị kiếm tu lập tức trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Bọn họ muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lại phát hiện thân thể mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt, căn bản không thể động đậy chút nào. Nhìn thấy luồng gió mạnh mẽ đó với thế Thái Sơn áp đỉnh quần quận đến, mang theo uy năng hủy diệt trời đất, khoảng cách giữa bọn họ và luồng gió càng lúc càng gần. Bọn họ trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ kinh hoàng, thân thể vì quá sợ hãi mà run rẩy không ngừng, lúc này ngoài việc tuyệt vọng chờ đợi số phận phán xét, dường như đã không còn cách nào khác. A! Kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết xé lòng, hai người lập tức bị luồng khí xoáy kinh khủng cuốn lên cao. Bọn họ trong cuồng phong như hai chiếc lá rụng yếu ớt, không chút sức phản kháng mà lăn lộn theo gió. Mặc dù bọn họ dốc hết sức mình muốn thoát khỏi sự trói buộc của sức mạnh cường đại này, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích, như thể bị cuốn vào một cơn bão vô cùng đáng sợ, căn bản không thể thoát khỏi. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với bọn họ, Diệp Dật Trần lại như một cây tùng xanh thẳng tắp, vững vàng đứng tại chỗ. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lúc này như ngọn lửa rừng rực cháy, lấp lánh ánh sáng rợn người, chăm chú khóa chặt những kiếm tu đang lăn lộn chật vật trong không trung. Khí tức phát ra từ người hắn trầm ổn như núi cao, kiên cố không thể phá vỡ, như thể mọi lực lượng trên thế gian đều không thể lay chuyển hắn nửa phần. Thời gian trong khoảnh khắc này dường như ngưng động, không khí xung quanh cũng vì uy áp mà Diệp Dật Trần phát ra mà trở nên ngưng trọng. Chốc lát sau, chỉ thấy Diệp Dật Trần khẽ nâng tay phải, nhẹ nhàng vung lên, luồng khí xoáy đang xoay tròn nhanh chóng đột ngột ngừng lại. Nhưng hai vị kiếm tu đáng thương kia đã sớm biến mất không dấu vết trong luồng khí xoáy cuồng bạo đó, không biết bị thổi đến góc nào xa xôi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sau một loạt hành động kinh thiên động địa của Diệp Dật Trần, toàn bộ hiện trường giao đấu đã trở nên hoang tàn, hỗn loạn. Trên mặt đất bụi bay mù mịt, đá văng tung tóe, cây cối bị nổ bật gốc, nổ ngang trên đất. Các công trình kiến trúc xung quanh cũng bị hư hại ở các mức độ khác nhau, có bức tường xuất hiện những vết nứt lớn, lung lay sắp đổ, có mái nhà bị lật tung, để lộ ra cảnh tượng tan hoang bên trong. Chương 10, cửu phẩm kim đan chương 10, cửu phẩm kim đan giết chết hai trúc cơ đỉnh phòng, nhận được 100 điểm thăng cấp, theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, trong lòng Diệp Dật Trần vui mừng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Đã hệ thống đều đưa ra nhắc nhở rõ ràng, vậy hắn cũng không còn vướng mắc vào chuyện khác nữa. Ký chủ đã đạt đến thiên đạo trúc cơ đỉnh phong và thỏa mãn điểm thăng cấp, có muốn độ kiếp ngay bây giờ không? Diệp Dật Trần nhìn quanh, chỉ thấy mọi thứ xung quanh đều bị khí xoáy mạnh mẽ mà hắn vừa phóng thích ra hủy hoại, biến thành một đống đổ nát. Ở nơi hoang tàn này, đã không còn bất cứ thứ gì có thể khiến hắn phải lo lắng nữa. Thế là, hắn không chút do dự trả lời, có. Đám mây đen lớn hơn nhiều so với lúc trúc cơ trước đây, như bị một bàn tay vô hình điều khiển, từ từ tụ tập trên bầu trời, như thể có ý chí riêng, không ngừng có thêm mây đen hội tụ đến, khiến cả bầu trời trở nên tối tăm và áp lực. Diệp Dật Trần lặng lẽ đứng đó, trong mắt lóe lên một tia sáng kiên định, hắn biết rõ sự xuất hiện của những đám mây đen này không phải là ngẫu nhiên, chúng chính là đặc biệt đến để khảo nghiệm và phục vụ mình. Thế là, hắn cũng không hề hoảng sợ, tìm một nơi yên tĩnh ngồi khoanh chân tại chỗ, điều chỉnh hơi thở và tâm cảnh của mình, chuẩn bị nên đón thử thách sắp tới. Theo thời gian trôi đi, trong mây đen bắt đầu từ từ xuất hiện từng tia sét lóe sáng, tia sét đó như mắt quỷ từ sâu trong mây đen chui ra, tràn đầy vẻ dữ tợn và kinh khủng. Lúc này đám mây đen giống như một nồi áp suất khổng lồ chứa đầy tia sét, áp lực bên trong càng lúc càng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Cuối cùng, đạo lôi kiếp đầu tiên như một con cự thú cuồng bạo, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, gào thét ầm ầm giáng xuống. Nó như một con cự long màu tím vô lượng, gầm thét, gào rú, mang theo sự phẫn nộ và sức mạnh vô tận, hung hăng đập xuống mặt đất. Ánh sáng của lôi kiếp chói mắt rực rỡ, như muốn chiếu sáng cả thế giới. Tiếng gầm rú của nó chói tai nhức óc, như tiếng gầm giống kinh khủng nhất giữa trời đất, khiến trái tim người ta không khỏi run rẩy. Ngay sau đó, đạo lôi kiếp thứ hai như Thái Sơn áp đỉnh giáng xuống, uy lực của nó còn mạnh hơn một bậc. Đạo lôi kiếp này tựa như một ngọn núi lớn, mang theo sức nặng và áp lực vô song, dường như muốn nghiền nát cả thế giới. Đạo lôi kiếp thứ ba tiếp nối, nó như một tia chớp xé toạc bầu trời, nhanh chóng và sắc bén. Tốc độ của đạo lôi kiếp này nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu Diệp Dật Trần, như muốn xé hắn ra thành từng mảnh. Mỗi đạo lôi kiếp đều ẩn chứa sức mạnh vô tận, chúng giao thoa lẫn nhau, tạo thành một tấm lưới sét dày đặc, bao phủ Diệp Dật Trần. Ánh sáng của lôi kiếp chập chờn không định, lúc như hỏa long bay lượn, lúc như rắn bạc lượn vũ, lúc như tia chớp tím xuyên mây, lúc như ánh vàng bắn ra bốn phía, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Uy lực của lôi kiếp càng lúc càng mạnh, chúng như những con sóng dữ dội, liên tiếp đập vào Diệp Dật Trần. Xung quanh cơ thể hắn nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, kim quang này như một lớp lá chắn kiên cố, ngoan cường chống đỡ sự tấn công của lôi kiếp. Trong cơn lôi kiếp kinh tâm động phách này, Diệp Dật Trần luôn vững như Thái Sơn, ánh mắt hắn kiên định mà bất khuất, như thể đang tuyên bố sự vô ý của mình với trời đất. Cơ thể hắn dưới sự tẩy rửa của lôi kiếp, tản ra một khí tức thần bí, như thể hòa làm một với thiên địa. Cuối cùng, 81 đạo lôi kiếp dài đằng đẵng và kinh hoàng dần kết lại. Đám mây đen dày đặc như mực trên bầu trời cũng như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng gạt ra, dần tan biến vào không trung. Ánh nắng lại chiếu xuống mặt đất, chiếu sáng khuôn mặt kiên nghị của Diệp Dật Trần. Ánh nắng như thác nước và nóng, một lần nữa không chút giữ lại rải xuống mặt đất rộng lớn vô ngần, như thể cả thế giới đều được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp và chói lọi này. Diệp Dật Trần chậm rãi mở hai mắt, sự mơ hồ và mệt mỏi vốn có trong ánh mắt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một tia sáng sắc bén và kiên định. Một luồng khí tức mạnh mẽ như sóng thần ập đến, giống như một con cự long đã ngủ yên từ lâu đột nhiên tỉnh giấc, mạnh mẽ bùng phát ra từ cơ thể hắn, làm chấn động không khí xung quanh, tạo nên từng gợn sóng. Chúc mừng ký chủ độ kiếp cửu cửu bát thập nhất lôi kiếp thành công, thành cửu cửu chuyển kim đan. Một màn sáng trong suốt xuất hiện trước mắt Diệp Dật Trần. Trên màn sáng, thông tin của hắn rõ ràng hiển thị, tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp 53 cảnh giới cựu chuyển kim đan, nhất phẩm hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh quần cuộn trong cơ thể, như thể có vô số con rồng lửa nóng bỏng đang xuyên qua kinh mạch, mỗi lần dâng trào đều khiến thân thể hắn khẽ run rẩy. Khoe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng tự tin chưa từng có, ánh sáng đó dường như có thể xuyên thấu thời không, chiếu sáng tương lai vô tận. Diệp Dật Trần lặng lẽ nhìn chằm chằm vào dòng chữ cựu chuyển kim đan nhất phẩm lấp lánh trên màn sáng hệ thống, trong lòng thầm nghĩ, nhất phẩm chắc là có thể thăng lên cựu phẩm, sau cựu phẩm mới có thể bước vào nguyên anh chi cảnh. Đó sẽ là con đường tu hành ở cấp độ cao hơn nhiều. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn lóe lên một tia mong đợi và khao khát. Sau đó, Diệp Dật Trần hướng ánh mắt đến luồng linh khí đang xoay tròn nhanh chóng như hút nước xung quanh sau khi thành tựu cựu phẩm kim đan. Những linh khí này như có sinh mệnh, vui vẻ nhảy múa xung quanh hắn, dường như đang nói với hắn bí ẩn của cảnh giới cao hơn. Trong lòng hắn dâng lên một sự thôi thúc mạnh mẽ, muốn thử xem mình có thật sự có thể ngự không phi hành, đi thưởng thức phong cảnh trên mây không. Chỉ thấy Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, bắt đầu cố gắng khống chế và dẫn dắt luồng linh khí nồng đậm xung quanh xuống dưới chân mình. Lúc đầu, linh khí dường như hơi nghịch ngợm, luôn không nghe lời mà chạy tứ tung, nhưng hắn không nản lòng, dựa vào ý chí kiên cường và khả năng khống chế sức mạnh, từ từ, những linh khí đó bắt đầu nghe lời hắn chỉ huy, hội tụ thành một luồng khí mạnh mẽ nâng đỡ đôi chân hắn. Theo hắn không ngừng điều chỉnh và phát lực, dần dần, hắn thật sự bay lên rồi. Cảm giác nhẹ bâng đó giống như thoát khỏi sự ràng buộc của mặt đất, hòa mình vào thiên địa, khiến nội tâm hắn tràn đầy niềm vui và cảm giác thành tựu. Hắn tự do bay lượn trên không trung, cảm nhận gió nhẹ lướt qua mặt, mây trôi qua bên cạnh, như thể cả thế giới đều nằm dưới chân hắn. Ta đã có thể tùy tâm sở dục ngự không phi hành, đó dường như là một loại năng lực siêu việt thế tục, mỗi lần vung tay áo, thân thể liền có thể nhẹ nhàng bay lên, như một con đại bàng tung cánh bay lượn, tự do xuyên qua bầu trời. Lúc này ta đã có thể coi là một trong số ít đại năng giả ở thế giới rộng lớn này rồi. Cảm giác cường đại như thủy triều dâng lên trong lòng, khiến ta không tự chủ được thẳng lưng, trong mắt lấp lánh ánh sáng tự tin, khóe miệng khẽ nhếch lên, niềm tự hào tràn ngập trên khuôn mặt. Diệp Dật Trần vẻ mặt kiêu ngạo tự lẩm bẩm, ha ha, giờ đây ta đã nắm giữ thuật ngự không phi hành, thần thông này không phải ai cũng có được đâu, ta chính là người nổi bật ở thế giới này rồi. Nói xong, hắn liền bắt đầu tận hưởng cảm giác kỳ diệu mà việc ngự không phi hành mang lại, gió rít bên tai, mây trôi qua bên mình, như thể cả thế giới đều khuất phục dưới chân hắn. Chương 11, nộp tiền thưởng chương 11, nộp tiền thưởng chơi đùa một lúc với thuật ngự không phi hành đầy say đắm, hắn quyết định quay về thành Vân Trấn, nộp khoản tiền thưởng còn giang dở để chứng minh thực lực bản thân. Thế là, hắn vận dụng sức mạnh ngự không phi hành, như một luồng sao băng lao nhanh về phía Thanh Vân Trấn. Cuối cùng, sau chuyến bay dài, Diệp Dật Trần một mình tới được Thanh Vân Trấn vô cùng quen thuộc đó. Ngay khi hắn vừa từ trên không chậm rãi đáp xuống, lập tức cảm giác được vô số ánh mắt như mũi tên bén nhọn đồng loạt phóng về phía mình. Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, thì thầm to nhỏ, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc và tán thưởng. Mau nhìn kìa, đây chẳng phải Diệp Dật Trần sao? Chính là vị thiếu niên đã đứng ra trượng nghĩa trong Vân Vũ Cư đó. Không ngờ, giờ đây hắn lại đã đột phá thành công, trở thành một kim đan đại năng cường đại. Một trung niên nam tử mặt đầy kinh ngạc nói, giọng hắn mang theo chút khó tin. Một lão giả bên cạnh cũng phụ họa, đúng vậy, thật khó tin. Ngươi xem, hắn vậy mà có thể tự do tự tại ngự không phi hành, phải biết rằng năng lực này chỉ có tu sĩ đạt tới kim đan kỳ mới có thể sở hữu. Con cháu này tương lai tất sẽ bất khả hạn lượng. Thật sự quá lợi hại rồi. Mọi người kinh ngạc không thôi, ánh mắt đầy khâm phục và hâm mộ. Vị thiếu niên này, thân hình cao lớn, khí chất phi phàm, trên gương mặt trẻ tuổi tràn ngập ánh sáng tự tin. Trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu này, quả là tồn tại yêu nghiệt. Mọi người không kìm được cảm thán, như thể đã nhìn thấy một ngôi sao chói lọi đang từ từ mọc lên. Không sai, thiên phú và nỗ lực của vị thiếu niên này thật đáng kinh ngạc, tương lai tất sẽ trở thành một đời truyền kỳ. Có người phụ họa nói, trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Cảm thấy thành công của thiếu niên không phải ngẫu nhiên, phía sau hắn chắc chắn đã đổ mồ hôi và nỗ lực không ngừng. Mỗi lần đối mặt thử thách, mỗi lần đột phá, chắc chắn đều nhờ vào sự kiên cường và nghị lực của hắn mà thành. Thật không biết hắn đã làm thế nào, nhất định đã phải trả giá bằng sự nỗ lực mà người thường khó lòng tưởng tượng được. Mọi người nhao nhao đoán giả đoán non về bí quyết thành công của thiếu niên, trong lòng càng thêm kính trọng hắn. Có lẽ là bóng dáng hắn ngày đêm khổ luyện, có lẽ là niềm tin kiên định khi đối mặt với thất bại, lại có lẽ là sự theo đuổi chấp nhất với giấc mơ của hắn. Dù thế nào đi nữa, thành tựu của Diệp Dật Trần đã in sâu vào lòng người. Tiếng khen ngợi của mọi người vang lên không ngớt, như thủy triều dâng trào về phía Diệp Dật Trần. Tên hắn nhanh chóng truyền đi trong đám đông, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Nghe những lời đầy tán dương và kinh ngạc ấy, trong lòng Diệp Dật Trần không khỏi dâng lên cảm giác bay bổng. Sự đắc ý đó như ngọn lửa hừng hực cháy, nhanh chóng bùng lên trong lòng hắn và không ngừng lan rộng. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy mình như đang đứng trên đỉnh thế giới, mọi vinh quang và hào quang đều hội tụ trên người. Chỉ thấy hắn mắt không lướt ngang, bước chân vững vàng mà mạnh mẽ, thẳng tắp tiến về phía nơi treo thưởng phía trước. Bóng dáng hắn trong mắt mọi người càng trở nên cao lớn, như một ngọn núi không thể vượt qua. Mỗi bước chân dường như đều gánh vác cảm giác sứ mệnh nặng nề, khiến người ta không khỏi tò mò và mong đợi những gì hắn sắp làm. Không lâu sau, Diệp Dật Trần đã đến tượng kim cát. Còn chưa kịp đến gần cổng lớn, hai tên hộ vệ canh cửa đã như có thần giao cách cảm, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười lịnh nọt, như gió xuân nhanh chóng nên đón hắn. Bọn họ khép túi người hành lễ, ngựa khí vô cùng cung kính, cung nên kim đan đại năng trở về. Ngài giá lâm, thật sự khiến tiểu tượng kim các này được vinh hạnh. Đối mặt với sự chào đón nhiệt tình này, Diệp Dật Trần chỉ khẽ cười nhạt, nụ cười đó mang theo vài phần thong dong và bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, tùy ý phất phất, khẽ nói, chư vị không cần đa lễ như vậy. Nói xong, liền không để ý tới hộ vệ bên cạnh nữa, vững bước đi về phía quầy hàng. Khi đến trước quầy, Diệp Dật Trần cẩn thận từ nhẫn chứa vật lấy ra một tấm lệnh treo thưởng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng đặt vật phẩm nhiệm vụ trong tay lên quầy. Ngay khoảnh khắc hắn vừa thả nhẫn chứa vật ra, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy một luồng sáng kỳ lạ đột nhiên bừng lên, như sao băng xé ngang bầu trời đêm, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Sau khi ánh sáng tan đi, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên quầy vốn trống không lại đột nhiên xuất hiện một cỗ thi thể. Cỗ thi thể đó nằm yên tĩnh ở đó, toàn thân tản ra một luồng âm khí nhàn nhạt có vẻ như không, khiến người ta giận người. Toàn bộ cảnh tượng lập tức trở nên quỷ dị, ngay cả không khí cũng dường như ngưng lại. Trong không gian hơi tối của tượng kim cát, những người khác vốn đang tản mát khắp nơi, như đàn kiến bị quấy rầy, lại như thủy triều nhanh chóng vây lại một hướng. Trên mặt mỗi người đều đầy vẻ kinh ngạc, miệng há hốc, nhao nhao thốt lên kinh ngạc, ôi chao, rốt cuộc là đã chịu phải loại tấn công kinh khủng đến giận người nào vậy? Lại có thể đánh nát đầu người đến mức thảm không nỡ nhìn. Một người trong số đó dùng ngón tay run rẩy chỉ vào thi thể trên mặt đất, giọng nói vì sợ hãi và kinh hãi mà trở nên chói tai. Mau nhìn kìa, nhìn kỹ hơn nữa bộ quần áo trên thi thể đó. Hình như chính là kiểu dáng đặc trưng của Hắc Phong Bang kết tiếng, đầy tội ác đó. Chẳng lẽ đây chính là thủ lĩnh Hắc Phong Bang kẻ ác không làm? Một người khác ghé lại gần hơn, neo mắt cẩn thận quan sát đặc điểm trang phục của người chết, càng nhìn càng kinh hồn bạt vía. Mọi người cứ thế xì xào bàn tán, không khí tại chỗ lập tức trở nên vô cùng ồn ào hỗn loạn. Tuy nhiên, giữa sự ồn ào này, chỉ có Diệp Dật Trần đứng một bên vẫn giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm. Hắn lặng lẽ nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, như thể sự ồn ào xung quanh chẳng liên quan gì đến hắn. Đợi đến khi tiếng kêu kinh hãi của mọi người lắng xuống một chút, hắn mới không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị nói không sai, đây quả thực là thi thể của thủ lĩnh Hắc Phong Bang đó. Ta lần này cố ý tới đây, mục đích chính là để nộp khoản tiền thưởng này cho quý cát." Lời vừa dứt, còn chưa kịp để những người khác phản ứng, chỉ thấy vị nhân viên ban đầu đã nhận nhiệm vụ treo thưởng cho Diệp Dật Trần liền chạy lạch bạch đội vã đến hiện trường. Hắn vừa nhìn thấy thi thể trên mặt đất, lập tức trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin, không kìm được thốt lên một tiếng kinh hãi, "Trời ạ, thật sự là hắn. Diệp công tử ngài vậy mà thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng gần như không thể hoàn thành này. Thật sự quá lợi hại rồi. Ngươi chẳng phải là vị tiểu ô không, đại năng đã nhận nhiệm vụ treo thưởng của thủ lĩnh Hắc Phong Bang trước đây sao?" Nói được một nửa, hắn đột nhiên nhận ra mình nói như vậy có thể sẽ đắc tội với vị cao thủ trông có vẻ bình thường nhưng lại thâm tàng bất lộ trước mắt này, thế là vội vàng đổi giọng. Lúc này, trên trán hắn đã rịn ra một lớp mồ hôi li ti, tim cũng đập thình thịch vì căng thẳng. Diệp Dật Trần nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng mà người khác khó lòng nhận ra. Hắn nhìn chằm chằm vào vị nhân viên trước mặt, chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp và nghiêm túc, "Vị thủ lĩnh Hắc Phong Bang này không hề đơn giản chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ như các ngươi tưởng tượng. Thực ra, thực lực chân chính của hắn đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, có thể nói là một tồn tại cường đại như một bá chủ phương." Lời nói này như sấm sét nổ vang trong đám đông, hiện trường lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng bàn luận, tiếng kinh ngạc, tiếng nghi vấn vang lên khắp nơi, như một nồi nước sôi, ồn ào không ngớt. Có người trợn tròn mắt, khó tin lắc đầu, có người lại lộ vẻ kinh hãi, dường như bị tin tức kinh người này dọa sợ, lại có người hưng phấn thảo luận về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Diệp Dật Trần đứng tại chỗ, lặng lẽ quan sát phản ứng của những người xung quanh. Chương 12, Linh Thạch Trung Phẩm. Chương 12, Linh Thạch Trung Phẩm. Trưởng Quỹ Tưởng Kim Cắt chạy lạch bạch tới, bước chân có vẻ hoảng loạn, trên trán còn rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Khi tới gần, có thể thấy gương mặt vốn tròn trịa của hắn lúc này càng vì nụ cười định nọt mà trở nên đỏ như quả táo chín, hai mắt gần như híp lại thành một khe nhỏ, khoe miệng nết lên gần tới tận mang tai. Chỉ nghe hắn thao thao bất tuyệt xin lỗi Diệp Dật Trần và bày tỏ lòng biết ơn chân thành, "Ôi chao, đại nhân ơi, thật sự có lỗi với ngài quá. Để ngài chịu bất ước lớn như vậy, bọn tiểu nhân thật đáng chết vạn lần. Chuyện lần này hoàn toàn là do bên ta làm việc sơ suất mới gây ra đại họa, tiểu nhân sau khi về nhất định sẽ triệu tập mọi người kiểm điểm kỹ lưỡng, nhất định phải giải quyết triệt để chuyện này, kiên quyết đảm bảo sẽ không bao giờ có tình trạng tương tự xảy ra lần thứ hai." Diệp Dật Trần như một bức tượng lặng lẽ đứng tại chỗ, dồn hết sự chú ý lắng nghe lời nói thao thao bất tuyệt của đối phương. Khi những lời lẽ này như thủy triều dâng tràn vào tai hắn, hắn không hề có động tác hay biểu cảm thừa thãi nào, chỉ khẽ nâng tay lên, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý mình đã biết và hiểu thông tin đối phương truyền đạt. Trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, vẫn như trước giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Như thể mọi ồn ào và phiền nhiễu của thế gian đều bị một rào chắn vô hình ngăn cách ở bên ngoài, hoàn toàn không thể chạm tới sự bình yên sâu thẳm trong nội tâm hắn dù chỉ một chút. Dù là cuồng phong báo táp hay sấm sét giăng lối, dường như đều khó có thể khuấy động dù chỉ một gợn sóng nhỏ trên gương mặt hắn tựa mặt hồ tĩnh lặng. Mọi chuyện xảy ra xung quanh, đối với hắn mà nói, cũng như mây bay thoáng qua, chớp mắt liền biến mất, hoàn toàn không thể khiến hắn lộ ra dù chỉ một chút hoảng loạn hay bối rối. Trưởng Quỹ vội vàng gật đầu không lưng, tỏ vẻ tán đồng, trong lòng càng khâm phục ngũ tờ hờ ấy địa khí độ rộng rãi của Diệp Dật Trần. Hắn thầm nghĩ, vị đại nhân này không chỉ thực lực cao cường, hoàn thành nhiệm vụ nhanh gọn, mà còn rộng lượng như vậy, thật đáng kính ngưỡng. Đại nhân ngài lòng dạ rộng lớn như biển cả, khí độ hơn người như Tùng Bách, thật sự là tấm gương cho hậu bối chúng ta. Sau này nếu ngài có bất kỳ nhu cầu hay gặp khó khăn gì, xin hãy nghĩ đến Tưởng Kim Các chúng ta đầu tiên. Miễn là việc nằm trong khả năng, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngài. Trưởng Quỹ vô ngực đảm bảo. Diệp Dật Trần khẽ nhếch môi, nở một nụ cười xa giao. Trưởng Quỹ trước hết cẩn thận nhìn quanh, xác định không có ai nhìn lén, mới hít sâu một hơi, sau đó từ từ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn chứa vật bèo trên ngón trỏ. Theo một luồng sáng yếu ớt lóe lên, Trưởng Quỹ cẩn thận lấy ra một vật từ trong đó. Nhìn kỹ, hóa ra là một viên linh thạch. Nhưng viên linh thạch này khác hẳn với những gì thường thấy, nó tản ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, lại như tia nắng đầu tiên xuyên phá màn đêm lúc bình minh, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Ngay cả Diệp Dật Trần cũng không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn trước đây chưa từng thấy linh thạch nào sáng chói đến vậy, trước đó hắn thấy vẫn là linh thạch hạ phẩm. Trưởng Quỹ hai tay nâng viên linh thạch này, nhẹ nhàng chậm rãi giơ lên trước mắt như đối xử với bảo vật quý hiếm. Trong ánh mắt hắn lập tức lóe lên một tia vui mừng khó che giấu, nhưng rất nhanh đã bị hắn cố gắng đè xuống, thay vào đó là một vẻ mặt trịnh trọng. Đây là linh thạch trung phẩm, giá trị của nó phi phàm, đủ sức sử dụng như 100 viên linh thạch hạ phẩm. Giọng nói của Trưởng Quỹ tuy không lớn, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm và tự tin không thể nghi ngờ. Diệp Dật Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn biết rõ sự quý giá của linh thạch trung phẩm, loại linh thạch cấp độ này không dễ dàng có được, ngay cả trong nhẫn chứa vật của Long Bá Thiên cũng không có. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự vươn tay ra, từ tay Trưởng Quỹ nhận lấy viên linh thạch trung phẩm đó. Sau khi có được linh thạch, Diệp Dật Trần không lập tức cất vào túi, mà cúi đầu, chăm chú quan sát. Ánh mắt hắn như lốc, nhìn chằm chằm vào linh thạch trong tay, như muốn nhìn xuyên qua nó để thấy được vô vàn bí ẩn ẩn chứa bên trong. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Dật Trần luôn giữ sự tập trung cao độ, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Cuối cùng, sau một lúc ngắm nhìn, Diệp Dật Trần khẽ gật đầu, dường như đã hiểu đôi chút về viên linh thạch này. Sau đó, hắn lẩm bẩm, "Được rồi, nếu đã vậy, ta xin đi trước một bước." Nói xong, hắn cẩn thận cất linh thạch vào lòng, quay người đi ra ngoài cửa. Trong lòng hắn cũng tràn đầy kinh ngạc, dù sao ban đầu hắn chỉ ôm tâm lý thử xem sao mà nhận nhiệm vụ đầy nguy hiểm này. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới là mình không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thành công, mà còn bất ngờ nhận được phần thưởng hậu hĩnh như vậy. Lúc này, hắn không kìm được thầm cảm thán sự sắp đặt kỳ diệu của vận mệnh. Hắn nắm chặt viên linh thạch nặng trịch trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng như sóng cuộn trào, cảm khái bất phần. Phần thưởng này dường như chứa đựng quá nhiều câu chuyện và gian truân, như một món quà nặng trĩu mà thần vận mệnh cố ý sắp đặt cho hắn. Trưởng quỹ vừa thấy cảnh này, trên mặt lập tức nở nụ cười định nọt, lưng cong như con tôm lột chín, thái độ vô cùng cung kính khiêm tốn, vội vàng túi người thật sâu hành lễ, giọng nói phát ra còn mang theo vài phần run rẩy và kính sợ, "Đại năng ạ, xin ngài đi trưởng. Sau này nếu còn có nhu cầu gì, mong ngài chiếu cố cửa hàng nhỏ của chúng tôi nhiều hơn." Diệp Dật Trần vẻ mặt đạm nhiên như nước, chỉ khẽ hừ một tiếng từ mũi để đáp lại, sau đó liền vững vàng thu khối linh thạch trung phẩm tản ra ánh sáng ôn nhuận vào nhẫn chứa vật của mình. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn bước đi như gió, thân hình như cơn lốc đột ngột xoay tròn, bước chân như sao băng đuổi trăng lao nhanh ra ngoài tường kim cắt. Cho đến khi hắn hoàn toàn bước ra khỏi tường kim cắt, hắn mới bỗng nhiên kinh ngạc nhận ra, mặt trời trên bầu trời lúc này đang dần dần lặn về phía tây, chân trời hiện lên một vầng dáng chiều rực rỡ, như một bức tranh rực rỡ sắc màu từ từ mở ra. Toàn bộ thế giới dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt, và thời gian cũng không biết từ lúc nào đã tới hoàng hôn. Nếu đổi lại là Diệp Dật Trần ngày xưa, kẻ còn chưa đặt chân lên con đường tu tiên, e rằng lúc này đã sớm quay về Vân Vũ Cư, thoải mái nằm trên chiếc giường mềm mại, ngủ một giấc thật ngon để dưỡng sức, chuẩn bị tinh thần sảng khoái để suy nghĩ và lên kế hoạch cho các bước hành động tiếp theo. Thế nhưng, thời thế khác xưa, giờ đây hắn đã thành công kết kim đan, kinh mạch, xương cốt cho đến ngũ tạng lục phủ các phương diện đều đã trải qua một sự lột xác hoàn toàn. Chính vì vậy, đối với các phương thức sinh tồn không thể thiếu của phàm phu tục tử như ăn uống và ngủ nghỉ, hắn đã hoàn toàn không cần dựa vào. Vừa nghĩ đến đây, trong lồng ngực Diệp Dật Trần không khỏi dâng lên một luồng hào khí bừng bừng, như thể cả trời đất cũng không thể ngăn cản bước chân hắn dũng mãnh tiến lên. Hắn hít một hơi thật sâu, như muốn thu hết mọi khí tức của thế gian vào lồng ngực mình. Ngay sau đó, hắn dùng sức đạp mạnh xuống đất, hai chân đột ngột rời khỏi mặt đất, toàn thân như một mũi tên được bắn ra từ cung đã kéo căng, thẳng tắp vọt lên không trung. Chỉ trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn dường như hòa làm một với không khí xung quanh, hóa thành một luồng sáng rực rỡ chói mắt. Luồng sáng này lóe lên ánh sáng chói lọi, với tốc độ cực nhanh không thể tưởng tượng được lao vút về phía bản đồ Long Nguyên Vương Triều. Tốc độ của nó nhanh như tia chớp xé ngang bầu trời đêm, khiến người ta hoàn toàn không thể dùng mắt thường bắt kịp quỹ đạo của nó. Và trong suốt quá trình phi hành vun vút như gió lúc này, quần áo trên người hắn bay phần phật trong gió, và áo tung bay, hệt như một vị tiên nhân dáng trần. Khí thế cường đại mà hắn phát ra, càng như một ngọn núi cao sừng sững, hùng vĩ mà không thể cản phá. Ánh mắt Diệp Dật Trần lạnh lùng và đầy sắc ý, trong lúc phi hành cực nhanh, hắn thầm giận dữ gầm lên trong lòng, "Vân gia, ngày tận thế của các ngươi đã đến rồi. Ta nhất định phải khiến các ngươi phải trả giá đắt cho hành động đã chọc giận ta." Cùng với tiếng gầm thét trong lòng, tốc độ bay của hắn càng thêm nhanh, hận không thể lập tức đến được nơi Vân gia, một mẹ tiêu diệt bọn họ. Chương 13, Vân gia thủ vệ chương 13, Vân gia thủ vệ khi màn đêm dần buông xuống, chân trời hiện lên một vệt dáng chiều rực rỡ, Diệp Dật Trần cuối cùng đã đến được Vân gia. Lúc này, ánh hoàng hôn còn sót lại phủ xuống những kiến trúc cổ kính và những con đường nhỏ quanh co, khoác lên toàn bộ nơi đây một tấm màn bí ẩn. Xem ra đêm nay định trước lại là một đêm giết chóc đẫm máu. Diệp Dật Trần lẩm bẩm nói, đôi mắt sâu thẳm của hắn lúc này tràn ngập sát ý nồng đậm, thậm chí ẩn hiện ra ánh sáng đỏ rợn người, như ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hắn bước những bước chân vững vàng và chậm rãi, từng bước một tiến về phía cánh cổng lớn của gia tộc to lớn như một ngôi làng. Trước cổng Vân gia, hai tên thủ vệ cao lớn, trang bị đầy đủ giáp trụ đứng sừng sững. Bọn họ ngẩng cao đầu đỡ ngực, đứng thẳng tắp như ngọn giáo, trên người tản ra một loại uy nghiêm và tự tin. Đặc biệt là ánh mắt của bọn họ, càng toát lên vẻ ngạo mạn không ai bị kịp, như thể vạn vật trong thế gian đều không lọt vào mắt bọn họ. "Này, đã muộn thế này ngươi chạy đến đây làm gì?" Một trong số đó thủ vệ với thái độ kiêu ngạo, hơi ngẩng đầu, liếc xéo Diệp Dật Trần đang chậm rãi tiến đến, không che giấu vẻ khinh thường trên mặt, thần thái đó như đang xem xét một con kiến nhỏ bé hèn mọn. Đối mặt với câu hỏi của tên thủ vệ này, Diệp Dật Trần vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đối phương, trầm giọng đáp, "Ta là người đến lấy mạng ngươi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, gần như trong chớp mắt đã nhanh chóng giơ tay phải lên, tốc độ nhanh như chớp. Bàn tay đó như gọng kìm sắt kẹp chặt lấy cổ họng tên thủ vệ vừa hỏi, khiến đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng. Tên thủ vệ khác bên cạnh thấy vậy, sắc mặt đổi biến, không chút do dự giơ cây trường thương sáng ánh lạnh trong tay lên, mang theo tiếng gió sắc bén đâm mạnh về phía Diệp Dật Trần. Tuy nhiên, thân thủ Diệp Dật Trần lại vô cùng nhanh nhẹn, hắn chỉ khẽ nghiêng người, liền dễ dàng tránh được cú đánh mạnh mẽ này. Động tác của hắn trôi chảy tự nhiên, trong sự thanh nhã lại ẩn chứa sức mạnh vô tận, khiến người ta không khỏi ngó nhìn. Tên thủ vệ kia vẫn kiêu căng ngẩng đầu, mặt đầy vẻ khinh thường và ngạo mạn, lớn tiếng la hét, "Mau buông tay bẩn thỉu của ngươi ra. Chẳng lẽ ngươi mù mắt sao? Lại không biết đây là Vân gia lừng danh lấy lừng. Hừ, nếu ngươi dám làm càn ở đây, giết hắn, tất sẽ phải chịu sự trả thù tàn nhẫn của toàn bộ Vân gia. Đến lúc đó, dù ngươi có chín cái mạng, cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay Vân gia chúng ta." Tên thủ vệ bị bóp cổ mặc dù hai chân run như sàng gạo, sắc mặt trắng bệnh, nhưng miệng vẫn cứng rắn vô cùng, hò hét một cách hống hách, "Mau buông tay bẩn thỉu của ngươi ra, nếu không hậu quả tự gánh lấy." Như Vân Hạo Nhiên đã nói, dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, chúng ta nhất định sẽ bắt ngươi về quy án, khiến ngươi sống không bằng chết. Tuy nhiên, Diệp Dật Trần phất lờ tiếng la hét của hai kẻ đó, lực trên tay không giảm mà còn tăng, siết chặt lấy cổ họng tên thủ vệ, như muốn bóp nát hắn ra. Đồng thời, hắn vươn một ngón tay, thẳng tắp chỉ về phía Vân Hạo Nhiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt, lạnh lùng châm biếm, "Ồ, hóa ra ngươi tên Vân Hạo Nhiên à, nhìn tình hình này, hai ngươi cùng nhau chịu trách nhiệm canh giữ nơi đây, chắc hẳn tình cảm sâu đậm lắm nhỉ?" Vân Hạo Nhiên nghe Diệp Dật Trần nói lời khiêu khích này, cơn giận trong lòng như núi lửa phun trào lập tức bùng lên. Hắn trợn tròn mắt, nhãn cầu gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, xé họng gầm lên, "Đồ cuồng vọng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dám làm hắn bị thương dù chỉ một sợi lông, không chỉ ngươi, mà ngay cả tất cả người thân của ngươi cũng sẽ vì ngươi mà gặp họa, trở thành vong hồn dưới đao của Vân gia." Nhưng Diệp Dật Trần chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, hoàn toàn không để lời đe dọa của hắn vào trong lòng. Chỉ thấy hắn đột nhiên bất ngờ nâng tay trái lên, với tốc độ nhanh như chớp giật ghi mạnh vào cổ họng Vân Hạo Nhiên, động tác dứt khoát, không chút chậm trễ. "Giờ thì, hai ngươi hãy dùng hết sức bình sinh mà la hét đi, nếu không chịu lên tiếng, thì đừng trách ta ra tay vô tình, tiễn các ngươi xuống gặp Diêm Vương." Giọng nói của Diệp Dật Trần lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta giận người. Hai tên thủ vệ bị bóp chặt cổ họng lúc này, nội tâm đã tràn ngập sự sợ hãi và nghi hoặc. Tuy nhiên, khao khát sinh tồn khiến bọn họ như những con chim bị hoảng sợ, bất chấp tất cả mà xé họng, gào thét khản cả tiếng. Không bao lâu, những người trong Vân gia vốn đang chìm trong giấc ngủ say đều bị đánh thức. Từng người một đều nổi giận đùng đùng, hung hăng xông ra khỏi phòng. Khi những người này nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Diệp Dật Trần đang bóp chặt cổ hai tên thủ vệ lập tức quần tình kích động, như thủy triều nhanh chóng vây lấy hắn. Diệp Dật Trần thấy kế hoạch của mình cuối cùng cũng thành công, trong lòng không khỏi thầm đắc ý, ha ha, cuối cùng cũng dụ được các ngươi ra hết rồi, như vậy vừa hay có thể một mẹ hốt gọn các ngươi, đỡ cho ta phải đi từng nhà tìm kiếm tiêu diệt, thật sự quá phiền phức. Xem ra hai tên thủ vệ này cũng đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của bọn chúng rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Dật Trần lạnh đi, hắn dùng sức mạnh ở tay, chỉ nghe hai tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan vang vọng bầu trời đêm, hai tên thủ vệ lập tức tắt thở. Ngay sau đó, hắn như bất giác, tùy tiện ném hai cỗ thi thể vào một góc. Sau khi làm xong tất cả, Diệp Dật Trần cử động tay chân, sau đó đứng tại chỗ không tấc sắt, chuẩn bị nên đón một trận ác chiến. Lúc này, tên đệ tử Vân gia đầu tiên đến hiện trường trước hết đánh giá Diệp Dật Trần từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng ước lượng khoảng cách thực lực hai bên, cảm thấy mình đơn đả độc đấu e rằng không phải đối thủ. Thế là hắn hạ quyết tâm tạm thời án binh bất động, đợi đến khi tất cả các đệ tử Vân gia khác tập trung lại, rồi cùng nhau bao vây Diệp Dật Trần. Thật trùng hợp, suy nghĩ của Diệp Dật Trần lại trùng khớp với mọi người. Đối mặt với tên đệ tử đó, hắn như một ngọn núi trầm tĩnh, bất động, không hề có dấu hiệu ra tay, chỉ ung dung tự tại chờ đợi những đệ tử Vân gia khác đến. Không lâu sau, các đệ tử Vân gia lần lượt tập trung lại. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau dường như có thần thức vô hình đang giao lưu, bàn bạc chuyện quan trọng gì đó. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không thể thu hút sự chú ý của Diệp Dật Trần, hắn như người ngoài cuộc vậy. Đột nhiên, Diệp Dật Trần không chút kiêng dè lớn tiếng gọi, "Cùng lên đi. Như vậy, ta cũng không cần phải từng người một chém giết các ngươi." Lời này vừa nói ra, như một hòn đá ném xuống gây ngàn lớp sóng, đông đảo đệ tử Vân gia nghe vậy đều nổi giận đùng đùng, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm vào Diệp Dật Trần. Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt thò tay vào nhẫn chứa vật của mình, lấy ra binh khí thuật tay. Trong chớp mắt, hàn quang lóe lên, kiếm ảnh giao nhau, mọi người đồng thanh gầm lên, cùng nhau lao về phía Diệp Dật Trần. Ngay lúc này, Diệp Dật Trần nhạy bén bắt được một tên đệ tử Vân gia cầm trường đao nhảy vọt lên cao, định từ trên xuống dưới phát động công kích sắc bén. Chương 14, uy áp chương 14, uy áp chỉ thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên, vẽ ra một đường cong khó nhận ra, ngay sau đó không chút do dự phóng thích uy áp khủng bố ẩn chứa trong cựu truyền kim đan. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh cường đại như núi đổ biển trào cuồn cuộn ập tới, như Thái Sơn sụp đổ đè xuống tên đệ tử Vân gia kia. Tên đáng thương đó còn chưa kịp phản ứng, đã như bị một bàn tay khổng lồ vô hình dùng sức mạnh kinh thiên vỗ mạnh xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang dội, tên đệ tử Vân gia đó từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất, bụi đất bay tung tóe. Uy áp bí ẩn và mạnh mẽ này chính là một năng lực kinh người mà Diệp Dật Trần có được sau khi kim đan độ kiếp thành công. Ngay khoảnh khắc độ kiếp thành công đó, trong đầu hắn dường như đột nhiên bị ép buộc tới vào một vài đoạn ký ức cổ xưa và sâu sắc. Sau một hồi khám phá và lĩnh hội, Diệp Dật Trần cuối cùng cũng đã nắm rõ hiệu quả kỳ diệu và phương pháp sử dụng chi tiết của năng lực này. Thì ra, chỉ cần đối mặt với những đối thủ có tu vi thấp hơn mình, hoặc phẩm chất kim đan kém xa mình, một khi thi triển tuyệt kỹ uy áp này, là có thể khiến kẻ địch trong phạm vi mục tiêu lập tức rơi vào cảnh không thể phi hành, thậm chí ngay cả động tác nhảy đơn giản cũng khó lòng hoàn thành. Đáng sợ hơn nữa là, đối thủ bị uy áp ảnh hưởng, thực lực bản thân còn bị chấn áp ở một mức độ nhất định. Giờ phút này, Diệp Dật Trần cũng là lần đầu tiên trong đời thi triển kỹ năng đáng kinh ngạc này. Khi tận mắt chứng kiến các đệ tử Vân gia dưới uy áp lại bị áp chế đến mức hai chân cũng gần như không thể nhấc lên, trong lòng hắn không khỏi khẽ run lên, thầm kinh hô, đây chẳng phải là trọng lực trong truyền thuyết sao? Chỉ thấy các đệ tử Vân gia từng người một sắc mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi hạt to như đậu lăn tròn trên trán. Bọn họ chỉ cảm thấy trên lưng như có một ngọn núi nặng trĩu vô cùng, mỗi bước chân đều phải trả giá bằng nỗ lực phi thường, toàn thân di chuyển trở nên vô cùng chậm chạp và khó khăn. Trong sự sợ hãi và bối rối tột độ, các đệ tử Vân gia này đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Dật Trần và gào thét chất vấn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải ngươi đang giở trò sau lưng không? Đối mặt với ánh mắt đầy phẫn nộ và nghi ngờ của mọi người, Diệp Dật Trần chỉ khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười cực kỳ lạnh lùng, sau đó nhàn nhạt đáp, nếu các ngươi tò mò như vậy, ta không ngại nói thật vậy. Đúng vậy, đây chính là một loại năng lực đặc biệt mà bản thân ta vừa mới nắm giữ. Thế nào, giờ đã biết lợi hại chưa? Gần như tất cả đệ tử Vân gia sau khi nghe câu này, trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn nhau, ánh mắt giao nhau tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. từng gương mặt như bị đóng băng trong khoảnh khắc, như thể thời gian đã ngừng trôi, và bọn họ đang chìm đắm trong sự chấn động do tin tức khó tin này mang lại. Tuy nhiên, trong bầu không khí tĩnh lặng này, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh hãi chói tai. Tiếng kêu kinh hãi này như một thanh kiếm sắc bén xé ngang bầu trời, đâm thẳng vào tai của mỗi người có mặt. Chỉ thấy một trong số các đệ tử Vân gia trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin, giọng nói vì quá kích động mà trở nên hơi run rẩy. Ta từng thấy ghi chép liên quan trong một số sách về cảnh giới tu luyện, nếu có người có thể đưa phẩm chất kim đan của mình đạt tới cửu chuyển và thành công vượt qua kiếp nạn, thì người đó sẽ có được một năng lực thần kỳ do trời ban cho. Mà năng lực này biến hóa khôn lường, có thể nói là vô sở bất hữu. Chẳng lẽ nói ngài chính là thiên kiêu tuyệt thế sở hữu cửu chuyển kim đan sao? Lời nói của hắn như một nhát đúa nặng nề giáng xuống mặt hồ phẳng lặng, lập tức khuấy động ngàn lớp sóng. Các đệ tử Vân gia khác đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó từng người một đều bị tin tức động trời này chấn động đến há hốc mồm, ngây như phỗng. Mắt bọn họ mở to tròn, nhãn cầu gần như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, miệng há hốc, đủ để nhét một quả trứng gà, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó siết chặt, không thể phát ra dù chỉ nửa tiếng động. Có người cơ thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát, hai chân mềm nhũn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ xuống đất, hoàn toàn không thể chịu đựng được sự tác động to lớn do sự thật kinh người này mang lại. Diệp Dật Trần sau khi nghe những lời này, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc không thôi. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, bản thân lại có thể gây ra phản ứng lớn đến vậy, điều này khiến hắn có một nhận thức và định vị hoàn toàn mới về thực lực mình đang sở hữu. Chỉ thấy hắn khẽ nheo đôi mắt sâu thẳm và sắc bén lại, trong đó lập tức lóe lên một tia sáng tự tin và kiên định, như sao băng xẹt ngang bầu trời đêm, rực rỡ và chói mắt. Ngay sau đó, hắn chậm rãi chắp hai tay lại, bắt đầu điều động linh khí quẩn quẩn trong cơ thể và khiến nó hội tụ vào lòng bàn tay. Theo thời gian trôi qua, một luồng linh khí có hình dạng như lưỡi dao sắc bén dần dần ngưng tụ thành hình. Soạt, soạt. Chỉ nghe hai tiếng xé gió cực kỳ chói tai đột nhiên vang lên, xé tan bầu không khí vốn yên tĩnh. Luồng linh khí hình lưỡi dao đó như một tia chớp, với tốc độ gió cuốn mây tan lao vút về phía trước. Các đệ tử Vân gia thấy vậy, từng người một lập tức sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng tột độ. Bọn họ theo bản năng muốn quay người bỏ chạy khỏi nơi đây, nhưng lúc này cơ thể bọn họ như bị điểm thân định trú, mặc cho cố gắng thế nào cũng khó lòng núp ních dù chỉ một chút. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục cái đầu của các đệ tử Vân gia đều lăn lóc trên mặt đất. Từ cổ những cái xác không đầu đó, máu tươi như nước lũ vỡ đê phun trào ra ngoài, bắn tung tóe khắp nơi, nhanh chóng tụ lại thành một vũng máu đỏ chói mắt kinh hoàng. Trong khoảnh khắc, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, toàn bộ cảnh tượng quả thực như địa ngục trần gian đáng sợ, khiến người ta nhìn mà rợn tóc gáy, sởn gai ốc. Lúc này, trong Vân gia, nơi tổ địa nằm ở vị trí trung tâm và bí ẩn nhất, có một lão giả thân hình cao lớn nhưng xương cốt hơi gầy đang tinh tâm tu luyện. Chỉ thấy vị lão giả này nhắm nghiền hai mắt, khí tức quanh thân hắn như dòng nước tự nhiên lưu chuyển không ngừng, toàn thân hắn trông như một ngọn núi cao sừng sững và trầm ổn, mang lại cảm giác kiên cố không thể phá vỡ. Ngay lúc này, lão giả vốn bình tĩnh không chút gợn sóng đột nhiên bất ngờ mở bừng hai mắt, hai đạo tinh quang lóe lên từ trong đôi mắt hắn. Ngay sau đó, hắn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, sao lại thế này? Lại chết đi mười mấy vị tộc nhân cùng một lúc. Rốt cuộc là vị thần thánh nào gây ra chuyện này? Không được, lão phu phải xuất quan trước rồi. Mặc dù hiện tại lão phu mới chỉ ở cảnh giới ngũ chuyển kim đan cửu phẩm, nhưng nghĩ lại, đối phó với một tiểu tử kim đan kỳ nho nhỏ chắc vẫn dư sức. Nói xong, lão giả tâm ý vừa động, liền truyền thần niệm ra ngoài, báo cho mấy vị trưởng lão trong tộc nhanh chóng đến nơi này. Không lâu sau, cùng với một tiếng xé gió khe khẽ vang lên, năm bóng người liên tiếp xuất hiện trong tổ địa này. Những người đến chính là năm vị trưởng lão kim đan kỳ của Vân gia, thân hình của bọn họ quả thực mỗi người một vẻ, có người cao lớn uy mãnh, như một tòa tháp sắt, có người lại tương đối nhỏ bé tinh gọn, trông có vẻ bình thường, nhưng thực ra lại ẩn chứa sức mạnh vô tận. Nhưng dù thân hình thế nào, năm vị trưởng lão này đều tản ra một luồng khí tức cường đại đến cực điểm, khiến người ta không dám xem thường. Lão tổ, hôm nay gọi chúng ta đến có chuyện gì vậy? Chỉ thấy một vị trưởng lão thân hình bằng bỡ, lưng hổ vai gờ chắp tay ôm quyền, cùng kính mở miệng hỏi. Vị lão nhân được mọi người tôn kính gọi là lão tổ kia, lúc này đang ngồi đoan trang trên một chiếc ghế thái sư cổ kính, thần thái tự nhiên, ung dung tự tại nói với năm vị trưởng lão trước mặt. Lão phu vừa nãy trong thần thức đột nhiên phát hiện thần thức của mười mấy vị tộc nhân đột nhiên tiêu tán không dấu vết. Chuyện này không nhỏ, nên triệu tập các ngươi cùng đi xem rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng này. Nghe vậy, sắc mặt năm vị trưởng lão lập tức trở nên nghiêm trọng, trong ánh mắt càng khó che giấu vài phần tức giận. Bọn họ gần như đồng thanh đáp, xin vâng mệnh lão tổ. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân mười mấy vị tộc nhân này cùng lúc tử vong. Nói xong, liền chuẩn bị cùng lão tổ ra ngoài điều tra. Mà ngay lúc này, từ xa một bóng người như quỷ mị nhanh chóng tiến đến. Người này chính là Diệp Dật Trần, hắn thân hình vạm dài, một bộ trường sam đen bay phấp phới trong gió, ào ào băng lên. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta rợn người, toát ra sát ý vô tận, khóe môi khẽ nhếch lên, cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, chắc hẳn chư vị chính là lão tổ và các trưởng lão của Vân gia. Quả nhiên là đánh nhỏ ra lớn, nhưng hôm nay, ta Diệp Dật Trần nhất định sẽ tiêu diệt hoàn toàn toàn bộ Vân gia các ngươi, không chừa một ai. Hệ thống, xem ta bây giờ đã thăng cấp bao nhiêu rồi? Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp, 503 cảnh giới cựu chuyển kim đan, nhất phẩm. Hệ thống, dồn hết điểm thăng cấp vào cảnh giới. Đã thăng cấp lên cựu chuyển kim đan tứ phẩm, tổng cộng tiêu hao 450 điểm thăng cấp. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp, 53 cảnh giới cựu chuyển kim đan, tứ phẩm. Diệp Dật Trần chìm sâu vào cảm giác thoải mái vô cùng này, như thể mỗi tế bào đều như những tinh linh nhỏ bé nhảy múa vui vẻ, hân hoan ăn mừng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một cách bất thường, thực lực của bản thân đang tăng vọt với tốc độ kinh người chưa từng có. Linh lực vốn đang chạy chậm rãi trong cơ thể, như dòng suối nhỏ dốc rách, lúc này lại như sóng thần cuộn cuộn, như sông lớn cuộn cuộn chảy xiết, luân chuyển cực nhanh trong kinh mạch phức tạp. Mà thân thể hắn cũng đang được nguồn linh lực hùng hậu mạnh mẽ này không ngừng tầm bổ, từ đó trở nên càng thêm dẻo dai kiên cường. Những đường nét cơ bắp săn chắc càng hiện rõ, toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức mạnh hùng hậu đáng kinh ngạc. Không chỉ vậy, các giác quan của Diệp Dật Trần cũng đã thay đổi long trời lở đất vào lúc này. Hắn thậm chí có thể dễ dàng nghe thấy tiếng gió cực kỳ nhỏ xung quanh, như thể làn gió nhẹ đang thì thầm những bí mật gì đó bên tai hắn. Đồng thời còn có thể nhạy bén cảm nhận được những dao động linh khí vi tế trong không khí, dù chỉ là một chút dao động yếu ớt cực kỳ nhỏ, cũng đừng hòng thoát khỏi sự dò xét cực kỳ nhạy bén của giác quan hắn lúc này. Ngoài ra, thị lực của hắn cũng đã được nâng cao đáng kể, nhìn xa ngàn dặm, cảnh vật xa xôi đều có thể được hắn thu vào tầm mắt và rõ ràng như ở ngay trước mắt. Vậy mà chỉ tốn 450 điểm tăng cấp, đã giúp ta thăng cấp 3 phẩm. Cái hệ thống này rốt cuộc tính toán thế nào vậy? Diệp Dật Trần mặt đầy nghi hoặc lẩm bẩm. Thực ra lúc đầu, hắn muốn nghĩ đây lại sẽ như mọi khi, chẳng qua chỉ là hắn tự nói chuyện với mình, hệ thống khả năng cao sẽ không có bất kỳ phản hồi nào. Thế nhưng điều khiến hắn vạn vạn không ngờ tới là, ngay khi lời hắn vừa dứt. Chương 15, chiếc bàn tay che trời chương 15, chiếc bàn tay che trời ký chủ, một phẩm lên 2 phẩm cần 100 điểm tăng cấp, lên 3 phẩm cần 150 điểm tăng cấp, mỗi lần tăng thêm một phẩm điểm tăng cấp sẽ tăng thêm 50 điểm. Diệp Dật Trần mặt đầy kinh ngạc nói, "Ôi chao, hệ thống, không ngờ ngươi lại trả lời lời ta nói, ta trước đây vẫn luôn tưởng ngươi là một kẻ cầm đấy." Nói xong, hắn liền lặng lẽ chờ đợi hồi đáp của hệ thống. Tuy nhiên, qua một lúc lâu sau, vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Diệp Dật Trần không khỏi lắc đầu, thở dài, xem ra hệ thống này chỉ trả lời những câu hỏi về bản thân nó, còn các khía cạnh khác thì đều không quan tâm. Đúng lúc này, một tiếng gào thét đột nhiên vang lên, chỉ thấy ở chân trời xa xăm, 6 bóng người như chim bay lao vút đến. Chớp mắt, 6 bóng người này đã đến gần, chính là Vân Gia lão tổ cùng 5 vị trưởng lão. Bọn họ ánh mắt quét qua, phát hiện trong trường chỉ có Diệp Dật Trần cô độc một mình đứng ở đây. Vân Gia lão tổ thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt đến cực điểm. "Hừ, vậy ra là ngươi một mình chém giết toàn bộ 15 vị tộc nhân của Vân Gia ta sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ?" Vân Gia lão tổ từ trên cao nhìn xuống Diệp Dật Trần, giọng nói của hắn tràn đầy vẻ khinh thường và kiêu ngạo. Diệp Dật Trần nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương thẳng tắp đón lấy Vân Gia lão tổ và những người khác. Hắn mặt không biểu cảm đáp, "Không sai, chính là ta làm, hôm nay chính là ngày các ngươi diệt vong." Vân Gia lão tổ và 5 vị trưởng lão kia nghe lời này xong, từng người một đầu tiên hơi sửng sợ, ngay sau đó liền bật cười vang trời. Tiếng cười như sấm sét cuộn cuộn, vang vọng khắp trời đất. Chỉ thấy Vân Gia lão tổ mặt đầy vẻ cuồng ngạo, dùng giọng điệu cực kỳ khinh miệt lớn tiếng nói, "Hừ, cơ hờ ý ngươi một tu sĩ Kim Đan kỳ nhỏ nhoi, vậy mà cũng dám ăn nói ngông cuồng muốn diệt Vân Gia lớn của ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Miệng to đến vậy, thật không biết ai đã cho ngươi dũng khí này. Nhưng mà, với chút đạo hạnh còn con của ngươi, e rằng còn không xứng xách giày cho Vân Gia chúng ta đâu." Nói xong, hắn lại cười ngông cuồng, dường như cảm thấy người trước mắt nói ra lời này thật sự quá nực cười. Mà Diệp Dật Trần đứng đối diện, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười này, không chỉ ẩn chứa sự tự tin vô hạn, mà còn có một khí thế không sợ hãi. Đối mặt với sự chế giễu của Vân Gia lão tổ, hắn không hề lùi bước đáp, thực lực có đủ hay không, phải thử mới biết. Hôm nay ai thắng ai thua còn chưa biết, đừng vội kết luận. Lúc này, sắc mặt Vân Gia lão tổ lập tức trở nên âm trầm, tiếng cười lạnh không ngớt. Trong đôi mắt vốn đã cực kỳ sắc bén của hắn, lại nhanh chóng lóe lên một tia tiếc nuối. Sau đó, liền trở lại vẻ ngạo mạn tự đại, lại mở miệng nói, "Trật trật trưởng, thật đáng tiếc quá. Tuổi còn trẻ đã có thể tu luyện đến cảnh giới Kim Đan kỳ, dù là ở Long Nguyên Chi địa này, cũng có thể coi là siêu cấp thiên tài rồi. Chỉ tiếc là, hôm nay ngươi lại đụng phải Vân Gia chúng ta, định trước chỉ có thể trở thành một viên đá lót đường trên con đường Vân Gia chúng ta quật khởi mà thôi. Chờ khi ta thi triển che trời trưởng chính là ngày ngươi mất mạng." Nói đến cuối cùng, giọng nói của hắn đã trở nên vô cùng cao vút, trong đó toát ra vẻ cuồng ngạo không ai bị kịp, như thể đã coi Diệp Dật Trần là vật trong túi, có thể dễ dàng chém giết dưới lòng bàn tay. Lời còn chưa dứt, thân hình Vân Gia lão tổ lóe lên, như một con hổ đói hung mãnh, lao về phía Diệp Dật Trần. Cùng lúc đó, tay phải hắn giơ cao, một luồng linh lực hùng hậu vô song lập tức hội tụ trên đó, ngay sau đó liền mạnh mẽ tung ra một trường. Trong chớp mắt, trời đất đổi màu, cuồng phong gào thét nổi lên, một trường đó mang theo kình phong thậm chí tạo thành một bóng trường khổng lồ, như che trời lấp đất, đè xuống đầu Diệp Dật Trần, chính là che trời trường uy lực kinh người. Ngay trong khoảnh khắc đó, bàn tay vốn có kích thước bình thường của Vân Gia lão tổ đột nhiên như bị thổi khí, nhanh chóng phồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt, bàn tay đó đã trở nên to lớn vô cùng, như một ngọn đồi nhỏ. Cùng lúc đó, một bóng đen khổng lồ cũng theo đó mà che phủ Diệp Dật Trần, khí thế mạnh mẽ đến mức như Thái Sơn áp đỉnh, khiến người ta cảm thấy không thể chống cự. Mà Diệp Dật Trần lúc này, đối mặt với thế công hung mãnh như vậy, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Hắn rõ ràng biết, muốn tránh được trường này gần như là điều không thể. Nhưng, hắn không vì thế mà lùi bước, ngược lại cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm tay phải. Ngay sau đó, hắn không chút do dự tung ra chiêu thức đắc ý nhất của Hổ Uy quyền pháp thức thứ 3 Hổ Uy Phong. Chỉ nghe một tiếng phụ trầm đục, sau đó lại là một tiếng bùng giòn tan. Điều khiến mọi người không ngờ tới là, nắm đấm trông có vẻ nhỏ bé, không đáng kể đó, lại cứng rắn đỡ được chiếc thiên trưởng uy lực kinh người của Vân Gia lão tổ. Năm vị trưởng lão đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, từng người một đều kinh ngạc há hốc mồm, cảm dường như sắp rơi xuống đất. Bọn họ đồng thanh kinh hô, "Trời ạ, lại đỡ được che trời trưởng của lão tổ. Làm sao có thể?" Mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy nắm đấm nhỏ bé đó so với chiếc thiên trưởng, quả thực là nhỏ bé không đáng kể, tạo thành một sự đối lập cực kỳ rõ nét, giống như dùng một quả trứng đập vào một tảng đá cứng. Tuy nhiên, chính là sự đối đầu tưởng chừng như chênh lệch như vậy, cuối cùng lại là quả trứng nhỏ bé đó một cách kỳ diệu đã đỡ được cú đánh kinh thiên động địa do khối đá khổng lồ kia mang lại. Tuy nhiên, Vân gia lão tổ nhìn thấy cục diện trước mắt, cơn giận trong lòng càng thêm bốc lên. Năm vị trưởng lão kia lại còn đứng bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý định ra tay giúp đỡ. Chỉ thấy hắn trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ tức giận trừng mạnh vào năm vị trưởng lão, và nhanh chóng nháy mắt ra hiệu, đồng thời lớn tiếng quát: "Các ngươi những kẻ này rốt cuộc còn đứng đó nhìn gì nữa? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị tên tiểu tử này sỉ nhục sao? Mau mau dùng hết công pháp sở trường của các ngươi ra, nhất định phải giết chết tên tiểu tử này, nếu không hôm nay ai cũng đừng hòng sống yên." Chương 16, Thiên Diệt Kiếm Pháp. Chương 16, Thiên Diệt Kiếm Pháp. Năm vị trưởng lão nghe Vân gia lão tổ trách mắng giận dữ như vậy, trong lòng đều run lên, đâu còn dám chậm trễ hay lơ là chút nào. Bọn họ nhìn nhau một cái rồi hít sâu một hơi, lập tức vận công lực trong cơ thể, chuẩn bị thi triển công pháp mạnh nhất của mình để đối phó với kẻ địch trước mắt. Chỉ nghe một tiếng hét lớn, một trong số các trưởng lão tiên phong múa trường kiếm trong tay, một tuyệt kỹ tên là Liệt Hỏa Kiếm quyết được thi triển. Trong chớp mắt, trên thân kiếm bốc cháy ngọn lửa hùng hực, như một con hỏa long vút lên trời. Trong ngọn lửa nhảy múa, thân kiếm lóe lên ánh sáng chói mắt, như thể có thể đốt cháy cả không khí xung quanh. Mỗi lần vị trưởng lão này vung kiếm, đều mang theo một luồng khí tức nóng bỏng vô cùng, hệt như hỏa long gầm giống trên không trung, uy lực to lớn đến mức khiến người ta phải giật mình. Cùng lúc đó, một vị trưởng lão khác hai tay nắm chặt một thanh đại đao khổng lồ, mạnh mẽ vung về phía trước. Bộ bàn thạch đao pháp này vừa thi triển, thân đao nặng như núi liền tản ra một luồng khí thế kiên cố không thể phá bỡ. Mỗi nhát đao chém ra, đều như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo vạn cân lực nặng nề giáng xuống, khiến đối thủ hoàn toàn không thể chống đỡ được luồng sức mạnh hùng vĩ này. Mà vị trưởng lão thứ ba thì thân hình lóe lên, hai chân như bánh xe gió nhanh chóng xoay tròn. Hắn thi triển chính là phong cực thối tốc độ nhanh như gió lốc, khiến người ta gần như không thể nhìn rõ động tác của hắn. Chỉ thấy hai chân hắn hóa thành từng đạo ảo ảnh, mỗi khi đá ra một cú, đều kèm theo tiếng gió sắc lạnh chói tai, hệt như cuồng phong bão táp điên cuồng tấn công kẻ địch. Thiểm lôi thương pháp vừa xuất, khí thế nhanh như vũ bão, như tia chớp xé nát bầu trời đêm. Chỉ thấy trên mũi thương, lôi quang lóe lên, rực rỡ chói mắt, hệt như từng con rắn bạc nhảy múa trên không trung. Mỗi khi thương đâm ra, đều kèm theo uy lực sấm sét kinh thiên động địa, như muốn đâm xuyên, đập nát vạn vật trên thế gian này. Uy lực của nó lớn đến mức khiến người ta phải giật mình không thôi. Nhìn lại lôi ảnh quyền càng là cương mãnh đến cực điểm, vô địch. Thế quyền triển khai, như sấm sét quần quần gào thét đến, khí thế hùng vĩ, uy mãnh bất thường. Mỗi khi quyền vung ra, đều phát ra tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, âm thanh này như cựu thiên thần lôi giáng xuống phàm trần, dường như có thể chấn nát linh hồn kẻ địch ngay lập tức. Mà lúc này, năm loại công pháp cường đại này đan xen hòa quyện vào nhau, tạo thành một luồng sức mạnh khủng khiếp như núi đổ biển trào. Chúng như một dòng lũ cuồn cuộn, với thế như trẻ tre lao thẳng về phía Diệp Dật Trần. Đối mặt với thế công kinh người như vậy, Diệp Dật Trần chỉ cảm thấy lòng mình trùng xuống, một áp lực lớn chưa từng có ập tới. Hắn rõ ràng nhận ra, trận chiến này đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, cục diện trở nên vô cùng hiểm ác và nguy cấp. Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, chỉ thấy môi hắn khẽ động, khẽ lẩm bẩm hai chữ: "Khí xoáy." Giọng nói tuy nhỏ, nhưng dường như ẩn chứa sức mạnh và bí ẩn vô tận. Một lát sau, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Một khí xoáy khổng lồ và khủng bố đột nhiên hiện ra bên cạnh hắn, và nhanh chóng xoay tròn với tốc độ kinh người. Khí xoáy này như một con cự long hung mãnh, lại như một cơn lốc xoáy cuồng bạo, mang theo khí thế bị thiên diệt địa mà sinh ra. Chỉ trong chớp mắt, nó đã đạt đến một trạng thái gần như hoàn hảo, tản ra những dao động năng lượng khiến người ta rợn người. Khí xoáy này như một bảo kiếm vô kiên bất tồi, sắc bén vô cùng, không chút lưu tình bổ mạnh về phía chiếc thiên trưởng của Vân gia lão tổ. Ban đầu chỉ là tạo ra một vết cắt nhỏ trên chiếc thiên trưởng, tuy nhiên theo khí xoáy không ngừng va đập và cắt xén, vết cắt đó nhanh chóng lan rộng, chớp mắt đã biến thành vô số vết thương ghê rợn. Ngay cả Vân gia lão tổ đã trải qua trăm trận chiến, kinh qua vô số phong ba bão táp, lúc này đối mặt với đòn tấn công sắc bén như vậy, cũng không khỏi cảm thấy một cơn đau nhói ập đến, khó lòng chịu đựng. Hắn đau đớn đến gì, khí xoáy của tên xuất sinh ngươi sao lại quỷ dị như vậy? Lại hoàn toàn khác với những gì ta biết. Vì cơn đau này thực sự quá dữ dội, Vân gia lão tổ cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, bất đắc dĩ đành phải mạnh mẽ thu chiếc thiên trưởng về. Mà tận dụng cơ hội khó có được này, Diệp Dật Trần không dám có chút chậm trễ nào, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái bản thân, toàn tâm toàn ý chuẩn bị đón nhận đợt tấn công dữ dội tiếp theo của năm vị trưởng lão. Mặc dù lúc này, có lẽ hắn vẫn chưa đủ thực lực để một đòn đánh bại tồn tại cường đại như Vân gia lão tổ, nhưng với tuyệt kỹ uy áp độc đáo của bản thân, muốn đối phó với sự vây công của năm vị trưởng lão trước mắt thì cũng thừa sức rồi. Vân gia lão tổ vốn thân hình cao lớn uy mãnh, lúc này lại trở nên nhỏ bé như một đứa trẻ. Nhưng dù vậy, đôi mắt sắc bén của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Dật Trần, trong mắt cháy lên ngọn lửa tức giận và không cam lòng. Nhìn thấy Diệp Dật Trần sắp ra tay hạ sát năm vị trưởng lão, Vân gia lão tổ lòng nóng như lửa đốt. Nhìn lại bàn tay đã biến dạng, đầy vết thương của mình, cơn đau thấu xương khiến hắn gần như không thể chịu đựng được, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau, từ nhẫn chứa vật lấy ra Thiên Vân kiếm và lần nữa thi triển tuyệt học của mình Thiên Vân kiếm pháp. Trong chớp mắt, cả trời đất dường như thay đổi sắc thái. Chỉ thấy vô số đạo kiếm khí sắc bén vô cùng từ bốn phương tám hướng gào thét tới, đan xen chằng chịt, như một tấm lưới dày đặc, bao trùm hoàn toàn không gian này. Mà theo kiếm khí hoành hành, những đám mây xung quanh cũng bắt đầu cuồn cuộn dữ dội, cuồng phong nổi lên, sấm chớp vang dội, cảnh tượng được ví như kinh tâm động phách, khiến người ta rợn người. Kiếm này vừa xuất ra, lập tức tản ra một luồng khí tức cường đại vô song, như tia chớp nhanh chóng lao vút về phía khu vực uy áp của Diệp Dật Trần. Đồng thời, Vân gia lão tổ lại lần nữa gầm lên, Thiên Diệt kiếm pháp. Cùng với tiếng gầm thét này, trường kiếm trong tay hắn lập tức bốc cháy ngọn lửa hừng hực, như hóa thành một con hỏa long, nhanh nhanh múa vút lao về phía Diệp Dật Trần. Đối mặt với thế công hung mãnh như vậy, Diệp Dật Trần không dám có chút chậm trễ nào, đội vàng thi triển thân pháp né tránh cực nhanh. Tuy nhiên, mặc dù động tác của hắn nhanh như gió lốc, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn tránh được đòn chí mạng này. Chỉ nghe một tiếng phụ trầm đục, Diệp Dật Trần đau đớn kêu lên a. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy ngực mình đã bị rạch một vết sâu tới xương, máu tươi như nước lũ vỡ đê ào ạt chảy ra, lập tức nhuộm đỏ y phục của hắn. Không chỉ vậy, chỗ vết thương còn truyền đến một cảm giác bỏng rát nóng ran, như bị lửa thiêu đốt, khiến hắn không kìm được hít một hơi khí lạnh. Đây là lần đầu tiên Diệp Dật Trần kể từ khi xuyên không đến thế giới này, phải chịu một vết thương nghiêm trọng đến vậy. Kiếm đó như một chậu nước lạnh buốt thấu xương, tàn nhẫn dội thẳng vào đầu hắn, hoàn toàn dập tắt ngọn lửa ngông cuồng vẫn luôn cháy trong lòng hắn. Lúc này, hắn cuối cùng cũng đã nhận thức sâu sắc được sự ngu xuẩn và nực cười của việc hắn đã xem thường thực lực của Vân Gia lão tổ trước đó. Chương 17, Cửu chuyển kim đan ngũ phẩm chương 17, Cửu chuyển kim đan ngũ phẩm. Tuy nhiên, mặc dù bị trọng thương, Diệp Dật Trần vẫn không tập trung sự chú ý vào một mình Vân Gia lão tổ. Thế là, nhân lúc mọi người chưa phát giác, Diệp Dật Trần lặng lẽ đột kích năm vị trưởng lão kia. Trong chớp mắt, một luồng uy áp vô hình nhưng lại ngột ngạt đáng sợ từ trên người hắn đột nhiên bùng nổ, và như thủy triều cuồn cuộn quét về phía năm vị trưởng lão kia. Dưới sự bao trùm của luồng uy áp cường đại này, năm vị trưởng lão vốn còn hùng hổ, tiêu ngạo lập tức sắc mặt đại biến. Bọn họ chỉ cảm thấy như có một ngọn núi khổng lồ hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, đè nặng lên thân thể mình, khiến cơ thể bọn họ trở nên vô cùng nặng nề, mỗi bước đi đều như gánh vác ngàn cân, vô cùng khó khăn. Không chỉ vậy, ngay cả những động tác mà bọn họ vốn tự hào hàng ngày lúc này cũng trở nên chậm chạp và cứng nhắc, hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ kinh người nhanh như chớp của Diệp Dật Trần. Ngay lúc này, chỉ thấy thân hình Diệp Dật Trần như một cơn lốc cuồng bạo sắc bén, với tốc độ nhanh như chớp lao nhanh về phía trước. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt, thậm chí trong nháy mắt, hắn đã lao nhanh như gió tới trước mặt một trong số các trưởng lão. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy thân hình Diệp Dật Trần lóe lên, như tia chớp nhanh chóng áp sát vị trưởng lão kia. Ánh mắt hắn lạnh lùng và kiên định, không chút do dự nào, tay phải nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ vung về phía trước. Trong chớp mắt, một luồng khí xoáy cường đại khiến người ta rợn người phun ra từ lòng bàn tay hắn, như một con mãnh thú thoát khỏi lồng giam, gầm thét lao về phía vị trưởng lão kia. Luồng khí xoáy này đến với thế mạnh mẽ, uy lực của nó mạnh đến mức khó mà tưởng tượng được. Nó xoay tròn, gào thét, nơi nào đi qua không khí dường như bị xé nát, tạo thành từng luồng xoáy khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn từ xa, khí xoáy này như một cơn bão táp cuồng bạo hành hành không ngừng, mang theo khí thế khủng khiếp như trẻ tre, hủy diệt trời đất, với thế núi đổ biển trào cuồn cuộn về phía vị trưởng lão kia. Trước sức mạnh kinh khủng đến cực điểm như vậy, vị trưởng lão kia lập tức sắc mặt tái mét, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và kinh hãi. Hắn cố gắng dãy rủa chống cự, nhưng tốc độ của luồng khí xoáy này thực sự quá nhanh, còn chưa kịp phản ứng, toàn thân hắn đã bị cuốn vào trong đó. Chỉ nghe một tiếng gió sắc lạnh chói tai vang lên, bóng dáng vị trưởng lão kia lập tức biến mất trong khí xoáy. Ngay sau đó, cùng với một tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn, vị trưởng lão kia dưới sự vặn xoắn của khí xoáy đã hoàn toàn hóa thành một đống tro tàn. Những hạt bụi này theo gió bay đi, rất nhanh đã tan biến không còn dấu vết trên không trung, như thể chưa từng tồn tại. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng, máy móc vang lên trong đầu Diệp Dật Trần, tiêu diệt nhị chuyển kim đan lục phẩm, nhận được 300 điểm tăng cấp. Nghe thấy tiếng nhắc nhở này, khóe môi Diệp Dật Trần khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Cùng lúc đó, Vân Gia lão tổ cách đó không xa chứng kiến cảnh tượng bi thảm này xảy ra. Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được, miệng há hốc, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mãi một lát sau, hắn mới như tỉnh mộng, giật mình hoàn hồn, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ đau thương, "Con trai!" Lúc này, sắc mặt Vân Gia lão tổ đỏ bừng như máu, gân xanh nổi lên từng đường, như những con giun đất ghê rợn mà nghèo. Hắn hai tay nắm chặt thành quyền, vì dùng sức quá mạnh đến mức khớp xương đều trắng bệnh. Toàn thân hắn run rẩy, dùng hết sức lực kích động gào thét, giọng nói đó tràn đầy đau đớn và phẫn nộ. Mặc dù trong lòng có muôn vàn không cam lòng, nhưng vì có uy áp hạn chế, Vân Gia lão tổ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, lặng lẽ chịu đựng cú sốc to lớn do nỗi đau mất con mang lại. Ngay tại nơi mọi người tập trung ánh mắt, chỉ thấy Diệp Dật Trần sắc mặt kiên nghị, trong ánh mắt không hề có chút do dự nào, kiên quyết dồn toàn bộ 300 điểm tăng cấp vừa vất vả chém giết mà có được, không chút do dự dốc hết vào việc nâng cấp cảnh giới của bản thân. Ngay khoảnh khắc này, một tiếng nổ lớn như trời long đất lở ầm ầm vang lên, một luồng năng lượng khổng lồ vô tận, hùng vĩ vô cùng, như thủy triều cuồn cuộn dâng trào, với thế núi đổ biển trào điên cuồng tuôn vào cơ thể Diệp Dật Trần. Sự hùng hậu của luồng năng lượng đó, quả thực vượt quá sức tưởng tượng, khiến người ta trố mắt kinh ngạc. Mà Diệp Dật Trần lúc này, khí tức vốn đã cường đại phi thường của hắn, sau khi chịu sự tác động của luồng năng lượng cuồng bạo này, lại như thùng thuốc súng bị châm lửa, lập tức bùng nổ. Khí tức từ trên người hắn tản ra, như một ngọn núi lửa đã ngủ yên bỗng nhiên bùng nổ dữ dội, dung nham nóng rực mang theo uy thế hủy thiên diệt địa vọt lên trời, uy lực của nó lập tức tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí còn hơn thế nữa. Cùng với sự bùng nổ của luồng khí tức này, xung quanh cơ thể Diệp Dật Trần cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt. Những luồng sáng đó giao thoa, quấn quýt vào nhau, dần dần hội tụ thành một màn sáng rực rỡ vô cùng. Màn sáng này không ngừng lan động, cuối cùng dường như ngưng tụ thành một cái kén ánh sáng khổng lồ, như bao bọc chặt chẽ toàn bộ Diệp Dật Trần bên trong. Từ xa nhìn lại, Diệp Dật Trần lúc này dường như đã hoàn toàn hòa mình vào trời đất rộng lớn vô biên này. Ánh sáng từ toàn thân hắn tản ra hòa làm một với môi trường xung quanh, không phân biệt ranh giới. Tên Diệp Dật Trần điểm tăng cấp, 103 cảnh giới cựu chuyển kim đan, ngũ phẩm cùng với cảnh giới thăng tiến nhanh như tên lửa, quanh thân Diệp Dật Trần tản ra một lớp ánh sáng chói lọi, và trong ánh sáng đó, những vết thương vốn ghê rợn, sâu đến tận xương trên người hắn, lại như bị yểm phép thuật, bắt đầu lành lại với tốc độ kinh người khiến người ta kinh ngạc. Chỉ thấy cơ bắp và da thịt ở chỗ vết thương như có sự sống, nhúc nhích, hòa vào nhau, trong chớp mắt, tất cả các vết thương đã biến mất không còn dấu vết, thậm chí ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không để lại, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu những vết thương khủng khiếp vừa nhìn thấy có phải chỉ là ảo ảnh hay không. Lúc này Diệp Giật Trần, toàn thân như ma thần từ địa ngục trở về, ánh mắt hắn lạnh lẽo thấu xương như băng vạn năm, không hề có chút cảm xúc dao động. Ánh mắt lạnh lùng đó thẳng tắp xuyên qua hư không, vững vàng khóa chặt lấy Vân Gia lão tổ đang mặt đầy vẻ kinh hãi cách đó không xa. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, từ từ vẽ ra một nụ cười lạnh lùng vô tình, nụ cười này ẩn chứa sát ý vô tận và sự trầm trọng, như đang tuyên bố cái chết sắp đến với kẻ địch trước mắt. Trong khoảnh khắc này, thời gian dường như cũng vì sự tồn tại của hắn mà ngưng động, toàn bộ không gian đều tràn ngập một luồng uy áp ngột ngạt. "Ta muốn ngươi chết." Vân Gia lão tổ giận dữ dâng trào, hai mắt trợn tròn, nhãn cầu như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, đỏ ngầu như máu, gần như nổ tung. Mặt hắn đỏ bừng như trái cà chua chín, gân xanh nổi lên, như những con giun đất lê rợn ngoằn ngoèo trên khuôn mặt hắn. Mà mái tóc bạc vốn được chải chuốt gọn gàng, không chút lộn xộn, lúc này lại như bị một cơn cuồng phong mạnh mẽ bất ngờ thổi qua, từng sợi dựng ngược lên, xoa tung rối bời, như thể mỗi sợi tóc đều tràn đầy sự giận dữ và sát ý vô tận. Nỗi đau mất con như một lưỡi dao sắc bén vô cùng và tẩm đầy kịch độc, với tốc độ nhanh như chớp đâm thẳng vào sâu thẳm trái tim hắn. Cơn đau đột ngột này khiến trái tim vốn nên kiên cố như bản thạch của hắn lập tức tan nát, khó lòng chịu đựng. Thế là, khuôn mặt hắn vốn ngày thường luôn uy nghiêm trang trọng, không giận mà uy, trong chớp mắt đã thay đổi lòng trời lở đất, cơ bắp co giật, ngũ quan méo mó biến dạng cực độ, miệng há to hết cỡ, lộ ra hàm răng trắng nếu, trông thật ghê rợn đáng sợ, khiến người ta rợn tóc gáy. Đúng lúc này, chỉ nghe Vân Gia lão tổ trong miệng bùng nổ một tiếng gầm giận dữ vang trời. A! Ngay sau đó, hắn hai tay nắm chặt trường kiếm trong tay, dùng sức vung lên. Trong chớp mắt, kiếm quang lóe lên, hàn khí bức người, hai đạo kiếm khí sắc bén cực điểm gào thét lao ra, thẳng tiến về phía kẻ địch. Thiên Diệt kiếm pháp. Chương 18, tăng tốc như bay. Chương 18, tăng tốc như bay. Kiếm pháp này uy lực kinh người, kiếm thế như cầu đồng, nơi nào đi qua, không khí dường như đều bị xé toạc, phát ra tiếng xé gió chói tai. Chỉ trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy một luồng kiếm quang rực rỡ chói mắt đột nhiên bùng nở, lập tức chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Kiếm quang lóe lên không ngừng, như tia chớp xé ngang bầu trời, lại như sao băng rơi xuống phàm trần, mang theo sát ý vô tận và khí thế sắc bén. Ngay sau đó, vô số kiếm ảnh như một trận cuồng phong báo táp dập trời lấp đất quét về phía đối phương. Những kiếm ảnh này dày đặc, đan xen thành một tấm lưới khổng lồ, bao trùm hoàn toàn đối thủ. Tốc độ của chúng nhanh đến kinh người, như thể vượt qua giới hạn thời gian và không gian, khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Theo kiếm ảnh lướt qua nhanh như bay, không khí xung quanh đều bị xé toạc ra một cách thô bạo, phát ra từng đợt tiếng nổ sắc lạnh chói tai. Âm thanh đó đinh tai nhức óc, như muốn xé rách màng nhĩ người ta. Xoẹt, xoẹt. Chỉ nghe vài tiếng khẽ vang lên, tuy rằng kiếm ảnh khắp trời này đối với Diệp Dật Trần có thực lực cường hãn mà nói, uy lực đã giảm bớt, nhưng vẫn để lại vài vết sức nông trên thân thể hắn cứng như sắt. Tuy nhiên, những vết thương tưởng chừng nhỏ nhặt này lại không hề ảnh hưởng đến hành động và ý chí chiến đấu của Diệp Dật Trần. Hắn như một cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi, không hề sợ hãi. Đối với những vết thương nhỏ trên người, hắn hoàn toàn không để tâm. Đôi mắt Diệp Dật Trần như sao băng lấp lánh, ánh sáng lạnh lẽo và kiên nghị từ đó bắn ra, như có thể đóng băng vạn vật thế gian. Hắn cứ thế thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Vân Gia lão tổ đang trong cơn thịnh nộ, không hề lộ ra dù chỉ một chút sợ hãi, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc đối phương dù chỉ nửa phần. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên chấn động mạnh, như tia chớp xé ngang bầu trời đêm nhanh chóng biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một con hổ đói hung mãnh, mang theo khí thế dũng mãnh tiến lên không lùi và sát ý giận người, lao về phía bốn vị trưởng lão còn lại cách đó không xa. Bốn vị trưởng lão kia vốn còn đang chìm trong nỗi kinh hoàng do Vân Gia lão tổ nổi giận, đột nhiên thấy Diệp Dật Trần lao về phía mình với tốc độ kinh người như vậy, lập tức sắc mặt tái mét, trong lòng càng hoảng loạn tột độ. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ và bất an khó che giấu, thân thể cũng không kìm được mà run rẩy. Tuy nhiên, đối mặt với Diệp Dật Trần đang hung hăng lao tới, bọn họ biết rõ lúc này lùi bước đã là đường chết, chỉ có liều mạng chiến đấu mới có một tia sinh cơ. Thế là, bốn người không dám chậm trễ chút nào, đều cắn chặt răng, dốc toàn lực, thi triển hết những công pháp và võ kỹ mạnh nhất mà mình nắm giữ, hòng chống đỡ đòn tấn công sắc bén mạnh mẽ như sấm sét của Diệp Dật Trần. Chỉ thấy mỗi cú đấm của Diệp Dật Trần vung ra, đều như một ngọn núi cao sừng sững sụp đổ xuống, lại như biển cả mênh mông dâng lên sóng thần cuồn cuộn, trong đó ẩn chứa sức mạnh vô tận, khí thế cương mãnh bá đạo của nó quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng. Thế quyền sắc bén vô song gào thét ập tới, như cuồng phong sóng lớn dập trời lấp đất quét về phía bốn vị trưởng lão. Kinh lực quyền pháp từng đợt dâng trào không ngừng, khiến bốn vị trưởng lão kia hoàn toàn không thể né tránh, chỉ có thể vội vàng chống đỡ. Trong chốc lát, chỉ nghe xung quanh truyền đến từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, cùng với tiếng kêu thảm thiết dồn dập của bốn vị trưởng lão. A, 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 đừng mà! Cùng với bốn tiếng kêu thảm thiết cực độ vang vọng trời cao, thân hình Diệp Dật Trần như quỷ mị, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta giật mình. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, trong nháy mắt đã tiêu diệt nốt bốn vị trưởng lão còn lại. Mà ngay lúc này, Vân Gia lão tổ cũng không rảnh rỗi, hắn vung trường kiếm trong tay kín kẽ, từng đạo kiếm khí sắc bén vô song như cuồng phong báo táp dập trời lấp đất quét về phía Diệp Dật Trần. Đối mặt với thế công hung mãnh như vậy, Diệp Dật Trần không dám có chút sơ suất nào, hắn cắn chặt răng, gân xanh nổi lên trên trán, cố gắng nhịn từng cơn đau nhói truyền đến từ toàn thân. Mặc dù thân thể hắn đã bị vô số kiếm khí rạch thương, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn kiên định không đổi, như một ngọn lửa hừng hực cháy. Bởi vì trong sâu thẳm nội tâm hắn, chỉ có một niềm tin vô cùng kiên định, nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn Vân Gia. Thành công tiêu diệt một tứ chuyển kim đan thất phẩm, một tam chuyển kim đan tứ phẩm, 2 nhị chuyển kim đan ngũ phẩm, tổng cộng nhận được 1200 điểm tăng cấp. Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát rồi không chút do dự thẩm niệm trong lòng, dùng hết tất cả điểm tăng cấp để nâng cấp cảnh giới của ta đi. Câu này hắn đã không biết lặp lại bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nói ra, khát khao và theo đuổi sức mạnh đó không hề suy giảm chút nào. Tên Diệp Dật Trần điểm tăng cấp, 253 cảnh giới cựu chuyển kim đan, bát phẩm. Diệp Dật Trần nhắm nghiền hai mắt, lặng lẽ đứng tại chỗ, dùng tâm cảm nhận luồng sức mạnh đang cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể như sóng dữ. Luồng sức mạnh này ngày càng mạnh mẽ, khiến toàn thân hắn tản ra một khí thế vô song. Trong lòng hắn rõ ràng biết, theo luồng sức mạnh này không ngừng tăng cường, bản thân hắn đã càng ngày càng gần với chiến thắng cuối cùng. Lúc này, Diệp Dật Trần có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trời đất xung quanh đang cuồn cuộn như thủy triều hội tụ về phía hắn. Những linh khí này không ngừng tuôn vào cơ thể hắn, khiến thân thể hắn vốn đã cường đại vô cùng như lại một lần nữa được tràn đầy bởi một luồng sức mạnh hùng vĩ, bao la hơn. Mà ngay lúc này, đột nhiên, từ hướng Vân Gia lão tổ, vài đạo kiếm ảnh sắc bén cực điểm như những tia chớp xé ngang bầu trời lao vút đến. Tốc độ của những kiếm ảnh này nhanh đến mức khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Chỉ nghe vài tiếng xoạt xoạt xé gió sắc nhọn vang lên, trong chớp mắt đã bay đến trước mặt Diệp Dật Trần. Ngay sau đó là một loạt tiếng va chạm đinh tai nhức óc truyền đến rầm. 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 Chỉ thấy những kiếm ảnh sắc bén đó đâm mạnh vào cơ thể Diệp Dật Trần, nhưng điều khiến người ta vô cùng kinh ngạc là, mặc dù những kiếm ảnh này uy lực kinh người, nhưng chúng lại không thể để lại dù chỉ một chút dấu vết trên da thịt của Diệp Dật Trần. Vân Gia lão tổ đôi mắt vốn đã trợn tròn lúc này lại gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, miệng khẽ há ra, ngây người nhìn Diệp Dật Trần đang hiện rõ hình bóng sau khi khói bụi dần tan đi. Hắn trong miệng khó tin lẩm bẩm, vừa rồi rõ ràng vẫn còn nhìn thấy chút dấu vết giao thủ để lại, sao chớp mắt đã biến mất không còn một chút nào. Chẳng lẽ tên tiểu xuất sinh đáng ghét này lại đột phá cảnh giới trong lúc đang kịch chiến với ta? Chuyện này quả thực khó tin. Tuy nhiên, đối mặt với sự kinh ngạc và nghi hoặc của Vân Gia lão tổ, Diệp Dật Trần lại như không nghe thấy, thậm chí ngay cả một ánh mắt thừa thãi cũng không thèm ban cho đối phương. Trong đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo của hắn, chỉ có ánh sáng kiên định không ngừng lóe lên, ẩn hiện toát ra một vẻ lạnh lùng khiến người ta giận người. Chỉ thấy thân hình Diệp Dật Trần chợt lóe lên, như quỷ mị với tốc độ kinh người trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Vân Gia lão tổ. Ngay sau đó, hắn không chút do dự mạnh mẽ vung tay phải, nắm đấm mang theo khí thế núi đổ biển trào, như một viên sao băng xẹt ngang bầu trời, thẳng tắp đấm mạnh vào bụng dưới của Vân Gia lão tổ. Uy lực của cú đấm này, như sấm sét vạn quân, lại như sóng thần cuồn cuộn ập tới. Cùng với kình phong mạnh mẽ do nắm đấm lao nhanh về phía trước tạo ra, phát ra từng đợt tiếng hú chói tai, như muốn xé toạc toàn bộ không khí xung quanh. Đồng thời, có thể nhìn rõ trên cánh tay Diệp Dật Trần vung quyền ra, cơ bắp căng cứng đến cực điểm, từng sợi gân xanh nổi lên như dòng vượn, biểu hiện rằng hắn đã dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào cú đấm kinh thiên động địa này không chút giữ lại. Chương 19, tiêu diệt Vân Gia lão tổ. Chương 19, tiêu diệt Vân Gia lão tổ. Vân Gia lão tổ trong lòng đột nhiên chấn động, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Hắn cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong cú đấm đang lao tới, như có thể xé rách hư không, nghiền nát sơn hà. Hắn theo bản năng muốn nghiêng người né tránh, nhưng điều khiến hắn kinh hoàng tột độ là cơ thể mình lại như bị một luồng sức mạnh khổng lồ vô hình khóa chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Lúc này, nắm đấm mang theo thế hủy diệt trời đất đang không ngừng tiến đến với tốc độ kinh người. Vân Gia lão tổ trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ kinh hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ngày càng gần mình hơn. Thời gian dường như cũng ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, trái tim hắn đập thình thịch, mỗi nhịp đập đều kèm theo nỗi sợ hãi sâu sắc về cái chết. Rầm. Cuối cùng, nắm đấm và bụng dưới của Vân Gia lão tổ va chạm mạnh vào nhau, trong chớp mắt phát ra một tiếng nổ trầm đục đến cực điểm, như sấm sét giữa trời quang, vang vọng khắp trời. Thân thể Vân Gia lão tổ như bị một quả đại bác khổng lồ trực tiếp bắn trúng, toàn thân như diều đứt dây bay ngược ra sau. Giữa không trung, hắn há miệng phun ra một ngụm máu lớn, máu đỏ tươi vẽ ra một làn sương máu chói mắt kinh hoàng trên không trung. Cùng lúc đó, quần áo trên người hắn cũng bị lực xung kích mạnh mẽ xé rách tạc ơi, bay phần phật. Thân thể Vân Gia lão tổ vẽ ra một đường cong dài trên không trung, cuối cùng nặng nề đập xuống nền đất cứng, bụi đất bay mù mịt. Sau khi rơi xuống đất, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, không chút huyết sắc, khí tức hùng hậu vốn có giờ đây trở nên vô cùng yếu ớt, như ngọn đèn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Tuy nhiên, thế công của Diệp Dật Trần không dừng lại ở đó. Chỉ thấy hắn thân hình lóe lên, như quỷ mị nhanh chóng đuổi theo Vân Gia lão tổ đang bay ngược ra sau. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lại vung ra một quyền, quyền này so với quyền trước đó còn mạnh hơn, khí thế của nó có thể nói là kinh thiên động địa. Vân Gia lão tổ nằm trên mặt đất cố gắng dùng toàn lực dãy rủa đứng dậy, nhưng hai chân hắn đã sớm vì bị trọng thương mà mất hết chi giác và sức lực. Mặc cho hắn cố gắng thế nào, cũng không thể khiến cơ thể mình đứng thẳng trở lại. Nhìn thấy nắm đấm của Diệp Dật Trần lại một lần nữa lao về phía mình, và khoảng cách ngày càng gần, trong lòng Vân Gia lão tổ chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô tận. Chỉ thấy Diệp Dật Trần thân hình lóe lên, như quỷ mị lại một lần lùa đến bên cạnh Vân Gia lão tổ. Lúc này Vân Gia lão tổ, sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy trắng, không chút huyết sắc nào. Giọng nói vốn còn trấn tĩnh của hắn, lúc này vì quá sợ hãi mà run rẩy dữ dội, "Xin ngài dơ cao đánh khẽ, ngàn vạn lần đừng giết ta. Cháu gái ta chính là thánh nữ của Lưu Ly Thánh Điện, nếu hôm nay ngài giết ta, Lưu Ly Thánh Điện tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngài. Bọn họ nhất định sẽ phái vô số cao thủ đỉnh cao đến truy sát ngài, đến lúc đó ngài sẽ lên trời không đường xuống đất không cửa, không nơi nào để trốn thoát." Tuy nhiên, Diệp Dật Trần nghe vậy, không những không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại trong lòng lập tức dâng lên một luồng hào khí. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khinh thường đáp, "Hừ, chỉ dựa vào những lời này của ngươi, bây giờ ta lại có đủ lý do để diệt toàn bộ Lưu Ly Thánh Địa rồi." Trong mắt Vân Gia lão tổ lập tức lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn không cam tâm từ bỏ, thế là đổi cách hống hách đe dọa, "Thiếu niên, ngươi đừng quá cuồng vọng. Chẳng lẽ ngươi không biết nội tình của Lưu Ly Thánh Địa rốt cuộc sâu sắc đến mức nào sao? Pháp bảo mà bọn họ sở hữu đến không xuể, hơn nữa những bí thuật thần bí khó lường kia lại càng uy lực kinh người. Với thực lực của ngươi, căn bản không thể so tài với bọn họ. Dù ngươi có may mắn trốn thoát được một thời gian, cuối cùng cũng tuyệt đối không thoát khỏi sự truy sát của bọn họ. Đối mặt với những lời đe dọa liên tiếp của Vân Gia lão tổ, Diệp Dật Trần lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh và ung dung. Hắn mặt không đổi sắc nhìn đối phương, lạnh lùng nói, dù thế nào đi nữa, hôm nay ngươi tất chết không nghi ngờ. Dù ngươi có câm miệng không nói, ta cũng vẫn muốn lấy mạng ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Dật Trần mạnh mẽ vung ra một quyền, mang theo thế sấm sét vạn quân đấm mạnh vào đầu Vân Gia lão tổ. Chỉ nghe một tiếng ầm trầm đục truyền đến, Vân Gia lão tổ thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, đã mất mạng, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Tiêu diệt một ngũ chuyển kim đan cửu phẩm, nhận được 600 điểm tăng cấp. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Dật Trần khẽ nhíu mắt, quanh thân đột nhiên bùng nổ một luồng khí tức cường đại vô song, luồng khí tức này như dòng lũ cuồn cuộn, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng quét về toàn bộ Vân Gia. Lúc này, ánh mắt lạnh lùng vô tình của hắn như nước hồ lạnh giá, sâu thẳm mà thờ ơ, trong đó không hề thấy chút lòng chắc ẩn nào. Ngay khoảnh khắc cảnh giới hắn đột phá thành công, một khoái cảm tàn nhẫn và méo mó tự nhiên dâng lên trong lòng hắn. Thì ra, sau lần đột phá này, hắn bất ngờ phát hiện ra rằng uy áp mà hắn thi triển lại có thể mở rộng phạm vi tác dụng không ngừng theo sự thăng cấp của bản thân. Nhìn những người còn ở lại trong Vân Gia chưa xuất hiện lúc này, phần lớn là những kẻ tu vi thấp kém, thực lực yếu ớt, ngoài ra còn một phần là những người già yếu hoặc tàn tật. Nhìn đám người không có sức chói gà đó, khóe môi Diệp Dật Trần từ từ nết lên một nụ cười lạnh lùng đến cực điểm, nụ cười đó tràn đầy vẻ khinh thường và xem nhẹ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy hắn khẽ vung tay, uy áp kinh khủng tuyệt luân liền như một ngọn núi nặng trĩu vô cùng trực tiếp chấn áp xuống dưới. Chỉ nghe một tràng tiếng kêu thảm thiết rợn người vang lên không ngớt, những người đáng thương đó thậm chí còn chưa kịp có cơ hội phản kháng, đã dưới áp lực nặng nề như núi đổ biển trào mà xương cốt vỡ vụn, nội tạng nứt toác ra ngay lập tức. Máu tươi đỏ thâm bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất một màu đỏ thâm chói mắt kinh hoàng. Tuy nhiên, đối mặt với cảnh tượng bi thảm như vậy, trên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Dật Trần lại không hề lộ ra dù chỉ một chút biểu cảm động lòng nào. Hắn cứ thế lặng lẽ đứng tại chỗ, như một vị thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh dưới chân, thờ ơ chứng kiến cuộc tàn sát đẫm máu tàn khốc trước mắt. Dường như đang tận hưởng cái khoái cảm kiểm soát sinh tử của người khác và sự thỏa mãn biến thái khi chứng kiến kẻ địch đau khổ dãy rủa. Tiêu diệt 52 tu luyện giả luyện khí kỳ và 246 người thường, tổng cộng nhận được 558 điểm tăng cấp. Diệp Dật Trần cẩn thận kiểm kê số điểm tăng cấp mình đang sở hữu, trong lòng thầm nghĩ, đây quả là một con số không nhỏ, nhưng may mắn thay điểm tăng cấp tuy không quá nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Đúng như câu nói tích tiểu thành đại. Hắn nghiêm túc tính toán xem số điểm tăng cấp này có đủ để nâng cao tu vi của mình lên một tầng cao hơn nữa hay không, sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Diệp Dật Trần bất ngờ phát hiện, số điểm tăng cấp này lại đã đủ để hắn thành công nâng cấp lên cảnh giới cửu phẩm. Thế là, hắn không chút do dự lớn tiếng gọi hệ thống, mau giúp ta thăng cấp lên cửu chuyển kim đan cửu phẩm. Theo lời Diệp Dật Trần vừa dứt, một luồng ánh sáng thần bí và mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ từ trên người hắn. Một lát sau, ánh sáng dần dần thu lại, Diệp Dật Trần cảm nhận được một luồng sức mạnh chưa từng có dâng lên trong lòng. Lúc này, giao diện hệ thống hiển thị rõ ràng thông tin của hắn. Tên Diệp Dật Trần điểm tăng cấp, 961 cảnh giới cửu chuyển kim đan, cửu phẩm. Diệp Dật Trần cảm nhận linh lực quần quật trong cơ thể, sự hưng phấn tràn ngập trên mặt. Tuy nhiên, hắn không vì thế mà thỏa mãn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào giao diện hệ thống, vội vàng hỏi, "Hệ thống, muốn đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh, cần bao nhiêu điểm tăng cấp nữa?" Hệ thống nhanh chóng đưa ra hồi đáp, "Để thăng cấp lên cảnh giới Nguyên Anh, cần 1000 điểm tăng cấp." Nghe con số này, Diệp Dật Trần khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, tự tin nói, "Ha ha, chẳng qua chỉ còn thiếu vỏn vẹn 39 điểm thôi, với thực lực của ta, tùy tiện đi săn vài con yêu thú là có thể dễ dàng gom đủ rồi." Chương 20, thiếu nữ tuyệt sắc chương 20, thiếu nữ tuyệt sắc Lưu Ly Thánh Địa, nơi đây mây mù bao phủ, sương khói mịt mù, như một tiên cảnh nhân gian. Trong đó, phòng tu luyện càng mỹ lệ trắng lệ, xung quanh trồng đầy kỳ hoa dị thảo, hương thơm ngào ngạt, trên tường khảm vô số viên bảo thạch lấp lánh chói mắt, tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Ngay trong khung cảnh như mộng như ảo như vậy, một thị nữ mặc váy xanh nhạt đang bước chân vội vã chạy về phía một căn phòng rõ ràng xa hoa hơn rất nhiều so với những căn phòng khác. Nàng vẻ mặt lo lắng, trong tay còn nắm chặt một chiếc khăn tay. "Thánh nữ tiểu thư, không hay rồi. Thái tử điện hạ của Long Nguyên Vương triều lại tự mình đến cầu kiến ngài." Thị nữ vừa chạy vừa lớn tiếng hô. Giọng nói của nàng thanh thoát dễ nghe, trong phòng tu luyện yên tĩnh này càng thêm rõ ràng vang dội. Chỉ thấy trong căn phòng xa hoa này, bố trí vô cùng trang nhã. Một chiếc giường lớn chạm khắc bằng gỗ đàn hương thượng hạng đặt ở một góc phòng, trên giường trải chăn gấm mềm mại và gối thêu hoa văn tinh xảo. Cạnh giường đặt một chiếc bàn trang điểm cổ kính, trên đó bày đầy các loại son phấn quý giá và trang sức. Mà ở giữa phòng thì đặt một chiếc bồ đoàn khổng lồ, lúc này đang có một thiếu nữ đẹp như tiên nữ ngồi đoan trang. Vị thiếu nữ này chính là thánh nữ của Lưu Ly Thánh Địa, dung mạo của nàng có thể nói là tuyệt thế vô song. Làn da trắng nõn như tuyết của nàng mịn màng như ngọc bạch, tản ra ánh sáng óng ánh nhàn nhạt, như thể chỉ cần thổi nhẹ là có thể vỡ tan. Đôi lông mày nàng như núi xanh xa xa, thon dài tú lệ, không cần vẽ cũng tự nhiên hiện ra một màu xanh nhạt thanh nhã. Đôi mắt nàng như mặt hồ thanh khiết yên bình của mùa thu, trong sáng lay động lòng người, mỗi cái liếc mắt đưa tình dường như có thể câu hồn đoạt phách. Nhìn tiếp sống mũi cao thẳng của nàng, bên dưới là đôi môi đỏ mọng như quả anh đào chín mọng, tươi tắn mọng nước, khiến người ta không kìm được muốn hôn một cái. Lúc này, vị thánh nữ này đang nhắm nghiền hai mắt, lặng lẽ ngồi trên bồ đoàn, hai tay kết ấn trước ngực, tiến vào trạng thái nhập định sâu sắc, toàn thân như một tiên tử đang ngủ say, đẹp không tả xiết. Tuy nhiên, ngay lúc này, một chuyện không ngờ đã xảy ra, miếng ngọc bội trong suốt vốn treo bên hông thiếu nữ đột nhiên bất ngờ vỡ vụn và rơi thẳng xuống đất, phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Trong chớp mắt, thiếu nữ đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội đã vỡ nát, màu sắc trong đôi mắt trong khoảnh khắc đã biến thành đỏ như máu. Nước mắt trong suốt bắt đầu không ngừng xoay tròn trong khóe mắt, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tuôn trào như lũ vỡ đê. Giọng nói của nàng khẽ run rẩy, mang theo một chút nghẹn ngào khó kìm nén, "Ra ra, phụ thân, sao các người lại cứ thế rời bỏ ta mà đi?" Giọng nói này như tiếng gào thét từ sâu thẳm linh hồn, lại như tiếng bi thương do bị xé nát một cách thô bạo mà phát ra, chứa đựng nỗi đau và sự phẫn nộ vô tận. Lúc này, khuôn mặt vốn tuyệt đẹp lay động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành kia, vì quá giận dữ mà méo mó. Làn da vốn trắng như tuyết ngày thường, lúc này cũng vì cảm xúc kịch liệt mà ửng lên một vệt đỏ khác lạ, như ánh dáng chiều rực rỡ trên trời. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất vẫn là đôi mắt đẹp của nàng, trong đó lóe lên ánh sáng vô cùng kiên định và chói mắt, hệt như những vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm tối. Ánh sáng này như một thanh kiếm sắc bén vô song, đâm thẳng vào yết hầu của vận mệnh, như đang phát động một trận tuyên chiến long trời lở đất với vận mệnh bất công này. Sự tức giận đó, như ngọn lửa hừng hực cháy, nóng bỏng và cuồng bạo, dường như muốn nuốt chửng hoàn toàn cả thế giới, biến thành tro bụi. Đôi mắt vốn trong sáng như nước thu của thiếu nữ tuyệt sắc lúc này lại đầy tơ máu, như hai viên hồng ngọc đang cháy rực lửa giận. Nước mắt không kiểm soát được tuôn trào từ khóe mắt, trượt dài trên gò má trắng non như ngọc của nàng, để lại hai vệt nước mắt rõ ràng. Nàng cắn chặt răng, môi khẽ run rẩy, giận dữ gầm lên với thị nữ bên cạnh: "Ngươi lập tức đi điều tra cho ta rõ rốt cuộc là ai đã sát hại gia gia và phụ thân của ta. Bất kể phải trả giá bao nhiêu, ta nhất định phải khiến tên ác đồ này sống không bằng chết." Tiếng gầm thét của nàng như một tia sét xé ngang bầu trời, chấn động cả không khí xung quanh dường như cũng run rẩy. Trong giọng nói đó ẩn chứa nỗi bi phẫn và hận thù vô tận, dường như có thể xuyên thấu linh hồn người ta, khiến người ta giận người. Một luồng áp lực mạnh mẽ tản ra từ trên người thiếu nữ, luồng uy áp này mang theo một vẻ uy nghiêm bẩm sinh, khiến tất cả mọi người có mặt đều không kìm được cúi đầu, không dám đối diện. Thị nữ nhìn vị thánh nữ tiểu thư vốn ngày thường hiền lành tốt bụng, đoan trang thanh nhã giờ lại giận dữ đến vậy, trong lòng không khỏi hoảng loạn, đội vàng cùng kính đáp: "Vâng, thánh nữ tiểu thư, xin ngài bớt giận, tiểu nhân sẽ lập tức đi điều tra chuyện này." Nói xong, liền như con thỏ bị kinh hãi đội vàng quay người rời đi, bước chân loạn choạng, sợ rằng chậm trễ chút nào sẽ rước lấy thêm lời trách mắng từ thiếu nữ. Thiếu nữ đứng tại chỗ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở hổn hển. Thân hình mềm mại của nàng vì quá tức giận mà khẽ run rẩy, như bông hoa lay động trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuồng phong thổi gãy. Tuy nhiên, mặc dù lúc này nàng trông yếu ớt đến vậy, nhưng ánh sáng kiên định trong mắt nàng lại nói cho mọi người biết, bất cứ ai cũng đừng hòng cản bước chân báo thù của nàng. Trong lòng nàng, chỉ có một niềm tin duy nhất là đòi lại công bằng cho gia gia và phụ thân, nàng thề sẽ xé xác tên hung thủ đáng ghét kia thành vạn mảnh, để chút hận trong lòng. Trong mật thất Vân gia, Diệp Dật Trần như người tìm báu vật, gần như lật tung mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng tìm ra tất cả những chiếc nhẫn chứa vật ẩn dấu. Hắn nóng lòng mở những chiếc nhẫn này ra, sau đó cẩn thận từng món một chuyển các vật phẩm bên trong sang chiếc nhẫn chứa vật rộng lớn của mình. Hoàn thành một loạt động tác này, Diệp Dật Trần thở phào một hơi dài, sau đó tính tâm lại, bắt đầu cẩn thận xem xét từng món đồ vừa cướp được. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện, mong có thể tìm được vài bảo vật thực sự có ích cho mình, giúp nâng cao thực lực. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ngay khi Diệp Dật Trần sắp mất kiên nhẫn, đột nhiên mắt hắn sáng lên chỉ thấy ba cuốn cổ tịch ố vàng hiện ra trước mắt. Hắn vội vàng cầm ba cuốn sách này lên, nhìn kỹ, trên đó lần lượt viết ba chữ lớn bay bổng như rồng bay phượng múa: Lôi Điện Trưởng Pháp Phong Linh Bộ và Tủ Thiên Chỉ. Diệp Dật Trần đầu tiên lật mở cuốn bí kíp Lôi Điện Trưởng Pháp, lập tức một cảm giác dòng điện mạnh mẽ ập tới. Thì ra, bộ trưởng pháp này là một công pháp lấy lực lượng sấm sét làm nền tảng. Người tu luyện chỉ cần thành công nắm giữ bộ trưởng pháp này, là có thể tùy tâm sở dục dẫn động lực lượng sấm sét trời đất hội tụ vào lòng bàn tay, từ đó thi triển ra các thủ đoạn tấn công uy lực tuyệt luân. Chiêu thức của nó không chỉ cương mãnh vô song, bá đạo bất thường, mà còn như sấm sét quần quận giáng xuống từ cửu thiên, vạn cân lực không thể cản phá, ngay cả phòng ngự vững chắc như tường đồng bách sắt của kẻ địch cũng có thể dễ dàng xé nát, phá hủy. Phong Linh Bộ là một môn công pháp thân pháp cực kỳ độc đáo và cao thâm. Điểm tinh diệu của công pháp này là, người tu luyện một khi nắm giữ tinh túy trong đó, là có thể hô ứng lẫn nhau, hòa làm một với cơn gió vô hình. Mỗi khi có gió lướt qua, bọn họ liền có thể khéo léo mượn thế sinh lực, khiến thân hình bản thân như lông vũ nhẹ nhàng linh động trong gió, hệt như phong linh bay bổng tự do. Công pháp này không chỉ có thể nâng cao đáng kể tốc độ di chuyển và độ nhanh nhạy phản ứng của người tu luyện, mà còn có thể trong lúc giao chiến kịch liệt, khiến đối thủ khó lòng bắt được dấu vết thân ảnh, từ đó tăng đáng kể khả năng thắng lợi. Mà Tù Thiên Chỉ lại càng là tác phẩm kiệt xuất trong các công pháp chỉ pháp. Chỉ pháp của nó biến hóa và tiên, huyền ảo đến cực điểm, mỗi ngón tay dường như đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Người tu luyện chỉ cần tuân theo chỉ pháp nhất định vận lực phát ra, là có thể thi triển ra vô vàn thủ đoạn tấn công kỳ diệu khiến người ta trố mắt kinh ngạc. Thậm chí lợi hại hơn là, chỉ pháp này lại có thần hiệu giam cầm hành động của đối thủ, một khi chúng chiêu, kẻ địch liền sẽ như bị giam cầm trong lồng, chắp cánh khó thoát. Lúc này, Diệp Dật Trần nhanh chóng đọc lướt qua ba cuốn công pháp quý giá này, sau đó không chút do dự bắt đầu hành trình khám phá chúng. Chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm mắt, bỏ hết tạp niệm, toàn tâm toàn ý theo những điểm cốt yếu được mô tả trong công pháp, cẩn thận điều động linh lực hùng hậu tiềm tàng trong cơ thể. Theo linh lực di chuyển và lưu chuyển trong kinh mạch, hắn dần dần chìm đắm trong đó, dùng tâm cảm thụ vô vàn bí ẩn ẩn chứa trong ba bộ công pháp này. Không lâu sau, chỉ thấy quanh thân Diệp Dật Trần tỏa ra từng luồng ánh sáng kỳ lạ, theo ánh sáng dần dần thu vào cơ thể, hắn chậm rãi mở bừng hai mắt, trong đôi mắt sáng ngời đó, rõ ràng lóe lên một tia sáng vô cùng hưng phấn. Phải biết rằng, người thường muốn nhập môn một môn công pháp đã không hề dễ dàng, thế mà Diệp Dật Trần lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, thành công nắm giữ toàn bộ ba cuốn công pháp này. Hắn biết rõ, ba môn công pháp mà mình tu luyện đều không phải là bất phàm, sau này chắc chắn sẽ trở thành trợ lực mạnh mẽ trên con đường tu luyện dài đằng đằng của hắn. Có những công pháp như vậy bên mình, hắn nhất định có thể vượt qua mọi chông gai, tiến lên không lùi. Thời gian trôi qua vội vã, chớp mắt, kể từ khi mới đến Vân Gia, đã như chớp mắt trôi qua dòng dã 2 ngày. Lúc này, Diệp Dật Trần đứng trên đỉnh núi, đón gió nhẹ, nhìn xa xăm, trong lòng không khỏi dâng lên vạn vạn cảm khái, đã đến lúc lên đường rồi, chuyến đi Vân Gia lần này, quả thực thu hoạch không nhỏ. Nói xong, chỉ thấy thân hình hắn vừa động, như một con chim linh hoạt vỗ cánh bay lên cao. Cùng với một tiếng gào thét, bóng dáng hắn ngày càng nhỏ lại, dần dần biến mất ở cuối chân trời. Chương 21, Long Hưng Đô chương 21, Long Hưng Đô lần này xuất hành, Diệp Dật Trần khác hẳn thường ngày, không chọn cách bay thẳng về Thanh Vân trấn như trước. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy tò mò và mong đợi vô tận, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào kinh đô Long Nguyên Vương Triều được đánh dấu trên bản đồ Long Nguyên Vương Triều Long Hưng Đô. Rồi không chút do dự thúc dục thân hình, như một tia chớp lao vút về phía nơi thần bí và đáng ao ước đó. Theo khoảng cách dần rút ngắn, cảnh tượng phồn hoa đến cực điểm của Long Hưng Đô như một bức tranh rực rỡ sắc màu, từ từ hiện ra trước mắt Diệp Dật Trần. Điều đầu tiên đập vào mắt chính là bức tường thành cao lớn hùng vĩ, vút thẳng lên trời. Bức tường thành này như một người khổng lồ đứng sừng sững giữa đất trời, mang lại cảm giác kiên cố không thể phá vỡ, không thể lay chuyển. Nó dường như không chỉ là một công sự phòng thủ đơn thuần, mà còn giống như một biểu tượng quyền lực và uy nghiêm. Thị tuyến vượt qua tường thành, có thể thấy các kiến trúc trong thành phân bố xen kẽ có trật tự. Có cái cao lớn hùng vĩ, kim bích huy hoàng, có cái nhỏ nhắn tinh xảo, độc đáo riêng biệt. Trên đường phố người đông như mắc gửi, tấp nập. Người đi lại không ngừng, hoặc vội vã lên đường, hoặc thong thả dạo bước, xe cộ qua lại, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lăn lộn đan xen vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng đô thị độc đáo. Sự náo nhiệt ở đây vượt xa bất kỳ nơi nào Diệp Dật Trần từng đến trước đây, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Đang lúc Diệp Dật Trần muốn vỗ cánh bay lên, trực tiếp bay vào thành, đột nhiên, bốn bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, chắn đường đi của hắn. Hắn vội vàng dừng thân hình, nhìn kỹ, hóa ra bốn người này là thủ vệ phụ trách bảo vệ Long Hưng Đô. Chỉ thấy bốn vị thủ vệ này đều mặc giáp trụ thống nhất, giáp trụ đó dưới ánh nắng mặt trời lóe lên ánh sáng chói mắt. Thân hình bọn họ cao lớn như tùng, đứng thẳng tắp, toàn thân trên dưới toát ra một luồng khí tức cường đại. Từ khí thế tản ra từ trên người bọn họ có thể phán đoán, thực lực của bốn người này đều đã đạt tới cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Lúc này, một trong số đó thủ vệ mặt không biểu cảm mở miệng nói, "Trong Long Hưng Đô nghiêm cấm bay lượn, xin các hạ tuân thủ quy định." Giọng nói của hắn tuy không lớn, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm không thể nghi ngờ. Diệp Dật Trần nghe câu này xong, từ từ điều chỉnh khí tức và tư thế của mình, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chậm rãi hạ xuống mặt đất. Hai chân hắn vừa chạm đất, liền vững vàng đứng thẳng người, động tác trôi chảy, không chút chậm trễ hay luống cuống. Sau khi đứng vững, đôi mắt sâu thẳm như biển của Diệp Dật Trần bắt đầu quét nhìn bốn vị thủ vệ trước mặt này. Chỉ thấy bốn người này đều thân hình bằng mỡ, khí chất phi phàm, quanh thân tản ra khí thế mạnh mẽ, nhìn một cái đã biết không phải hạng người tầm thường. Diệp Dật Trần trong lòng không tìm được thầm nghĩ, quả nhiên, Long Hưng Đô này không hổ là nơi ẩn mình hộ phục giống như lời đồn, chỉ riêng vài tên thủ vệ ở cửa thành này, thực lực đã không thể xem thường, chắc hẳn trong thành càng là cao thủ như mây, đại năng giả đông đảo. Lúc này, bốn vị thủ vệ kia thấy Diệp Dật Trần thông tình đạt lý và biết điều như vậy, thần kinh vốn căng thẳng cũng hơi thả lỏng đôi chút. Dù sao đối mặt với một cường giả kim đan kỳ, nếu xử lý không đúng có thể sẽ rước họa sát thân, như vậy thì thật không đáng. Thế là, bọn họ nhìn nhau một cái rồi đồng loạt mở miệng nói với Diệp Dật Trần, vị kim đan kỳ cường giả đại nhân này, chúc ngài ở Long Hưng Đô chúng tôi có thể vui chơi thỏa thích, tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này. Diệp Dật Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này như gió xuân thổi qua mặt, ấm áp lòng người, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Ngay sau đó, hắn khẽ nâng hai tay, cung kính chắp tay với bốn vị thủ vệ này, tỏ ý cảm ơn. Sau đó, hắn quay người lại, bước chân đi vào trong thành Long Hưng Đô. Chỉ thấy bước chân của Diệp Dật Trần vững vàng mà mạnh mẽ, mỗi bước chân đặt xuống dường như đều dẫm lên mạch đập của đại địa, phát ra tiếng động khẽ khàng nhưng lại rõ ràng. Đồng thời, ánh nắng tươi sáng như một tấm lụa vàng phủ lên người hắn, chiếu rọi thân hình cao lớn của hắn càng thêm nổi bật. Từ xa nhìn lại, Diệp Dật Trần lúc này như một sứ giả thần bí giáng trần từ chân trời xa xăm, toàn thân tản ra một loại mị lực và uy nghiêm không thể kháng cự. Trong một căn phòng thuộc một tòa kiến trúc giống như tử cấm thành, ánh nến lung lay, chiếu rọi lên gương mặt âm lãnh và xảo quyệt của thái tử. Bẩm thái tử điện hạ, có một tin tức động trời cần bẩm báo ngài. Gia tộc của thánh nữ Lưu Ly Thánh Điệu mà ngài vẫn luôn si mê lại gặp phải họa diệt môn. Chỉ thấy một nam tử thân hình bạm vỡ nhanh chóng tiến đến, hắn khoác giáp sắt dày dặn chắc chắn, giáp trụ đó dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, như một pháo đài không thể phá hủy. Trên đầu hắn đội mũ phượng rực càng thêm uy vũ bất phàm, tua đỏ trên mũ giáp bay phấp phới trong gió, hệt như ngọn lửa hừng hực cháy. Từ xa nhìn lại, người này như một chiến thần từ chiến trường cổ trở về, toàn thân trên dưới tản ra khí tức sát phạt khiến người ta giận người. Nhìn lại bước chân của hắn, vững vàng mà mạnh mẽ, mỗi bước đặt xuống dường như có thể khiến mặt đất hơi rung chuyển, mang theo một loại khí thế uy nghiêm không thể địch nổi. Mà lúc này, vị thái tử mặc kim bào hoa lệ đang ngồi trên cao nghe tiếng chậm rãi quay đầu lại. Vị thái tử này quả thực có thể nói là khí chất phi phàm, quý phái vô cùng. Kim bào hoa lệ của hắn thêu một con kim long 8 móng sống động như thật, vảy rồng lấp lánh ánh vàng chói mắt, như đang bay lượn trên không, nhe nanh múa vuốt thể hiện phong thái vương giả, uy nghiêm vô tận như thủy triều không ngừng tuôn ra từ đó. Mà vương miện lấp lánh trên đầu thái tử lại càng thu hút sự chú ý. Trên đỉnh vương miện khảm dày đặc vô số viên bảo thạch đủ màu, những viên bảo thạch này giao thoa với nhau, nở rộ ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến người ta hoa mắt. Chỉ thấy vị thái tử ngồi trên bảo tọa hoa lệ, trong sâu thẳm đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng âm hiểm khiến người ta giận người, như rắn độc gần mình trong đêm tối, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ra đòn chí mạng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, như mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự đắc ý khó che giấu. Lúc này, hắn đang lặng lẽ trong lòng tính toán một âm mưu xảo quyệt. Thì ra, người phụ nữ vẫn luôn khiến thái tử ngày đêm tơ tưởng, hồn vía treo ngược cảnh cây Vân Hàn Dương. Gia tộc của nàng lại gặp phải họa diệt môn. Có thể tưởng tượng, Vân Hàn Dương lúc này chắc chắn đã rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi đan xen, không thể tự thoát ra được. Tuy nhiên, đối với thái tử lòng dạ khó lường mà nói, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội tốt nghìn năm có một. Trong đầu hắn, không ngừng hiện lên dung nhan nghiêng nước nghiêng thành tinh thế hai tục của Vân Hàn Dương, mái tóc mềm mại như tơ khẽ lướt qua làn da trắng nõn như tuyết, dưới đôi lông mày lá liêu cong cong, đôi mắt đẹp như đầm sâu ưu tĩnh, mê hoặc lòng người, sống mũi cao thẳng kết hợp với đôi môi anh đào mọng nước, càng thêm tiểu diễm động lòng người. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng thái tử lại không kìm được dâng lên một luồng dục vọng mãnh liệt cuồn cuộn, hắn cực kỳ khát khao có thể ôm chặt giai nhân trước mắt này vào lòng ngực ấm áp rộng lớn của mình, tùy ý nếm trải sự dịu dàng và quyến rũ vô tận của nàng, tận hưởng cảnh sắc xuân tình trần thế. Để đạt được mục tiêu bẩn thỉu không thể công khai này, thái tử có thể nói là không từ thủ đoạn nào. Hắn không chút do dự hạ lệnh treo thưởng 100 viên linh thạch thượng phẩm, chỉ để tìm ra hung thủ đã tàn sát toàn bộ Vân gia. Chương 22, treo thưởng 100 viên linh thạch thượng phẩm. Chương 22, treo thưởng 100 viên linh thạch thượng phẩm. Khoản tiền thưởng cao ngất trời như vậy, đủ sức thu hút vô số người trong giang hồ đổ số tới. Dù sao, số tài sản này đối với bất kỳ ai cũng có thể coi là con số thiên văn. Võ Vương đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm và phức tạp nhìn chằm chằm vào thái tử điện hạ ở xa xa, trong lòng không kìm được thầm cảm thán. Vị thái tử điện hạ cao quý vô cùng này, vì để lấy được chút hảo cảm của cô nương Vân Hàn Dương lạnh như băng, nhan sắc hơn người, quả thực là đã tốn hết tâm tư, không từ thủ đoạn nào. Phải biết, 100 viên linh thạch thượng phẩm đó không phải là con số nhỏ, chúng chứa đựng nồng độ linh khí hiếm thấy, mỗi viên đều có giá trị bằng cả một tòa thành. Vật phẩm quý giá như vậy, đừng nói là người thường nhìn thấy mà đỏ mắt tím đập, ngay cả những người có địa vị cao trọng e rằng cũng phải ngoái nhìn. Dù sao, những linh thạch thượng phẩm này không chỉ có thể hỗ trợ người tu luyện nhanh chóng nâng cao thực lực, mà còn có thể trở thành pháp bảo cứu mạng vào thời khắc quan trọng. Thế nhưng, thái tử điện hạ lại không chút do dự dâng tặng linh thạch như vậy, chỉ để mua chuộc lòng mỹ nhân. Từ đó có thể thấy, chấp niệm của hắn đối với Vân Hàn Dương đã đạt đến mức độ nào. Tuy nhiên, Võ Vương trong lòng rất rõ, hành động này của thái tử tuyệt đối không chỉ đơn thuần xuất phát từ tình cảm yêu mến. Trong cung điện tưởng chừng lộng lẫy xa hoa, nhưng thực ra lại ẩn chứa sóng ngầm này, quyền lực và dục vọng đan xen thành một tấm lưới phức tạp, mỗi người đều chìm sâu trong đó không thể thoát ra. Mà thái tử điện hạ là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngai vàng, hành sự của hắn xưa nay nổi tiếng là âm hiểm xảo quyệt, không từ thủ đoạn. Lần này hắn không tiếc bỏ ra khoản tiền lớn để lấy lòng Vân Hàn Dương, chắc hẳn cũng có những toan tính sâu xa hơn. Có lẽ, thông qua việc giành được sự ủng hộ của Vân Hàn Dương, hắn có thể củng cố hơn nữa thế lực của mình trong triều, hoặc giả, Vân Hàn Dương ẩn chứa một số bí mật hoặc tài nguyên không ai biết, khiến thái tử điện hạ thèm muốn. Tóm lại, trong cuộc đấu tranh cung đình đầy biến động này, những gì thái tử làm có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Diệp Dật Trần đứng trên phố, thích thú nhìn cảnh phồn hoa của thành phố tên Long Hưng đô hiện ra trước mắt. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, người đi lại tấp nập, tiếng ồn ào, tiếng giao hàng vang lên không ngớt, thật náo nhiệt. Trong lòng hắn thầm cảm thán, nơi đây quả nhiên không hổ là một đại thành. Sau khi thưởng thức xong cảnh đường phố phồn thịnh này, Diệp Dật Trần quyết định ra ngoại thành tìm một khu rừng yên tĩnh, để săn một số yêu thú giúp mình đột phá đến nguyên anh kỳ, từ đó thuận lợi vượt qua thiên kiếp sắp tới. Đang lúc hắn quay người định đi, một tiếng ồn ào đột nhiên truyền đến từ trong đám đông. Chỉ thấy một nhóm quan binh mặc quan phục đội vã rẻ đám đông ra, trong tay giơ cao từng cuộn chiếu thư, miệng lớn tiếng hô: "Tránh ra! Tránh ra! Nay thái tử Lý Long Hạo điện hạ hạ xuống một đạo lệnh treo thưởng, nếu có ai có thể tìm ra rốt cuộc là ai đã diệt môn Vân gia, liền có thể được thưởng 100 viên linh thạch thượng phẩm." Lời này vừa nói ra, chợ vốn ồn ào lập tức trở nên im lặng như tờ. Ngay sau đó, đám đông như vỡ tổ, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin. Vân gia? Chẳng lẽ là Vân gia có lao tổ Kim Đan cựu phẩm tọa trấn đó sao? Có người không kìm được kêu thất thanh, giọng nói đầy kinh ngạc và chấn động. Không phải sao, ta cũng vừa mới nghe được tin tức kinh người này, Vân gia lại gặp họa diệt tộc. Chuyện này thật sự khó mà tưởng tượng được. Một người khác trợn tròn mắt, miệng há hốc, mặt đầy vẻ khó tin. Tuy nhiên, ngay lúc này, lại có người lên tiếng phản bác: "Đừng nói bậy, ai nói Vân gia đã diệt tộc rồi? Thánh nữ của Lưu Ly Thánh Địa chẳng phải xuất thân từ Vân gia sao?" Mặc dù người này cố gắng hết sức để phủ nhận sự thật Vân gia đã gặp họa diệt môn, nhưng giọng nói hơi run rẩy của hắn vẫn bán đứng nỗi sợ hãi và bất an trong lòng. "Oa, tìm được một người mà lại nhận được cả 100 viên linh thạch thượng phẩm. Trời ơi, đây rốt cuộc là số tài sản khổng lồ đến mức nào chứ? Ta quả thực không thể tưởng tượng mình sẽ phải mất bao lâu mới có thể tiêu hết chúng." Một người trong đám đông không kìm được lẩm bẩm, mắt hắn trợn tròn, miệng há hốc có thể nhét vừa một quả trứng gà, toàn thân hoàn toàn chìm đắm trong sự kinh ngạc về phần thưởng khổng lồ này, như thể đã hoàn toàn bị con số khổng lồ này làm cho choáng váng, nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ bình thường. Đúng lúc này, lời nói của một người khác bên cạnh lọt vào tai hắn: "Thôi đi, ngươi đừng có mà suy nghĩ vẩn vơ nữa. Dù ngươi chỉ là một người phàm bình thường, dù có dùng hết 10 đời người e rằng cũng đừng hòng tiêu hết số linh thạch nhiều như vậy đâu." Nói câu này, giọng điệu của người này tràn đầy sự ghen tị và đố kỵ đan xen. Ngay sau đó, lại có một giọng nói run rẩy vang lên: "Ta đã tận mắt đến hiện trường của Vân gia đó. Các ngươi có biết không? Ở đó ngay cả trẻ con, phụ nữ và những người già tóc bạc cũng không thoát được, đều bị sát hại thảm thương. Rốt cuộc phải ôm mối thù sâu đậm đến mức nào mới có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy chứ?" Trong ánh mắt của người nói không ngừng lóe lên ánh sáng sợ hãi, hai tay còn không tự chủ mà khẽ run rẩy, như thể trong đầu đang không ngừng hiện lên những cảnh tượng đẫm máu và kinh hoàng lúc bấy giờ. Cái gì? Lại tàn nhẫn đến mức đó? Đây quả thực là lòng dạ gián giết, hung ác tàn bạo đến cực điểm. Đúng là ác ma bỏ ra từ địa ngục sâu thẳm. Nghe đến đây, một người khác không thể kìm nén được nỗi kinh hãi trong lòng, thân thể không tự chủ mà run rẩy dữ dội, như thể tận mắt chứng kiến cuộc thảm sát kinh hoàng đó, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, các quan binh xung quanh chú ý đến cảnh tượng đám đông đang xì xào bàn tán, thì thầm không ngớt. Chỉ thấy những người dân này từng người một mặt đầy vẻ kinh ngạc khó che giấu, rõ ràng đối với tin tức vừa nghe được cảm thấy vô cùng chấn động và khó tin. Tuy nhiên, khi các quan binh hoàn thành nhiệm vụ ban bố chiếu thư của thái tử, liền không dám nán lại lâu hơn, vội vã quay người rời đi khỏi nơi này. Xem ra, ngay cả bọn họ cũng đều bị tin tức lớn bất ngờ này chấn động sâu sắc. Chỉ còn Diệp Giật Trần một mình ngây người đứng tại chỗ, mặc cho cuồng phong tùy ý thổi tung tóc và áo hắn. Lúc này, trong lòng hắn như một mớ bồng bong, hoàn toàn không biết làm thế nào. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ta sao lại bị treo thưởng một cách khó hiểu như vậy? Ta rốt cuộc đã đắc tội với vị thái tử Long Nguyên cao cao tại thượng kia ở đâu chứ? Dù có treo thưởng, theo lẽ thường cũng nên là Lưu Ly Thánh Địa mới phải chứ? Diệp Giật Trần lòng đầy nghi hoặc, lông mày níu chặt, không ngừng thầm nghĩ trong lòng. Càng nghĩ càng thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, Diệp Giật Trần không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi sau lưng. Không được, nơi này không nên ở lâu, nếu cứ trì hoãn thế này, e rằng mạng nhỏ của ta khó giữ. Việc cấp bách, phải nhanh chóng nâng cao tu vi của mình, chỉ có sớm đột phá đến Nguyên Anh kỳ, có lẽ mới có một tia sinh cơ để giữ được mạng sống. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Giật Trần càng trở nên kiên định. Chương 23, Bách Hiểu Thông chương 23, Bách Hiểu Thông. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Diệp Giật Trần hiểu rõ việc nắm bắt tình hình đối thủ là vô cùng quan trọng. Thế là, sau một hồi hỏi thăm, hắn cuối cùng cũng tìm được một nhân vật thần bí tự xưng là không gì không biết, không gì không hiểu Bách Hiểu Thông. Diệp Giật Trần nóng lòng tiến lên, mặt đầy vẻ lo lắng hỏi, "Xin hỏi ngài có biết Lưu Ly Thánh Địa tổng cộng có bao nhiêu vị cường giả hóa thân không? Lại có bao nhiêu vị tu sĩ Nguyên Anh? Còn vị thánh nữ Lưu Ly Thánh Địa kia, thực lực của nàng rốt cuộc thế nào?" Nghe những lời này, Bách Hiểu Thông liền thao thao bất tuyệt nói, "Lưu Ly Thánh Địa à? Đó chính là nơi thần thánh mà vô số tu luyện giả hướng tới. Theo ta biết, trong thánh địa thần bí và cường đại này, có hai vị đại năng hóa thần kỳ đáng kính sợ tồn tại. Trước hết hãy nói về vị thánh chủ Lưu Ly Thánh Địa đương nhiệm Sở Thiên cùng đi. Người này thân hình cực kỳ bá bỡ, đứng đó như một ngọn núi cao sừng sững không thể lay chuyển, mang lại cảm giác vững như Thái Sơn. Bờ vai rộng lớn, đôi tay thô tráng và lồng ngực rắn chắc của hắn, không gì là không thể hiện sức mạnh hùng hậu của hắn. Và khi ngươi đối diện với hắn, ngươi sẽ bị trấn áp bởi vẻ uy nghiêm vô song toát ra từ đôi mắt hắn. Như thể đôi mắt đó có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật thế gian, bất kỳ bí mật nào cũng khó lòng thoát khỏi sợi của hắn. Nghe nói, tu vi của vị thánh chủ Sở Thiên Cuồng này đã đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ địa giai, cảnh giới cao thâm như vậy khiến hắn vững vàng chiếm giữ vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng cường giả hóa thần của thiên cơ các phàm giới. Nói về thánh chủ tiền nhiệm của Lưu Ly Thánh Địa Tần Thiên, thân hình hắn thon dài cao lớn, hệt như một cây tùng cổ thụ đã trải qua phong ba bão táp, tàn thương. Những thử thách của thời gian đã để lại trên người hắn những dấu ấn sâu sắc, nhưng những dấu vết này không làm suy yếu phong thái của hắn, ngược lại còn khiến hắn càng thêm trầm ổn và nội liễm. Thời đó, chính vì muốn toàn tâm chuẩn bị cho việc phi thăng tiên giới, Tần Thiên mới dứt khoát nhường lại vị trí thánh chủ. Tuy nhiên, mặc dù không còn đảm nhiệm chức thánh chủ nữa, nhưng danh tiếng của hắn vẫn vang xa. Dù sao, hắn chính là một cường giả tuyệt thế sở hữu thực lực hóa thần kỳ đỉnh phong thiên giai. Trên bảng xếp hạng của thiên cơ các đó, hắn còn với thực lực kinh người mà đứng thứ 3, trở thành nhân vật chuyển kỳ cao không thể với tới trong lòng rất nhiều người tu hành. Cường giả Nguyên Anh, đó chính là tinh hoa trong giới tu hành, tổng cộng có tới 10 vị. Trong đó 8 vị đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ địa phẩm, khí tức từ trên người bọn họ tản ra như vực sâu vô tận, biển cả mênh mông, sâu thẳm vô cùng, khiến người ta hoàn toàn không thể dò xét được nội tình của bọn họ rốt cuộc sâu sắc đến mức nào. Mà trong 8 người này, đặc biệt thu hút sự chú ý chính là vị tồn tại Nguyên Anh sơ kỳ địa phẩm kia. Người nữ này chính là thánh nữ của Lưu Ly Thánh Địa đương đại, vẻ đẹp của nàng quả thực như tia nắng ấm áp dịu dàng đầu tiên vào buổi sáng sớm, rải rác vào lòng người, khiến người ta không kìm được say đắm trong đó, tâm thần đều bị mê hoặc bởi nàng. Còn vị cuối cùng đó, lại càng không tầm thường, hắn chính là Vương Vận đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong tiên phẩm. Thân hình của hắn di chuyển như quỷ mị, tốc độ nhanh như tia chớp xé ngang bầu trời, khiến người ta khó lòng bắt kịp dấu vết của hắn. Vương Vận này, chính là thánh tử xứng đáng của thế hệ này, với thiên phú và thực lực xuất chúng như vậy, nếu không có biến cố bất ngờ nào xảy ra, thì không nghi ngờ gì nữa, hắn nhất định sẽ trở thành thánh chủ đời tiếp theo, dẫn dắt toàn bộ môn phái hướng tới huy hoàng. Nói đến đây, Bách Hiểu Thông chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Dật Trần đứng ở bên, chỉ thấy hắn khẽ xuề lòng bàn tay, nhẹ nhàng vẫy vài cái. Diệp Dật Trần làm sao lại không biết cử chỉ này đại diện cho ý nghĩa gì? Rõ ràng, đây là đang đòi hỏi thù lao tương ứng từ hắn. Đối với điều này, Diệp Dật Trần chỉ khẽ cười, phải biết rằng hắn vừa rồi đã lục soát toàn bộ Vân gia một lượng, các loại tài bảo có thể nói là chất đống như núi, chút tiền tài còn con đối với hắn đương nhiên chẳng đáng là gì. Thế nên, hắn không chút suy nghĩ liền không chút do dự từ trong lòng lấy ra một viên linh thạch trung phẩm, đưa cho Bách Hiểu Thông trước mắt. Người được gọi là Bách Hiểu Thông ánh mắt nhìn chằm chằm vào khối linh thạch trung phẩm tản ra ánh sáng ôn nhuận trong tay, trái tim không kìm được đập mạnh một cái, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc khó che giấu. Trời ơi, ta đúng là gặp may lớn rồi, lại có thể gặp được vị khách hào phóng như vậy. Chỉ với khối linh thạch trung phẩm này, ta năm tới có thể chẳng làm gì cả, cứ thế mà tận hưởng cuộc sống thôi. Ha 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 ha. Nghĩ đến đây, Bách Hiểu Thông không khỏi cười tươi rói, miệng há rộng gần tới tận mang tai. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang Diệp Dật Trần đang dần dần đi xa, bóng dáng sắp biến mất trong khu rừng rậm rạp, trong mắt lộ ra nụ cười chân thành. Nụ cười này như nắng ấm mùa xuân, ấm áp dịu dàng, dường như muốn truyền đi niềm vui trong lòng mình cho vị khách hào phóng này. Thế là, hắn về phía Diệp Dật Trần đã đi vẫy tay thật mạnh và lớn tiếng gọi, "Đa tạ công tử hậu tạ, chúc ngài lên đường thuận lợi." Tuy nhiên lúc này, Diệp Dật Trần đang đi phía trước lại là một cảnh tượng khác. Chỉ thấy hắn nhíu chặt mày, như hai rãnh sâu hằn ngang trên trán không biết từ lúc nào đã rịn ra một lớp mồ hôi li ti, dưới ánh nắng lung linh. Bước chân hắn hơi loạn choạng, mỗi bước đều nặng nề lạ thường, như đang gánh vác ngàn cân. Mặc dù đang ở trong khu rừng rậm rạp này, nhưng cảnh đẹp xung quanh hoàn toàn không thể thu hút sự chú ý của hắn, bởi vì lúc này trong đầu hắn đang không ngừng vang vọng những lời vừa nghe từ Bách Hiểu Thông. Thiên phẩm nguyên anh, thiên giai hóa thần. Mấy chữ đơn giản này, lại như những chiếc đũa tạ nặng ngàn cân, từng nhát đập mạnh vào sợi dây đàn vốn có chút yếu ớt trong trái tim hắn. Diệp Dật Trần trong lòng rất rõ, trong thế giới mạnh được yếu thua, đầy cạnh tranh khốc liệt và vô số thử thách này, cao thấp thực lực giữa người tu hành thường được quyết định bởi cảnh giới tu vi của bản thân và mức độ ưu việt của tài nguyên sở hữu. Mà những tồn tại đỉnh cấp như thiên phẩm nguyên anh và thiên giai hóa thần như vậy, thì đại diện cho một loại sức mạnh cường đại khiến người ta phải khiếp sợ. Diệp Dật Trần chỉ cảm thấy có một ngọn núi nặng nề vô cùng ầm ầm đè xuống người mình, luồng áp lực khổng lồ đó như thủy triều cuộn, từng đợt đánh thẳng vào thân thể và linh hồn hắn, khiến hắn gần như ngạt thở. Mỗi lần hít thở đều như dùng hết sức lực toàn thân, lồng ngực nặng trĩu như bị ngàn cân đá đè lên, khó lòng duỗi thẳng. Hắn trong lòng rất rõ, thời gian dành cho mình đã không còn nhiều, nếu không thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Do đó, bước chân hắn không kìm được mà tăng nhanh, thậm chí có thể nói là liều mạng lao đi, như thể phía sau có một con manh thú hung dữ đang truy đuổi không ngừng, còn phía trước là ánh sáng hy vọng của sự sống. Sau một hồi lặn lội gian nan, Diệp Dật Trần cuối cùng cũng đến được một khu rừng rộng lớn vô tận. Khu rừng này trông sâu hun hút và tĩnh mịch, nhưng lại ẩn hiện toát ra một luồng khí tức thần bí. Hắn không dám lơ là, lập tức phóng ra thần thức mạnh mẽ, như một tấm lưới khổng lồ, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu rừng. Tuy nhiên, khi hắn dò xét xong, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, thực lực của kẻ mạnh nhất ở đây lại kém hơn một chút so với cao thủ nhị chuyển kim đan ngũ phẩm mà hắn từng gặp phải ở Vân Gia trước đó. Đối mặt với tình huống như vậy, Diệp Dật Trần không chút do dự, trong mắt lóe lên vẻ quyết đoán. Chỉ thấy hắn hai tay vung lên, miệng lẩm nhẩm niệm chú, lập tức thi triển ra tuyệt kỹ lợi hại nhất của mình, Uy Áp. Chương 24, Nguyên Anh Thiên Kiếp. Chương 24, Nguyên Anh Thiên Kiếp. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh vô hình vô chất nhưng lại cực kỳ khủng khiếp từ trên người Diệp Dật Trần bùng nổ, như nước lũ vỡ đê, núi đổ sụp, dập trời lấp đất quét về toàn bộ khu rừng. Uy áp này mạnh đến mức khó mà tưởng tượng được, nơi nào đi qua, cây cỏ đều rạp xuống. Tiêu diệt 1203 yêu thú thượng, tiêu diệt 186 yêu thú luyện khí kỳ, 24 yêu thú trúc cơ kỳ, một nhị chuyển kim đan tam phẩm, tổng cộng 3748 điểm tăng cấp, đây đâu phải là uy áp gì? Đây rõ ràng là một máy thu hoạch điểm tăng cấp mà. Diệp Dật Trần kinh ngạc há hốc mồm, mắt trợn tròn, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn ngây người nhìn bảng thông báo của hệ thống, trong lòng như sóng thần cuộn cuộn, luồng kinh ngạc mãnh liệt gần như nhấn chìm hắn. Nhớ lại lúc đầu, hắn chẳng qua chỉ ôm tâm lý thử xem sao muốn trải nghiệm uy lực của uy áp, nhưng vạn vạn không ngờ lại có kết quả chấn động đến vậy. Những điểm tăng cấp không ngừng tuôn vào tài khoản, giống như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, khiến hắn vừa hưng phấn lại vừa có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ nói khi ta thành công thăng cấp lên cựu chuyển kim đan cựu phẩm, cái uy áp này vậy mà ngay cả cường giả kim đan tam phẩm cũng có thể dễ dàng tiêu diệt? Diệp Dật Trần lẩm bẩm, giọng nói hơi run rẩy vì quá sốc. Vừa nãy vì quá vội vàng, hắn còn chưa kịp xem xét kỹ càng tình hình cụ thể, lúc này tĩnh tâm lại nhìn kỹ, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho há hốc mồm. Ngay cả yêu thú mạnh mẽ đạt tới cảnh giới nhị chuyển kim đan tam phẩm, vậy mà cũng dưới uy áp này mà chết ngay lập tức. Điều này thực sự vượt quá dự liệu của hắn rất nhiều. Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc đang dâng trào trong lòng, sau đó mới chậm rãi từ trên không hạ xuống mặt đất. Hắn định thần lại, bắt đầu nhìn quanh môi trường xung quanh. Chỉ thấy khu rừng rậm rạp từng tràn đầy sức sống và sinh lực này, giờ đây đã trở nên im lặng như tờ, một vùng chết chóc. Tất cả yêu thú dường như đều cảm nhận được mối đe dọa chết người trước luồng uy áp thần bí khó lường kia, đều bỏ mạng, đến nỗi toàn bộ khu rừng đều bao trùm một bầu không khí quỷ dị và áp lực, như bị một loại sức mạnh siêu nhiên hoàn toàn trấn áp. Hắn trong lòng thầm cảm thán, thực lực của mình vậy mà đã đạt tới mức độ khủng khiếp như vậy. Ký chủ đã đạt cựu chuyển kim đan cựu phẩm và đủ điểm tăng cấp, có nên độ nguyên anh thiên kiếp ngay bây giờ không? Vậy thì cứ độ nguyên anh ở đây đi. Diệp Dật Trần vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên định nhìn lên bầu trời, chậm rãi mở miệng nói. Lời vừa dứt, chỉ thấy hắn hai tay bấm quyết, linh lực quanh thân cuộn, lập tức bắt đầu độ kiếp nguyên anh. Trong chớp mắt, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên trở nên u ám, một đám mây đen khổng lồ với tốc độ kinh người từ chân trời dâng lên, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ bầu trời, phạm vi rộng lớn của nó lại tương đương với khu rừng rộng lớn phía dưới. Trong tầng mây, sấm sét không ngừng đan xen, từng tia sét chói mắt xé ngang bầu trời, như rắn bạc của vũ, từng tiếng sấm trầm đục vang vọng trời cao, như sự phẫn nộ của trời đất đang gào thét thỏa thích. Theo thời gian trôi qua, đạo thiên kiếp đầu tiên cuối cùng cũng giáng xuống. Chỉ thấy một tia sét to lớn vô cùng, tản ra khí tức khủng bố như một con cự long hung ác, há cái miệng máu to lớn, lộ ra nanh đuốt sắc bén và móng đuốt nhọn hoắt, nhanh nhanh múa đuốt lao về phía Diệp Dật Trần. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến rầm, toàn bộ không gian đều vì thế mà run rẩy. Sức mạnh cường đại của thiên kiếp như một tảng thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống đâm mạnh vào mặt đất, bụi bay mù mịt khắp trời. Tuy nhiên, đối mặt với đòn tấn công kinh người như vậy, Diệp Dật Trần lại như một ngọn núi sừng sững đứng tại chỗ, bất động. Trên bề mặt cơ thể hắn tản ra một lớp ánh sáng vàng nhạt, tạo thành một lá chắn kiên cố, ngoan cường chống đỡ sự tấn công dữ dội của thiên kiếp. Mặc dù dưới sự hành hành của thiên kiếp, y phục trên người Diệp Dật Trần trong nháy mắt hóa thành cho bụi, nhưng điều kỳ lạ là làn da trần trụi của hắn lại không hề hấn gì, thậm chí không để lại dù chỉ một vết xước nhỏ. Rõ ràng đối với thử thách như vậy, Diệp Dật Trần đã sớm có tính toán trong lòng và đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó. Trong nhẫn chữ vật của hắn còn cất giữ vài bộ y phục dự phòng để đề phòng trường hợp bất chắc. Mặc dù thiên kiếp không gây ra tổn thương thực chất cho bản thân Diệp Dật Trần, nhưng dư uy khủng khiếp của nó lại như một dòng lũ cuồn cuộn quét đến, mang lại tai họa hủy diệt cho khu rừng rộng lớn này. Chỉ trong khoảnh khắc đó, lấy Diệp Dật Trần làm trung tâm, trong phạm vi vài chục mét, những cây đại thụ cao chót vót như gặp phải một trận đại hồng thủy, cành cây của chúng dưới tác động của năng lượng mạnh mẽ lập tức hóa thành hư không, toàn bộ cây bị hóa than một cách tàn nhẫn, cuối cùng trở thành một đống tro bụi bay theo gió. Tuy nhiên, đối mặt với cảnh tượng kinh tâm động phách như vậy, nội tâm Diệp Dật Trần lại bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng. Ngay cả lúc này, Diệp Dật Trần vẫn cảm thấy thiên kiếp này tiến triển quá chậm. Chỉ thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt, sau đó lại không hề sợ hãi giơ một ngón tay thon dài về phía thiên kiếp trên bầu trời. Trong chớp mắt, một luồng uy áp vô hình từ trên người hắn tản ra, không khí xung quanh dường như cũng trở nên ngưng trọng vì luồng khí thế này. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, "Thủ Thiên Chỉ." Cùng với tiếng quát này, một luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt từ đầu ngón tay hắn bắn ra, như tia chớp xé ngang bầu trời đêm, thẳng tắp lao về phía trung tâm thiên kiếp. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Dật Trần sử dụng công pháp này sau khi nhập môn, không ngờ lại dùng vào thiên kiếp. Chỉ thấy ngón tay đó nhỏ hơn đám mây đen vài lần, như một ngôi sao rực rỡ trong vũ trụ, lóe lên ánh sáng vô tận. Nơi ngón tay đi qua, không gian dường như bị bóp méo, sức mạnh của thiên kiếp cũng bị xé toạc ra một cách thô bạo. Theo ngón tay vung lên, đám mây đen bắt đầu cuộn trào, vỡ vụn, như bị một lực lượng vô hình xua tan. Uy lực của thiên kiếp dần dần suy yếu, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Trên người Diệp Dật Trần tản ra một luồng khí tức mạnh mẽ, hắn đã thành công vượt qua thiên kiếp lần này. Chương 25, luyện kiếm ở sa mạc. Chương 25, luyện kiếm ở sa mạc. Chúc mừng ký chủ độ kiếp thành công, thành tựu tiên phẩm Nguyên Anh. Diệp Dật Trần nhìn dòng chữ trên màn hình hệ thống tiên phẩm. Hóa ra tiên phẩm không phải là phẩm chất Nguyên Anh cao nhất. Ta đã nói rồi mà, sao thánh tử của Lưu Ly Thánh Địa kia có thể có phẩm chất giống ta được? Diệp Dật Trần nghĩ đến những thông tin về Lưu Ly Thánh Địa mà Bách Hiểu Thông đã nói với hắn trước đó. Tên Diệp Dật Trần điểm tăng cấp 3709 cảnh giới tiên phẩm Nguyên Anh sơ kỳ, thấy sau khi độ kiếp xong vẫn còn nhiều điểm tăng cấp như vậy, Diệp Dật Trần dứt khoát dùng hết số điểm tăng cấp đó. Tên Diệp Dật Trần điểm tăng cấp 709 cảnh giới tiên phẩm Nguyên Anh trung kỳ mới chỉ thăng lên trung kỳ mà đã tốn tới 3000 điểm tăng cấp. Vậy hệ thống, nếu muốn thăng lên hậu kỳ thì cần bao nhiêu điểm tăng cấp nữa? Diệp Dật Trần trợn tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiển thị trên màn hình hệ thống, không kìm được kêu khổ không ngớt. Hắn nhíu chặt mày, trong lòng thầm nghĩ, cái hệ thống này cũng quá tàn nhẫn đi, quả thực là muốn đẩy ta vào đường cùng mà. Chẳng lẽ thật sự muốn ta biến thành một kẻ giết người điên cuồng, tàn sát vô tội sao? Mặc dù miệng thì phàn nàn như vậy, nhưng thực ra trong lòng hắn rất rõ, muốn có được sức mạnh cường đại hơn, việc phải trả giá nhất định cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên lúc này, Diệp Dật Trần lại rơi vào sự mờ mịt sâu sắc, nhất thời không biết nên đi đâu để kiếm được những điểm tăng cấp này. Hắn vừa thầm rủa cái hệ thống vô cảm này trong lòng, vừa bắt óc suy nghĩ những phương án khả thi. Đột nhiên, trong đầu Diệp Dật Trần lóe lên một tia sáng, nhớ đến trước đây từng đọc được mô tả về phía nam của Long Nguyên Vương Triều trong một cuốn cổ tịch tên Bản đồ Long Nguyên Vương Triều, ở đó có một sa mạc rộng lớn vô tận, nghe nói có rất nhiều yêu thú thực lực cường hãn sinh sống. Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Có lẽ có thể đi đến sa mạc đó rèn luyện một phen, vừa có thể rèn luyện công pháp của mình, nói không chừng còn có thể tiện thể săn một số yêu thú để đổi lấy điểm tăng cấp cần thiết. Chỉ là đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể bỏ mạng. Nhưng lúc này xem ra cũng không còn cách nào khác. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, Diệp Dật Trần cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, kiên quyết nói, dù sao đi nữa, cứ đi thử đã. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình Diệp Dật Trần lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, lao vút về phía nam, chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Một sa mạc rộng lớn vô biên, mênh mông vô tận hiện ra trước mắt, nó như một đại dương vàng óng mênh mông, kéo dài vô tận về phía xa, khiến người ta nhìn một cái là không thể thấy được điểm cuối. Đặt chân vào sa mạc này, có thể thấy những cồn cắt nhấp nhô liên tiếp, chúng cao thấp xen kẽ, như những con sóng biển cuồn cuộn không ngừng. Khi ánh nắng chói chang đổ xuống, những hạt cát nhỏ li ti lập tức được chiếu sáng lấp lánh rực rỡ vô cùng, thật như vô số viên đá quý màu vàng óng tùy ý rải rác tô điểm trên mảnh đất rộng lớn này. Sau một ngày một đêm không ngừng nghỉ bay lượn hết sức mình, Diệp Dật Trần cuối cùng cũng đã đến được nơi này. Lúc này hắn đã vô cùng mệt mỏi, toàn thân trên dưới đều toát ra một vẻ mệt mỏi khó tả, nhưng dù vậy, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn lóe lên ánh sáng kiên định không đổi. Diệp Dật Trần lặng lẽ nhìn ngắm sa mạc bao la vô tận trước mắt, trong sâu thẳm nội tâm không kìm được dâng lên một luồng kính sợ mãnh liệt. Bởi vì hắn biết rõ, nơi đây không chỉ là vùng cấm tuyệt đối của mọi sự sống, mà đồng thời còn là một sân khấu thử thách khổng lồ đầy những điều chưa biết và gian nan hiểm trở. Cuối cùng cũng tới rồi. Chuyến đi dài một ngày một đêm này thật sự khiến ta chán muốn chết. Nhưng may mắn thay, giờ đây ta đã thành công thăng cấp đến Nguyên Anh kỳ, trên đường bay còn có thể phân tâm làm hai việc, tiện thể tu luyện công pháp để giết thời gian nữa chứ. Ngày đêm đó Diệp Dật Trần đã luyện Tù Thiên Chỉ đến mức tinh thông, cảnh giới công pháp, nhập môn, thành thạo, tinh thông, khế hợp hoàn mỹ, vì nơi đây tồn tại yêu thú cảnh giới hóa thần đáng sợ, Diệp Dật Trần biết rõ thực lực của loại yêu thú này mạnh đến mức khó mà tưởng tượng được. Do đó, trong lòng hắn đã sớm tràn ngập sự cảnh giác, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể rước họa sát thân. Mặc dù hắn sở hữu năng lực uy áp đủ để trấn áp yêu thú thông thường, nhưng đối mặt với vô số yêu thú đa dạng và chưa biết này, hắn hoàn toàn không dám hành động liều lĩnh mà tùy tiện thi triển. Dù sao, một khi giải phóng uy áp để tiêu diệt trực tiếp những yêu thú này, luồng dao động năng lượng mạnh mẽ đó rất có thể sẽ khiến yêu thú cảnh giới hóa thần ẩn mình trong bóng tối cảnh giác. Đến lúc đó, bản thân hắn tất sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm vạn phần hơn. Thế là, Diệp Dật Trần chỉ có thể cẩn thận vận dụng sức mạnh thần thức vô cùng mạnh mẽ của mình. Thần thức này như một radar vô cùng tinh vi, toàn diện, không góc chết, cẩn thận dò xét những con yêu thú đang rục dịch xung quanh. Mà ngay lúc này, không chút báo trước, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xông vào phạm vi cảm nhận của hắn. Luồng khí tức này phát ra từ một vị trí không xa phía trước. Nhận thấy tình trạng này, Diệp Dật Trần không chút do dự thân hình lóe lên, với tốc độ nhanh như chớp lao vút về phía hướng khí tức truyền đến. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng không kìm được dâng lên một chút cảm xúc đan xen giữa mong đợi và căng thẳng. Rốt cuộc là tồn tại nào đã phát ra khí tức đó đây? Không lâu sau, Diệp Dật Trần cuối cùng cũng đến được đích. Tuy nhiên, cảnh tượng hiện ra trước mắt lại khiến hắn không kìm được hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy một con bọ cạp khổng lồ với thân hình to lớn vô cùng sừng sững ở đó, chiều dài thân nó đạt tới 1 mét đáng kinh ngạc. Thân thể của con bọ cạp khổng lồ này được bao phủ bởi một lớp giáp cứng dày đặc, trên đó còn lóe lên từng luồng sáng quỷ dị khó hiểu, như ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí khó lường nào đó. Nhìn con bọ cạp khổng lồ uy phong lẫm liệt, thân hình to lớn trước mắt này, trong lòng Diệp Dật Trần không khỏi dâng lên một trận sóng gió. Chỉ thấy nó khoác một lớp giáp đen bóng loáng, như giáp trụ kiên cố không thể phá hủy, hai chiếc kìm sắc bén vô cùng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, như có thể dễ dàng kẹp nát thép, còn cái đuôi dài phía sau thì như một cây roi thép trên người, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ra đòn chí mạng với kẻ địch. Diệp Dật Trần trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào con bọ cạp khổng lồ này, trong đầu không kìm được nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ nói đây chính là ưu độc hạt trong truyền thuyết mà ta từng thấy trong cuốn du lịch Kiến Văn Lục sao? Phải biết rằng, Diệp Dật Trần giờ đây đã thành công bước vào Nguyên Anh kỳ, tu vi của hắn cao thâm khó lường, đồng thời còn sở hữu trí nhớ siêu phàm. Bất kỳ nội dung sách nào mà hắn từng đọc qua, về cơ bản đều có thể nhớ như in. Trong những lúc rảnh rỗi hàng ngày, Diệp Dật Trần cũng thỉnh thoảng từ nhẫn chứa vật lật xem một số sách kỳ văn dị trí để tăng thêm kiến thức. Và trong số đó, một cuốn sách ghi chép về các loại yêu thú Nguyên Anh kỳ tên là Du Lịch Kiến Văn Lục đã thu hút sự chú ý sâu sắc của hắn. Sách ghi chép các loại sinh vật kỳ lạ và những nơi thần bí, khiến người ta mở mang tầm mắt. Chỉ là lúc đó hắn vạn vạn không ngờ rằng, những kiến thức tưởng chừng xa vời này lại có thể hữu ích đến vậy vào lúc này. Nhớ lại mô tả chi tiết về u độc hạt trong Du Lịch Kiến Văn Lục, nhịp tim của Diệp Dật Trần càng đập nhanh hơn. Sách ghi rõ, loại u độc hạt này khi còn non, chiều dài thân đã đạt tới nửa mét, khi trưởng thành, chiều dài thân lại có thể kéo dài tới khoảng 1 mét. Tuy nhiên điều khiến người ta cảm thấy chấn động nhất là khi u độc hạt bước vào giai đoạn già yếu, thân thể của nó thậm chí có thể dài tới 3 mét. Diệp Dật Trần ánh mắt như đuốc, lại một lần nữa cẩn thận quan sát con bọ cạp khổng lồ trước mắt này. Chương 26, sa trùng. Sau một hồi quan sát, hắn kinh ngạc phát hiện, con u độc hạt mà mình đang thấy trước mắt này, chiều dài thân đã đạt tới 3 mét đáng kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một con u độc hạt đang trong giai đoạn già yếu. Không chỉ vậy, theo ghi chép trong Du Lịch Kiến Văn Lục, u độc hạt một khi trưởng thành, thực lực của nó đủ sức sánh ngang với cao thủ tứ truyện kim đan ngũ phẩm. Hắn không chút sợ hãi đứng đó, trong lòng vững tin vào thực lực cường đại ẩn chứa trong tiên phẩm nguyên anh của mình, nhất định có thể tiêu diệt hoàn toàn con u độc hạt trước mắt này. Xem ra, lần này ta gặp phải chính là u độc hạt đang trong giai đoạn già yếu. Diệp Dật Trần khẽ nhíu mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con u độc hạt cách đó không xa, vẻ mặt đầy khao khát nhìn điểm tăng cấp đang di chuyển. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, ngón trỏ tay phải mạnh mẽ chỉ về phía trước, đồng thời khẽ quát, "Tù Thiên Chỉ." Trong chớp mắt, một luồng chỉ kình sắc bén vô song từ đầu ngón tay hắn gào thét lao ra, như tia chớp xé ngang bầu trời đêm, với tốc độ kinh người lao vút về phía u độc hạt. Đạo chỉ kình này mang theo khí thế núi đổ biển trào, như muốn xé nát toàn bộ trời đất. Chỉ nghe một tiếng rầm thật lớn, Tù Thiên Chỉ đánh thẳng vào u độc hạt. Cú đánh này uy lực to lớn, trong sa mạc rộng lớn vô tận đã gây ra một tiếng nổ trầm đục. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến các đuổi xung quanh bay lên mù mịt, tạo thành một màn cắt che trời lấp đất. Mà u độc hạt chịu phải trọng kích như vậy, thân hình khổng lồ cũng không kìm được kịch liệt run rẩy một cái, trên lớp vỏ cứng rắn vô cùng của nó thậm chí lập tức xuất hiện một vết nứt nhỏ. Tuy nhiên, con u độc hạt này hiển nhiên không phải yêu quái tầm thường. Dưới cơn đau, nó càng thêm tức giận, hai chiếc kìm khổng lồ và sắc bén của nó đột nhiên mở rộng, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta giận người, như hổ đói bổ mồi lao mạnh về phía Diệp Dật Trần. Đối mặt với đòn tấn công hung hãn của u độc hạt, Diệp Dật Trần lại bình tĩnh ứng phó. Chỉ thấy hắn khẽ nhón chân, toàn thân như quỷ mị nghiêng người né tránh, dễ dàng tránh được cú bổ của u độc hạt. Ngay sau đó, hắn hai tay nắm quyền, thân hình như cơn lốc xoay tròn cực nhanh, một bộ quyền pháp tinh diệu tuyệt luân liền được thi triển ra. Trong chốc lát, vô số quyền ảnh dập trời lấp đất quét về phía u độc hạt, thế công của nó như gió cuốn mưa sa, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, ứng phó không kịp. Chỉ thấy con u độc hạt thân hình như điện, cực kỳ nhanh nhẹn né tránh trái phải, khéo léo tránh được thế công sắc bén của Diệp Dật Trần. Đồng thời, trong miệng nó còn không ngừng phun ra từng luồng chất độc xanh biếc, những chất độc này vẽ ra từng đường cong trên không trung, như mưa rơi xuống về phía Diệp Dật Trần. Đối mặt với cục diện hiểm ác như vậy, Diệp Dật Trần không dám có chút chậm trễ hay lơ là. Hắn thi triển thân pháp nhẹ nhàng và linh động của mình, như quỷ mị nhanh chóng xuyên qua, xoay sở trong màn chất độc dày đặc. Mỗi khi chất độc sắp chạm vào người hắn, hắn luôn có thể đúng lúc nghiêng người tránh né hoặc nhảy bật lên, suy soát thoát khỏi hết hiểm nguy này đến hiểm nguy khác. Đột nhiên, Diệp Dật Trần nhìn đúng một thời cơ, mạnh mẽ vung ra một quyền, mang theo thế núi đổ biển trào thẳng tắp đánh vào bụng u độc hạt. Cú đấm này uy lực kinh người, chỉ nghe tiếng bụng trầm đục, u độc hạt sau khi chịu trọng kích, trong miệng phát ra tiếng rít lên đau đớn thê lương, toàn thân không kìm được mà nghiêng ngả ra sau. Tuy nhiên, Diệp Dật Trần không cho U Độc Hạt bất kỳ cơ hội nào để thở. Hắn lợi dụng đối phương chưa đứng vững, nhanh chóng áp sát, ngay sau đó lại là một cú đấm nặng nề đánh mạnh vào đầu U Độc Hạt. Trong chớp mắt, cùng với một tiếng vỡ vụn khiến người ta rợn người chuyển đến, đầu U Độc Hạt cứng rắn vô cùng lại bị đánh nát ngay lập tức, nào nứt tung tóe. Thân thể không còn đầu tựa như một quả bóng xì hơi, mềm nhũn đổ sụp xuống sa mạc nóng bỏng, bụi cát bay mù mịt. Đúng lúc này, tiếng nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống vang lên bên tai Diệp Dật Trần, tiêu diệt một nguyên anh trung kỳ bình thường, nhận được 1875 điểm tăng cấp. Nghe tin này, Diệp Dật Trần không khỏi nhíu mày lẩm bẩm, ta đã mất bao nhiêu công sức, tìm lâu như vậy mới khó khăn lắm mới tìm được một con bọ cạp cấp kim đan như vậy, kết quả tốc độ nhận điểm tăng cấp vẫn chậm như vậy. Thật đáng tức giận. Tuy nhiên, phàn nàn thì phàn nàn, hắn rất nhanh đã thu xếp lại tâm trạng, ánh mắt lại lần nữa nhìn ra xung quanh, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm con mồi có thể xuất hiện tiếp theo. Một lát sau, Diệp Dật Trần đột nhiên cảm thấy dưới chân truyền đến một trận chấn động mạnh mẽ, luồng sức mạnh đó như sóng cuộn, lập tức hất tung toàn thân hắn lên. Chỉ nghe một tiếng vụt trầm đục, trong sa mạc rộng lớn vô tận này, một con sâu lớn với thân hình khổng lồ, toàn thân phủ đầy giáp cứng đột nhiên từ dưới lòng đất chui lên. Con sa trùng này thân mình bặm mẹo, trong miệng phun ra một luồng khí tức cắt bụi nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Trời ạ, đây lại là sa trùng trong truyền thuyết. Ta từng nghe nói đến sự tồn tại của loại sinh vật đáng sợ này khi còn ở Lam Tinh, hơn nữa trong cuốn du lịch Kiến Văn Lục nổi tiếng đó cũng có ghi chép chi tiết về nó. Diệp Dật Trần thấy vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng thầm kinh hô. Tuy nhiên, đối mặt với cục diện nguy hiểm như vậy, Diệp Dật Trần không hề có chút ý định lùi bước. Chỉ thấy hắn dứt khoát giang rộng hai tay và nhanh chóng phóng đại chúng lên vài lần, như hai chiếc móng vuốt chim ưng sắc bén vô cùng, siết chặt lấy con sa trùng đang cố gắng trốn về dưới cát. Lúc này, trong ánh mắt Diệp Dật Trần lóe lên ánh sáng kiên định không đổi, toát ra một vẻ quả cảm không sợ hãi. Hắn không chút sợ hãi, dũng cảm tiến lên. Ngay sau đó, Diệp Dật Trần dùng phong linh bộ thân hình như quỷ mị nhanh chóng di chuyển. Bước chân hắn nhẹ nhàng và linh động, mỗi bước đặt xuống đều như mũi tên rời cùng, nhanh nhẹn như chớp, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt sa trùng. Đồng thời, tay trái của hắn như một gọng kìm sắt kiên cố vô cùng, siết chặt lấy thân thể to lớn của sa trùng, khiến nó khó lòng thoát khỏi sự ràng buộc, còn tay phải thì không chút do dự thi triển ra lôi điện trường pháp uy lực kinh người. Trong chớp mắt, trong lòng bàn tay hắn lóe lên từng luồng lôi quang chói mắt, tiêu tí tách, như trong đó ẩn chứa sức mạnh vô tận. Chỉ nghe Diệp Dật Trần trong miệng bùng nổ một tiếng quát giận dữ, "Hừ, xem chiêu." Tiếng gầm giận dữ này như sấm sét giữa trời quang, đinh hay nhức óc. Cùng lúc đó, hắn song trưởng mạnh mẽ đẩy ra, một luồng trưởng lực hùng hậu đến cực điểm quần quần lao ra, khí thế của nó hệt như sấm sét vạn quân, thẳng tắp đánh thẳng về phía sa trùng phía trước. Nhìn lại lôi điện trường pháp mà Diệp Dật Trần thi triển, uy lực càng kinh người. Chỉ thấy từng luồng dòng điện chói mắt quấn quanh lòng bàn tay hắn, theo động tác của hắn tùy ý bay lượn. Khi những trưởng lực mang theo dòng điện mạnh mẽ này đánh trúng sa trùng, con sa trùng đó lập tức bị điện giật toàn thân kịch liệt run rẩy, trong miệng còn phát ra tiếng rít lên đau đớn thê lương, a ồ, như đang chịu đựng sự tra tấn tàn khốc nhất thế gian. Tuy nhiên, mặc dù con sa trùng đó cố gắng hết sức dãy rủa phản kháng, nhưng tay trái của Diệp Dật Trần lại như một tòa tháp sắt kiên cố không thể phá vỡ, vững vàng đứng tại chỗ, mặc cho sa trùng bặm bẹo thân thể thế nào, dùng sức va chạm thế nào, cũng đều bất động. So với đó, chút sức lực này của sa trùng trước mặt Diệp Dật Trần quả thực là không đáng kể, căn bản không thể lay chuyển hắn dù chỉ một chút. Ngay sau đó, Diệp Dật Trần không hề cho sa trùng cơ hội thở, thân hình hắn di chuyển, hai tay không ngừng tung ra lôi điện trường pháp. Mỗi trường đều ẩn chứa ngàn cân lực, hệt như chiếc đũa sắt nặng nề đập mạnh vào một chiếc trống lớn, phát ra từng tiếng nổ trầm đục mà chấn động lòng người. Còn sa trùng đáng thương đó dưới những đòn trọng kích liên tiếp này, thân thể đã đầy vết thương, thảm không nỡ nhìn. Làn da cứng rắn dày đặc của nó lúc này cũng đã bị điện giật cháy đen.